Chương 483, 7 ngày chương 483, 7 ngày Ngô Thanh tại sau khi tiến vào liền cầm lấy thiết bị bốn phía quay chụp, hắn hành động này hấp dẫn chú ý của những người khác. Hồ Nháo đưa tay điểm một chút Ngô Thanh, hiếu kỳ hỏi, "Đây là ngươi bảo mệnh đạo cụ?" Ngô Thanh thân thể khẽ run rẩy, khi nghe đến đối phương lúc a một tiếng, hắn gãi gãi đầu, Thẩm Tứ đã nói với hắn bảo mệnh đạo cụ là cái gì, loại kia cứu mạng đồ vật hắn là không thể nào cùng Thẩm Tứ đòi. Ngô Thanh ăn ngay nói thật, "Không phải, đây chỉ là thông thường thiết bị." A Hồ Nháo trên mặt viết đầy không tin, bất quá hắn khi nhìn đến Hồ Lai ánh mắt cảnh cáo phía dưới, không nói thêm gì. Trên thực tế những người khác cũng không tin Ngô Thanh mà nói, bảo mệnh đạo cụ bản thân liền có thể là bất kỳ vật gì. Ngô Thanh cái này vừa tiến đến liền mặt lộ vẻ khẩn trương giơ thiết bị khắp nơi chiếu, đây không phải tại phòng bị quỷ, chẳng lẽ là đang quay chụp a? Phòng ốc chỉ có trên bàn đèn bàn lóe lên hoàng hôn quang, môi giới quỷ quay người mặt hướng đám người. Các vị cũng là người mới, xem như người từng trải, đề nghị của ta chính là đừng tới đây nó mở một cái tiểu nói đùa, chỉ là tại chỗ không có người có thể cười được. Môi giới quỷ quét đám người một vòng, nếu như bây giờ có người muốn rời khỏi, còn kịp. Tống Nhạc vị hôn thê giật mình, nàng rất muốn đứng ra, nhưng mà nàng nhìn những người khác đều không lên tiếng, thế là cũng không dám mở miệng. Thấy mọi người không có phản ứng, môi giới quỷ hoàn toàn không có che giấu trên mặt tiếc nuối, như vậy kế tiếp liền chúc mừng các vị trở thành một tên bất động sản môi giới. Mọi người thần sắc khác nhau, Đoạn Thương nhấc tay đặt câu hỏi, "Tiền bối, phòng ốc này không tính lớn, chẳng lẽ muốn chúng ta so với ai khác trước tiên đem phòng ốc bán đi?" Nô Thanh nghe nói như thế khẩn trương, nếu thật là như vậy tình huống rất tồi tệ a. Hắn mặc dù là phóng viên, nhưng mà kỳ thực rất không am hiểu giao hàng thoại thuật, chớ nói chi là cái này, nhìn liền âm trầm phòng ở mà Thẩm Ca lời nói cũng không nhiều, bọn hắn nhóm này rất an thiệt thòi a. Những người khác cũng tại tự hỏi chiến thuật. Ha ha. Tống Nhạc ôm vị hôn thê của hắn, lao bà của ta thế nhưng là nhân viên bán hàng, xem ra lần tranh tài này kết quả rất rõ ràng. Nữ nhân nghe vậy trên mặt cũng mang theo mấy phần nhẹ nhõm. Mà song bảo thai thì lẫn nhau, trong mắt mang theo vài phần sát ý. Ngô Thành cái này nghe xong trong lòng càng nóng nảy, hắn quay đầu nhìn Thẩm Tứ, phát hiện người sau thần sắc vẫn như cũ rất bình tĩnh. Thẩm Ca, ta giúp không được gì a. Ngô Thanh rất xấu hổ, phàm là biến thành người khác cùng Thẩm Tứ tới đều mạnh hơn hắn. Thẩm Tứ vô vô Ngô Thanh vai, hắn tỉnh táo trình độ rất lớn lây nhiễm cái sau. Tiểu Ngô, cái này bán nhà ngươi khả năng giúp đỡ đại ân. Ngô Thanh mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn chỉ coi là Thẩm Tứ đang an ủi mình. Môi giới không có quỷ trả lời Đoạn Thương mà nói, ánh mắt của nó dừng ở trên thân Thẩm Tứ, hỏi, ngươi có muốn hay không đem cái nhà này bán đi? Đám người đồng loạt nhìn qua, không đợi Thẩm Tứ nói chuyện, nghĩ soát môi giới quỷ độ thiện cảm Tống Nhạc liền cướp trả lời, hắn trung khí mười phần nói, nghĩ. Đột nhiên môi giới quỷ bỗng nhiên quay đầu, hai mắt mang theo làm người ta sợ hãi hùng quang. Tống Nhạc đột nhiên giống như là bị lực lượng vô hình va chạm, cả người trực tiếp đụng vào sau lưng trên tường. Tống Nhạc bị hôn thê choáng váng, nàng lập tức chạy tới, ngươi còn tốt chứ? Khụ khụ. Tống Nhạc ngồi dậy, hắn từ miệng túi lấy ra một cái nắp chén. Hắn nhìn xem nắp chén phía trên rõ ràng vết rách, đau lòng không thôi. Nắp chén là Tống Nhạc bảo mệnh đạo cụ, không nghĩ tới mới tiến vào vài phút liền sử dụng một lần. Đáng chết. Tống Nhạc trong lòng phẫn hận, nhưng mà trên mặt cũng không dám lộ ra mảy may biểu lộ. Một màn này cũng làm cho những người khác ý thức được, trước mắt môi giới quỷ vô cùng khó mà nói. Môi giới quỷ ánh mắt lại lần nữa chuyển tới trên thân Thẩm Tứ, tựa hồ rất khăng khăng muốn từ trong miệng hắn nhận được trả lời. Hồ Lai thấp giọng thì thào, vận khí thật tốt, có đồ đần cho thử lỗi, cho không đáp án. Đây là tiền bối phụ trách gian phòng, ta sẽ không tới cướp ngài công trạng. Thẩm Tứ lấy ra màu đen chìa khóa, đưa tới nói, nếu như tiền bối cần, ta có thể đem phòng của mình nguyên nhượng cho ngài. Môi giới quỷ liếc qua chìa khóa, con mắt híp híp, nó hung ác biểu lộ biến đổi, cười nói, chỉ đùa một chút thôi, ta cũng sẽ không cướp người mới cơ hội. Tiếp lấy nó nói với mọi người, chìa khóa chính là phân phối phòng các người, bên trong có thiết bị phát sóng trực tiếp, nhất định phải tìm đến thích hợp khách trọ, ký xong hợp đồng bán đi. 7 ngày sau nếu như ai còn không đem phòng ở bán đi, môi giới quỷ nhãn thần âm u lạnh lẽo, vậy thì không cách nào trở thành một tên môi giới. Môi giới quỷ tiêu thất phía trước lưu lại một câu, phòng các ngươi tại lầu 2. Nó sau khi biến mất, mọi người mới dám chân chính nhẹ nhàng thở ra. Trung niên nữ nhân đặt mông ngồi dưới đất, cơ thể ngăn không được mà run rẩy. Nếu như không phải trước đó Đoạn Thương làm cho nàng rất lâu tâm lý xây dựng, nàng chỉ sợ trực tiếp liền đoạn ngất. Bác gái, trên mặt đất lạnh, ngài trước đứng dậy. Đoạn Thương đỡ trung niên nữ nhân đứng dậy, để cho đối phương ngồi vào trên ghế salon. Lúc này Hồ Lai từ miệng túi lấy ra một cái màu đỏ chìa khóa, đại gia chìa khóa màu sắc chẳng lẽ cũng không giống nhau. Tống Nhạc chậm rãi đi tới, cầm trong tay hắn chìa khóa là màu vàng. Chìa khóa của ta là màu xanh lá cây. Đoạn Thương từ miệng túi lấy ra lục sắc chìa khóa, các vị, các ngươi còn nhớ rõ nhắc nhở hai sao? Mọi người thần sắc khẽ biến, nhắc nhở hai là không nên mở ra sai lầm môn. Đây không phải luôn cũng sao? Tống Nhạc bực bội địa điểm một điếu thuốc, ai mẹ nó biết cái gì là cửa chính xác. Thẩm Tứ không nghĩ quá nhiều, dưới mắt tin tức quá ít, phân tích cũng là lãng phí thời gian, hắn đối với Ngô Thanh nói, đi thôi, lên lầu 2. Ngô Thanh đã đem lầu một hoàn cảnh đều chụp qua một lần, nghe vậy gật đầu đổi kịp. Lúc này Hồ Nháo tiến đến Hồ Lai trước mặt, chỉ Thẩm Tứ nói, ca, tên kia ta một mực quan sát đến, khí chẳng cũng không bình thường, trong chăn giới quỷ tra hỏi đều mặt không đổi sắc. Còn cần ngươi nói. Hồ Lai lườm hắn một cái, nhắc nhở, người nơi này không có đơn giản, ngươi đem miệng đóng chặt là được. Hồ Nháo lập tức làm một cái và miệng kéo lên khóa kéo động tác, nhưng hắn lại rất mau tới câu, ca, ngươi chia cho ta một cái đạo cụ thôi, ta sợ à? Ngươi theo sát ta là được. Hồ Lai không nhịn được nói, đạo cụ kia bên trong thế nhưng là có quỷ, nhân gia nguyện ý giúp ta, nhưng chưa hẳn nguyện ý giúp ngươi. Hồ Nháo lập tức một bộ không đúng bộ dáng, nhìn như lý giải, kỳ thực trong lòng của hắn đối với Hồ Lai đã sinh ra mấy phần oán giận. hắn thấy chính mình cùng Hồ Lai dáng dấp giống nhau như lúc, dựa vào cái gì đạo cụ kia hắn không dùng đến? Rõ ràng ngày tháng của hắn trải qua thật tốt, bởi vì Hồ Lai mới cuốn vào trận này kinh khủng nguyên rủa, nhưng đối phương trả một bộ một mực hình dạng của mình. Hồ nháo cúi đầu, rất tốt giấu ở biểu lộ. Đoạn Thương khởi sướng chủ đề kỳ thực chính là muốn cùng Thẩm Tứ tâm sự, gặp cái sau lên lầu, hắn đối với trung niên nữ nhân nói, "Bác gái, chúng ta nên lên rồi." "A, hảo." Trung niên nữ nhân ở chính giữa giới quỷ sau khi biến mất không có sợ như vậy, nàng lúc này đứng lên liền muốn đi theo Đoạn Thương đi. Đoạn Thương thần sắc hơi sững sờ, hắn thổi áo khoác xuống đưa cho trung niên nữ nhân, dùng hai người mới nghe được âm thanh nói, "Bác gái, ngươi lấy trước ta áo khoác cản một chút đằng sau a, ngươi quần đằng sau có huyết." Trung niên nữ nhân sửng sốt một chút, tiếp đó trên mặt trong nháy mắt bị sợ hãi chấm dữ, "Cái kia, đây không phải là máu của ta. Ta đều tuyệt kinh mấy năm." Đoạn Thương trong lòng cả kinh, hắn lập tức đưa tay kéo lấy trung niên nữ nhân lui về sau. Lúc này màu đỏ ghế sofa rung động, từ dưới đáy bắt đầu chảy ra đại lượng máu tươi, sàn nhà bị nhuộm đỏ, tươi huyết còn tại tiếp tục khuếch tán. Chương 484, ngươi cái này trực tiếp gian không phải bán nhà sao? Chương 484, ngươi cái này trực tiếp gian không phải bán nhà sao? Một màn này hiển nhiên là linh dị hiện tượng, đám người thấy thế lập tức chạy lên lầu, bọn hắn cũng không muốn sử dụng bảo mệnh đạo cụ. Nô Thanh Dơ thiết bị trên lầu ghi lại cái này kinh hồn một màn, hắn vừa sợ lại hưng phấn, đáng tiếc tay của ta quá run lên, hình ảnh đều nhìn không quá rõ ràng. Giật lên tới càng nhiều thêm mấy phần chân thực cảm giác. Thẩm Tứ phía trước nhìn qua ngụy phim tài liệu hình thức phim kinh dị, nhìn xem vô cùng có đại nhập cảm. Đám người chạy đến lầu 2, ngoại trừ mang tới thân nhân bằng hữu cơ hồ đứng không vững tại thở dốc khí, các diễn viên thì duy trì tỉnh táo. Tống Nhạc còn tại nhẹ giọng an ủi chưa tỉnh hồn bị hôn thê. Hồ Lai quét một vòng lầu 2 cách cục, cao mày nói, ở đây không gian so lầu 1 còn nhỏ, mới 2 cái gian phòng, nhưng chúng ta có 4 thanh chìa khóa. Hắn tiếng nói vừa ra, lúc này 4 phía đột nhiên xuất hiện biến hóa. Không gian vô hạn kéo dài, trước mắt 2 cánh cửa đã biến thành 4 đạo màu sắc khác nhau môn. Nô Thanh nhìn ngây người, mặc dù đụng bị đã là rất tái tạo thế giới quan chuyện, nhưng một màn này để cho hắn khắc sâu ý thức được, linh dị sức mạnh mạnh mẽ và không thể tưởng tượng nổi. 4 cánh cửa màu sắc vừa vặn cùng mỗi người cái chìa khóa trong tay đối ứng. Thẩm Tứ đi tới hắc môn trước mặt, lấy chìa khóa ra cắm vào trong khóa tâm. Giang giác. Theo hắn vặn bẹo chìa khóa, môn phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nô Thanh chú ý tới những người khác cũng không vào cửa, mà là đứng ở cách đó không xa nhìn xem bọn hắn. Hắn lập tức liền ý thức được, những người khác là muốn nhìn Thẩm Tứ mở cửa có thể xuất hiện hay không tình huống ngoài ý muốn. Lúc này mới vào cửa bao lâu, Nô Thanh liền bản thân trải nghiệm đến cái gì gọi là sóng ngầm phun trào. Thẩm Tứ đánh mở cửa, bên trong đen kịt một màu, đi vào sờ lên tường, tìm được đèn chốt mở. Đắt. Theo hắn bật đèn, bên trong nhà sắp đặt nhìn một cái không sót gì. Bên trong là rất thông thường trang hoàng, đồ gia dụng cũng không giống mới, chỉ là có quét dọn qua dấu hiệu, cho người ta một loại hơi cũ không mới cảm giác. Nô Thanh đi theo Thẩm Tứ đi vào, hắn rõ ràng cảm thấy trong phòng ấm áp chút. Hắn nhìn những người khác đứng tại cửa ra vào mong chờ nhìn qua, lên tiếng hỏi, các ngươi muốn vào đến xem? Không cần, cảm tạ. Đoạn Thương lộ ra giả cười, trong lòng nhưng có chút cảm khái Thẩm Tứ mang tới người này nhìn trung thực, kỳ thực trong lòng xấu tính đây. Nhắc nhở hai còn tại đó, đây nếu là tiến người khác gian phòng xem như vào nhầm môn, đây không phải là trực tiếp không? Những người khác cũng đồng dạng nghĩ đến điểm này, nhìn Ngô Thanh ánh mắt đều âm thầm mang theo vài phần cảnh giác. Ngô Thanh gãi gãi đầu, chỉ cảm thấy bọn hắn ánh mắt là lạ. Những người khác nhìn không có chuyện gì xảy ra, thế là riêng phần mình đi tới bề ngoài phía trước, mở cửa tiến vào. Thẩm Tứ đi dạo một vòng bên trong nhà cách cục sau nói, ở đây không gian không lớn, thích hợp một người hoặc tình lữ cư trú. Phòng khách đã lắp xong thiết bị phát sóng trực tiếp, Nô Thanh xem như phóng viên đã từng cũng từng tiến hành trực tiếp đưa tin, biết những thiết bị này nên sử dụng như thế nào. Thẩm ca, chúng ta bây giờ liền mở ra trực tiếp sao? Xem một chút đi. Thẩm Tứ cũng cảm thấy rất hứng thú, dù sao cũng phải trước tiên xác định nhìn trực tiếp người xem là người hay quỷ. Nô Thanh bị lời này làm cho tóc gáy dựng lên, cái gì? Còn có thể là quỷ mua nhà sao? Thẩm Tứ gật đầu nói, ta phía trước âm phủ du lịch, quỷ sinh hoạt tập tính vẫn là cùng chúng ta không sai biệt lắm. Âm phủ, du lịch. Nô Thanh khoẹt miệng giật một cái. Hắn thật hy vọng Thẩm ca nói chuyện lúc có phụ đề à, bằng không thì hắn cuối cùng hoài nghi lỗ tai của mình. Nô Thanh đảo cổ một chút thiết bị, rất nói mau, Thẩm ca, tốt. Thẩm Tứ nhìn về phía màn hình phát sóng trực tiếp, vừa phát sóng, phía trên biểu hiện người xem bị không. Cấp bách. Như thế nào tiến cái kia phòng phát sóng trực tiếp lại dùng a? Ta muốn mua phòng, ngươi là muốn mua nhà sao? Ngươi là muốn cùng thần tượng tương tác à? Tại sao không ai tiến phòng phát sóng trực tiếp lại dùng, dù là mang đến quỷ cũng được à? Tại sao không ai à? Nô Thanh tâm tình tương đương mâu thuẫn, nghĩ đến người, lại sợ tới không phải là người. Không có việc gì, chờ một chút. Thẩm Tứ cũng không đổi, dù sao lần này cho 7 ngày thời gian. Một lát sau, phòng phát sóng trực tiếp live zoom người xem số lượng biến một. Tới. Nô Thanh hưng phấn kêu ra tiếng, kết quả những người xem kia lập tức tối lui ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp live zoom. Nô Thanh, Thẩm Tứ nhìn Nô Thanh thất lạc, an ủi, không có việc gì, tiến vào hẳn là người, bị sợ chạy cũng rất tốt. Nô Thanh hoàn toàn không có bị an ủi đến, hắn đủ rũ cúi đầu nói, vậy quá đáng tiếc, ta cảm giác người so quỷ dễ nói chuyện nhiều. Thẩm Tứ thần sắc bình tĩnh, ta không muốn đem phòng này bán cho người bình thường. Nô Thanh sử sốt, hắn chỉ muốn mau chóng bán đi phòng ở cùng Thẩm ca thoát khỏi nguy hiểm, thế nhưng lại không nghĩ tới giả thiết phòng này bán cho người bình thường sẽ như thế nào. Liên tưởng đến những người mất tích kia, hắn vô bắp đùi một cái, thầm mắng mình quá ích kỷ. Ta hiểu rồi. Nô Thanh lại nghĩ tới một vấn đề, thế nhưng là chúng ta làm sao phân biệt mua nhà chính là người là quỷ a? Thẩm Tứ lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười, hắn nói, này liền cần phía trên một chút đặc thù tuyên truyền thủ đoạn. Ngô Thanh mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, nhưng mà trong lòng không hiểu có loại dự cảm bất tường. Qua vài phút, phòng phát sóng trực tiếp live zoom lại lần nữa đi vào một cái người xem. Nam nhân là tại soát video thời điểm có điểm không cẩn thận tiến vào. Hắn liếc mắt nhìn tiêu đề là bán nhà, vẫn là hai cái đại nam nhân, đông cảm giác nhàm chán, dự định quét đi. Ta chỗ gian phòng trước đó không lâu xảy ra cùng một chỗ hung sát án tay của nam nhân chỉ lắc một cái, video bị hủy đi. Tại hắn phản ứng lại mới vừa nghe được cái gì sau, hắn lập tức lại quét qua trở về. Trong video Ngô Thanh thay đổi âu phục, lộ ra vô cùng chuyên nghiệp cùng chính thức. 3 tháng trước, cảnh sát ở đây phát hiện một bộ nam tính di thể, sơ bộ phán đoán là ác tính án giết người. Căn cứ hiện trường nhân viên cảnh sát lộ ra, người bị hại niên linh hẹn 30 tuổi, trên thân tồn tại nhiều chỗ rễ khí thương. Ngô Thanh vốn là phóng viên, kể lể vô cùng chuyên nghiệp. Hắn bị phòng ngừa có người đi chứng thực, cố ý nói chân thực xảy ra sự kiện. Tại cảnh sát toàn lực điều tra và giải quyết phía dưới, cái này lên ác tính vụ án không đến 3 ngày liền phá được. Người hiểm nghi phạm tội Trương Mỗ bị bắt, đối với cố ý giết người phạm tội sự thật thú nhận một trực. Nhìn phòng phát sóng trực tiếp live zoom nam nhân nghe sửng sốt một chút, hắn đánh xuống một nhóm mưa đạn. Người cái này phòng phát sóng trực tiếp live zoom không phải bán nhà sao? Nô Thanh lời nói xoay chuyển, đương nhiên, kế tiếp là ta muốn nói trọng điểm, nhà chủ nhân cũ tại vụ án bị phá 1 tháng sau, chính mình đi vào ở. Thế nhưng lại xảy ra cực kỳ khủng bố sự tình. Nô Thanh nói lấy còn đem cả khuôn mặt gần sát ống kính. Nhìn trực tiếp thân thể nam nhân vô ý thức lui về phía sau đổ, hắn đều có chút hoài nghi trực tiếp não người này có chút vấn đề. Cũng may Ngô Thanh rất nhanh lui lại, hắn nói, kế tiếp liền để chủ phòng giảng thuật một chút hắn gặp ly kỳ sự kiện. Chương 485, khoảng cách gần đi xem thẩm ca diễn kỹ vẫn là bị hù dọa. Chương 485, khoảng cách gần đi xem thẩm ca diễn kỹ vẫn là bị hù dọa. Lúc này ống kính nhất chuyển, đối mặt thẩm tứ tiểu thụy khuôn mặt. Hắn lên kính phía trước cố ý đem con mắt nhào nặng hồng, tóc lập loạn, nhìn qua chính là một cái phổ thông xoay ca. Ngô Thanh hỏi thăm, có thể cho chúng ta nói một chút lúc đó ngươi thấy tình cảnh sao? Thẩm tứ ánh mắt hoảng hốt, phản phất lâm vào trong hồi ức. Ngày đó đúng lúc là thu tiền trọ thời gian, ta phát tin tức hắn vẫn luôn không trở về, cho nên ta liền đến xem. Mặc dù không nên nói xấu người đã chết, nhưng mà tên kia thường xuyên dẫn người tới phòng ở chơi, ta lo lắng gian phòng bị hắn làm cho rối bời. Lúc đó ta gõ cửa không có người ứng, lại đánh nhiều lần điện thoại, cuối cùng mới lấy chìa khóa ra mở cửa. Thẩm tứ nói đến đây, con mắt đống nhiên trợ to, hoảng sợ hiện đầy cả khuôn mặt. Trong phòng khắp nơi đều là máu. Thẩm tứ lúc nói những lời này đợi thanh âm the thé đến cực điểm, trực tiếp đem nhìn trực tiếp nam nhân dọa đến trái tim thình thịch nhảy. Ta ý thức được xảy ra chuyện, liền nghĩ tìm người. Thẩm tứ sắc mặt trắng bệnh, vàn bệnh kia máu ánh mắt lại càng đỏ lên. Ta chưa bao giờ biết một người máu có thể chảy nhiều như vậy, dài như vậy. Ngô Thanh nuốt một ngụm nước bọt, hắn biết đây là đang diễn, nhưng mà khoảng cách gần đi xem thẩm ca diễn kỹ vẫn là bị hù dọa. Thẩm tứ rất ít đóng vai sợ loại tâm tình này, bất quá cũng may phía trước dọa qua không ít người, chỉ cần từ trên người bọn họ học được một thành đều đủ dùng rồi. Dù sao bọn hắn sợ thật sự muốn mất mạng. Phòng phát sóng trực tiếp live zoom nam nhân cũng bị thẩm tứ lôi kéo cảm xúc, nghe trong đầu tự động trồi lên hình ảnh. Thân thể nam nhân khẽ run rẩy, vội vàng đánh chữ. Hơn nửa đêm, ca không muốn giảng tận kẽ như vậy à? Vẫn là bán nhà A. Ngô Thanh nhìn xem đợi không sai biệt lắm, cho thẩm tứ xử một ánh mắt. Thẩm tứ lúc này nhảy qua, tiến vào chính đề. Sau chuyện này, ta đem phòng ở sửa chữa qua một lần, nhưng là bởi vì ra án mạng, ta phòng này cũng không người dám thuê. Thế là ta không thể làm gì khác hơn là chính mình đi vào ở. Kỳ thực ta người này cũng không tin cái quỷ gì, người chết liền chết, nào có nhiều như vậy loẹ loẹt. Thẩm tứ âm thanh nhận ẩn mang theo vẻ run rẩy, nhưng mà hồi trước ta ngủ, lúc nào cũng nghe được đồ vật lôi kéo âm thanh. Ta ngay từ đầu tưởng rằng xuất hiện chuột cái gì, chả mua thuốc diệt chuột, nhưng là vô ích, ta nghe nói chuột đều rất thông minh, nghe hiểu được tiếng người. Thế là đêm hôm đó, ta quyết định không ngủ được, tự mình bắt chuột. Ngày đó rạng sáng 3:14, ta cố ý nhìn thời gian, ta lại nghe thấy cái kia lôi kéo âm thanh. Thẩm tứ đột nhiên ngừng lời nói, giống như là nghĩ tới điều gì, dọa đến nói không ra lời. Nô Thanh cơ trí rót một chén nước nóng, đưa tới nói, uống miếng nước tỉnh táo lại, từ từ mà nói. Cảm tạ thẩm tứ tiếp nhận uống một ngụm, ước chừng chậm một phút mới tiếp tục nói, ta lặng lẽ hướng nguồn thanh âm đi đến. Thế nhưng là nhìn thấy không phải chuột, mà là một đạo nằm dưới đất bóng người. Thẩm tứ bỗng nhiên ngẩng đầu, xung huyết trong mắt cơ hồ chiếm cứ màn hình hơn phân nửa. Ta không có hoa mắt, vậy thật là người. Tư lúc này gian phòng đèn đột nhiên lóe lên chợt lóe. Thẩm tứ nhìn về phía một chỗ, hoảng sợ hô to, hắn đi ra, hắn bỏ ra ngoài. Nô Thanh đem màn ảnh thay đổi phương hướng, tại ánh đèn đen trong nháy mắt, nam nhân chính xác mơ hồ thấy được một bóng người. Thế nhưng là đèn sáng lên lại biến mất, giống như chỉ là ảo giác. Ha ha, câu chuyện này cùng đặc hiệu quá giả a. Nam nhân rắc khỏe miệng cười cười, trong quá trình thẩm tứ nói, hắn từ phòng khách ghế sofa chuyển tới trên giường, lười nhác xuống giường, liền đái dầm lên đi. Các ngươi treo quảng cáo bán nhà kết quả ở đây giảng chuyện ma à? Nô Thanh nhìn thấy mưa đạn liền đội vàng giải thích, không phải, mới vừa rồi là tại giới thiệu phòng ở, ngài cần phòng cho thuê sao? Ngài đối với phòng này cảm giác không có hứng thú, giá cả rất thực dụng, cho nên các ngươi đang phát sóng trực tiếp bán nhà có ma. Nam nhân phát hiện Nô Thanh nhìn thật đàng hoàng hướng nội người, nói thế nào đi ra ngoài lời nói giống như bên cạnh chủ thuê nhà kinh dị à? Mặc dù là nhà có ma, nhưng mà phạm nhân đã bị bắt, sẽ lại không xuất hiện án mạng. Ngài Ngô Thanh lời còn chưa nói hết đâu, người xem số lượng lại lần nữa về không. Có thẩm tứ lời khi trước, Ngô Thanh nhìn đối phương đi ngược lại nhẹ nhàng thở ra, xem ra vừa rồi những người xem kia là người, đi rất tốt. Thẩm tứ nhìn xem tấm gương điều chỉnh tạo hình, không cần buông lỏng, kế tiếp người xem sẽ nhiều lên. Ngô Thanh nghi ngờ nói, vì cái gì? Vô luận là người là quỷ, chia sẻ muốn cùng bắt quái muốn cũng là tối cường. Thẩm tứ cười nói, tiếp đó quay đầu đối cứng mới xuất hiện bóng người chỗ nói, đáng làm, đêm nay liền khổ cực ngươi. Vốn sạch sẽ mặt đất từ trong khe chảy ra đại lượng máu tươi, thậm chí còn có nhỏ vụn khối thịt như trùng tử núp đích. Cùng cái này kinh khủng một màn tạo thành tương phản chính là Khả Tố Quỷ vui vẻ ngự khí, không khổ cực. Nam nhân ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp live zoom sau, trà sắt rét run cánh tay, đem chăn mền đi lên sách, trực tiếp che lại đầu. Nhưng mà rất nhanh hắn lại vén chăn lên ngồi dậy. Như thế âm phủ mua nhà trực tiếp không thể chỉ ta một người nhìn. Nam nhân lúc này phát đến hảo hữu cùng đồng học nhóm lớn bên trong. Hắn trả thân thiết ghi chú, nhắc gan chớ bảo, chân thật nhất bán nhà có ma. Muốn cùng quỷ gián gián thật có phúc. Hơn nửa đêm ngủ không được người dễ dàng nhất bị cái này kích thích tiêu đề hấp dẫn, nhao nhao điểm đi vào. Nô Thanh đều kinh ngạc, thật cùng Thẩm Ca nói không sai, phòng phát sóng trực tiếp live zoom đột nhiên liền có thêm hơn 100 người, hắn lập tức cùng lúc trước một dạng nói về hung án. Trước lạ sau quen, hắn lần này thậm chí còn có thể sinh động như thật giản thuật. Mà Thẩm Tứ đồng dạng diễn rất ra sức, Nô Thanh hảo mấy lần đều sợ Thẩm Ca diễn quá lực mất đi. Phòng phát sóng trực tiếp live zoom người xem chân chính tin cũng không nhiều, nhưng chân thật bị Thẩm Tứ dọa sợ cũng không thiếu. Người xem số lượng lúc nào cũng xuất hiện chợt hạ xuống cùng tăng vọt tình huống, luôn có bị sợ lui cùng được để cử tiến vào. Có hay không náo quỷ ta không xác định, nhưng mà chủ phòng trạng thái tinh thần chính xác không tốt các ngươi vừa rồi không thấy sao? Cái kia xó xỉnh thật sự có bóng người đang bỏ, giảng đạo lý, phòng này vẫn được, một tháng mới 800, ta thật muốn thuê đại huynh đệ ngươi không sợ náo quỷ a. Không thấy chủ phòng đều bị sợ thành dạng gì a, thật có quỷ, liền để nó kiến thức một chút cái gì là quỷ nghèo. Ngay sau đó Ngô Thanh nhìn thấy VM quả nhiên có nhiều người biểu thị muốn phòng cho thuê. Bất quá Thẩm Tứ lúc trước đã phân phó không thuê, thế là Ngô Thanh không có trả lời. Truyền bá 3 giờ, Ngô Thanh cảm giác Thẩm Tứ âm thanh có chút khàn khàn, thế là liền xuống truyền bá. Không đợi hắn cho Thẩm Tứ đổ nước, Khả Tố Quỷ liền kéo lấy chỉ có một nửa cơ thể cho Thẩm Tứ đưa một ly nhuận hầu trà. Thần tượng, uống trà. Thẩm Tứ tiếp nhận trà, cảm tạ. Nô Thanh cũng khô miệng khô lưỡi, uống hai chén nước mới cảm giác cổ họng thoải mái hơn. Hắn hỏi, Thẩm ca, hậu trường VM lão nhiều, ngươi xem một chút. Thẩm Tứ nhận lấy, hắn lật rất nhanh sau khi xem xong trả điện thoại di động lại cho Nô Thanh, đây đều là người, không thể thuê. Nô Thanh gãi gãi đầu, Thẩm ca, ngươi là thế nào phân biệt người cùng quỷ? Ngươi không có đứng ở nơi này hai người lập trường suy nghĩ. Thẩm Tứ nói, đối với mà nói, thuê nhà có ma hoặc là đồ tiện nghi, hoặc chính là có tâm lý hiếu kỳ. Nhưng mà đối với quỷ tới nói thì sẽ không muốn, bởi vì bên trong đã có đồng loại ở. Nô Thanh trong nháy mắt bị điểm tỉnh hắn vỗ bắp đùi một cái, đúng nga. Nếu là ta cũng không nguyện ý cùng người xa lạ ở cùng một chỗ. Thế nhưng là bởi như vậy, phòng ở chẳng phải là không cho mướn được đi. Sẽ có biện pháp. Thẩm Tứ lên đường đạo, nên nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai đi xuống xem một chút tình huống của những người khác. Nô Thanh nhìn xem Thẩm Tứ phong khinh vân đạm bộ dáng, giờ khắc này ngược lại cảm thấy có điểm tâm chua. Người cảm xúc không có khả năng một mực giữ vững tỉnh táo, trừ phi là thời gian dài hoàn cảnh áp bách hình thành. Nô Thanh từ lúc biết bị cuốn vào nguyền rủa sau, tinh thần trên thực tế một mực căng thẳng. Chính mình còn như vậy, cái kia kinh nghiệm nhiều lần như vậy Thẩm Tứ đâu? Không rõ chân tướng, Nô Thanh đau lòng đồng thời khâm phục lấy Thẩm Tứ. Chương 486, ngươi là hiểu rõ ta. Chương 486, ngươi là hiểu rõ ta. Một đêm đi qua, Thẩm Tứ mở ra cửa phòng đi ra ngoài, sau lưng Nô Thanh vô lực buông thõng hai tay. Nô Thanh nhắm mắt lại chính là môi giới quỷ đang đối với hắn cười, khiến cho căn bản không dám ngủ. Lầu một trên bàn dài bày đầy đồ ăn, tiểu Trung Quốc tiểu Tây đều có. Những người khác còn chưa tới, Thẩm Tứ cùng Nô Thanh tùy ý chọn chỗ ngồi ngồi xuống. Thẩm Tứ cầm chén lên múc cháo, gặp Nô Thanh một mực nhìn lấy, hắn hỏi, ngươi múc cháo sao? Nô Thanh mặt lộ vẻ bất an nói, Thẩm ca, những vật này có thể ăn không? Sẽ có hay không có vấn đề? Thẩm Tứ vẫn chưa trả lời, trên lầu liền truyền đến một giọng nói khác, không cần lo lắng, nếu như ngươi có thể chết vào ngộ độc thức ăn, đó nhất định là ở đây thoải mái nhất chết điều này. Xuống là đoạn thương, hắn xem toàn thể đứng lên rất thong dong, thậm chí còn càng thêm tinh thần. Trung niên nữ nhân sắc mặt ngược lại là lộ ra rất kém cỏi, xuống lầu còn phải đỡ cầu thang đi. Đoạn Thương tuyển cùng Thẩm Tứ mặt đối mặt chỗ ngồi, hắn đầu tiên là vì trung niên nữ nhân kéo ghế ra, tại đối phương sau khi ngồi xuống hắn mới có thể nhập tọa. Đoạn Thương cầm một mảnh bánh mì, đôi mức hoa quả chậm rãi ăn, hắn chú ý tới bác gái không nhúc nhích nữa, ấm giọng nói, bác gái, bao nhiêu ăn chút đi. Trung niên nữ nhân nhìn xem cái này thức ăn đầy bàn, lắc đầu nói, ta thực sự không thấy mất miệng, tiểu thương, chúng ta đến cùng lúc nào mới có thể đi. Đoạn Thương an ủi, kiểu gì cũng sẽ kết thúc, bác gái, chờ một chút. Thế nhưng là tối hôm qua chúng ta đều không đem phòng ở thuê. Trung niên nữ nhân thần tình kích động, nàng ngựa khí thậm chí mang theo vài phần trách cứ, ngươi đem giá cả sách quá cao. Đoạn Thương tính tình tốt cho trung niên nữ nhân đựng chén cháo, bác gái, ăn cơm trước đi. Trung niên nữ nhân còn muốn nói gì nữa, cái này lúc Đoạn Thương nói tiếp, không ăn no, thật đến chạy chối chết thời điểm liền sẽ rớt lại phía sau. Lời này để trung niên nữ nhân biến sắc, lúc này vùi đầu bắt đầu ăn, tư thế kia giống như là hận không thể đem đồ ăn đều ăn xong không cho người khác lưu. Nô Thanh nghe thấy lời cũng bắt đầu ăn, bất quá hắn vừa rồi từ Đoạn Thương trong lời nói lấy được tin tức, bọn hắn cũng không có bán đi phòng. Bọn hắn ăn thời điểm, những người khác cũng lục tục đi xuống. Huynh đệ sinh đôi từ thần sắc nhìn không ra bao lớn biến hóa, bọn hắn ngược lại là ngồi xuống liền bình thường bắt đầu ăn. Hồ Lai vừa ăn vừa hỏi, các ngươi tối hôm qua như thế nào? Đem phòng ở bán đi không có? Nô Thanh vẫn còn đang suy tư trả lời thế nào, Thẩm Tứ lúc này nói, không có, ta phòng phát sóng trực tiếp live zoom không có người nào. Đoạn Thương lúc này phụ họa, ta cũng giống vậy. Hồ Lai thở dài một hơi, Thẩm Tứ chú ý tới đối phương giãn ra lông mày. Tất cả mọi người một dạng, tối hôm qua người tiến vào không đợi ta nói chuyện đâu, rời đi. Hồ Nháo tức giận đập bàn một cái nói, ta xem cái này môi giới quỷ ngay từ đầu không có ý định cho chúng ta đường sống, hơn nửa đêm người đều nhìn mỹ nữ khiêu vũ, nào có xem người bán nhà đó à. Đoạn Thương đẩy mắt kính một cái nói, tấn cấp kịch bản khó khăn rất bình thường, còn có 6 ngày thời gian, huống chi ban ngày cũng có thể trực tiếp. Đông đông đông. Lúc này tất cả mọi người nghe được một hồi thô trọng tiếng bước chân, thẩm tứ nhận ra đây là Tống Nhạc tiếng bước chân. Tống Nhạc ôm vị hôn thê của hắn xuống, hắn mặt mày hớn hở, liền hắn vị kia phía trước một mực tại khóc vị hôn thê cũng là mang theo nụ cười sung sướng. Tống Nhạc vừa ngồi xuống, bên cạnh Hồ Lai lập tức hỏi, huynh đệ, ngươi vui vẻ như vậy, chẳng lẽ đem phòng ở cho mướn? Tống Nhạc nghe lời này một cái hỏi lại, thế nào, chẳng lẽ ngươi không có bán đi a? Gặp Hồ Lai sắc mặt khó coi, Tống Nhạc cười to vài tiếng, ôm vị hôn thê nói, may mắn mà có lao bà của ta, trực tiếp không đến 10 phút liền cho mướn. Vị hôn thê thấy mọi người nhìn qua, có chút ngượng ngùng túi lầu xuống. Tống Nhạc phía trước còn lo lắng tấn cấp kịch bản khó khăn, hiện tại hắn hoàn thành nhiệm vụ, một thân nhẹ nhõm, cười nói, hôm nay khách trọ liền sẽ tới cửa, các vị, đến lúc đó ta liền đi trước từng bước. Hắn nói xong cũng bắt đầu ăn mì phía trước đồ ăn, vẫn không quên cho vị hôn thê cái ăn. Ba năm trong lúc nhất thời chỉ có bọn hắn nồng tình mật ý tiếng nói chuyện. Sau khi ăn xong, Tống Nhạc cùng Song Bảo Thai đều trở về phòng, Thẩm Tứ vẫn như cũ chờ tại lầu 1. Nô Thanh biết Thẩm Tứ mục đích là đem phòng ở cho thuê quỷ, cho nên ban ngày tự nhiên không cần thiết trực tiếp, thế là hắn trực tiếp ghé vào trên bàn cơm nghỉ ngơi. Đoạn Thương xách theo cái ghế, đi đến ghế sofa đối diện ngồi xuống. Hắn nhìn xem ngồi ở màu đỏ ghế salon Thẩm Tứ, cảm khái nói, "Thẩm Tứ, lá gan của ngươi vẫn là lớn như vậy." Màu đỏ ghế sofa đã khôi phục nguyên dạng, tựa như ngày hôm qua kinh khủng một màn chưa từng xảy ra đồng dạng. Thẩm Tứ trong tay nâng màu đỏ quyển sách, hắn tư thế ngồi rất lười biếng, phản phất giống như trong nhà thanh nhàn. Nghe được Đoạn Thương lời nói, Thẩm Tứ dương mắt, vốn lên môi nói, "Lá gan của ngươi cũng rất lớn, dám ở trên xe của ta dở trò." Lời này vừa ra ghé vào trên bàn ăn, Ngô Thanh lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Đoạn Thương. Trên xe làm an toán, lại là trước mắt cái này nhìn Tư Văn Hiền lành nam nhân. Đoạn Thương thần sắc hoàn toàn không có biến hóa chút nào, hai giây sau miệng hắn khẽ nhếch, ngược lại lại có chút bất đắc dĩ nói, "Ngươi là hiểu rõ ta, ta làm sao lại làm loại chuyện đó?" "Chính là bởi vì ta hiểu ngươi, cho nên khi nhìn đến ngươi cũng tại lúc mới xác định." Thẩm Tứ gặp Đoạn Thương thần sắc khẽ biến, nói tiếp, "Lúc đó ngươi thấy ta tới sau liền nói người đến đông đủ." Thẩm Tứ ánh mắt phảng phất một chiếc gương, đem Đoạn Thương cất giấu âm u hoàn toàn soi đi ra. "Xin hỏi, ngươi là thế nào biết ta là cuối cùng một nhóm diễn viên?" Đoạn Thương không có giống phía trước đối mặt người khác thời điểm trùng hợp như vậy lời tốt biện, giờ khác này hắn trầm mặc. Nô Thanh nhìn xem hai người đối mặt, không hiểu cảm thấy một cỗ chèn ép khí tức tại bốn phía tràn ngập. Hắn thậm chí hô hấp đều ngừng lại rồi. A Đoạn Thương khép cười một tiếng, phá vỡ trầm mặc, hắn nói, "Ta là thực sự không muốn gặp lại ngươi, ai nhìn thấy ngươi, liền mang ý nghĩa ta cách tử vong rất gần." Chương 487, như thế nào cả đám đều không sợ chết. Chương 487, như thế nào cả đám đều không sợ chết. Chính như Thẩm Tứ hiểu rõ Đoạn Thương như thế, cái sau cũng đồng dạng hiểu rõ Thẩm Tứ. Hắn nhưng là nhìn tận mắt Thẩm Tứ đối đại ác nhân cùng ác quỷ có ác độc biết bao. Cho nên tại phát hiện lần này tấn cấp kịch bản có Thẩm Tứ lúc, hắn ra tay rồi. Đoạn Thương tin tưởng Thẩm Tứ thực lực, hắn ngược lại không dám huyễn tưởng có thể đem đối phương diệt trừ. Hắn chỉ là muốn tìm kiếm bên cạnh Thẩm Tứ người này thực chất. Thông qua trong xe thăm dò cùng quan sát, Đoạn Thương phát hiện Ngô Thanh mặc dù sợ, nhưng mà tâm lý tố chất là mạnh hơn người bình thường. Đoạn Thương mắt nhìn bên cạnh bác gái, cái sau ăn quá nhiều, đều tại đánh ngất, hắn chi kỷ mà đưa qua một tờ giấy. Hắn sau đó nhìn về phía Ngô Thanh nói, "Xin lỗi, ta cũng có người phải bảo vệ." Nô Thanh không có trả lời, hắn tin tưởng nếu như không có Thẩm Ca, chính mình chỉ sợ sớm đã chết, nhưng nội tâm hắn thiện lương lại rất dễ dàng đi đứng tại đối phương lập trường đi suy xét. Hắn biết ở đây không thể bị người nhìn ra, nếu không thì sẽ bị người khác lợi dụng. Nô Thanh mặt lạnh, giống như là không nghe thấy, cầm lấy sữa đậu nành chậm gì gì uống vào. Thẩm Tứ cũng không chán ghét Đoạn Thương, dù sao đối phương là chính mình đã từng đóng vai nhân vật, hắn nói, "Đừng vòng vo, nói ngươi mục đích à?" Đoạn Thương bất đắc dĩ thở dài, có như thế một vị hiểu rõ đối thủ của mình, thật sự là một chuyện bất hạnh chuyện, hắn nói, "Ngươi cùng ta mở rộng cũng là cố ý không tại ngày đầu tiên đem phòng ở thuê." Đây là trung niên nữ nhân kinh ngạc nói, "Tiểu Thương, ngươi là cố ý à?" Đoạn Thương hướng nàng gật đầu một cái, nói tiếp đi, "Đừng quên nơi này chính là có quỷ, ai biết mướn phòng là người hay là quỷ đâu." Trung niên nữ nhân nghe xong trên mặt lộ ra sợ hãi. Nô Thanh thì rất kinh ngạc, Đoạn Thương ý nghĩ cùng Thẩm Ca lại là một dạng. Nếu là cho thuê người còn tốt, cho quỷ thuê. Đoạn Thương dừng một chút, "Ta ngược lại thật ra không quan trọng, ta sợ bác gái xảy ra chuyện." Đoạn Thương mắt nhìn Nô Thanh, "Chắc hẳn ngươi cũng là lo lắng điểm ấy mới chưa thuê a." Thẩm Tứ thần sắc không có chút nào biến hóa. Trên thực tế trừ phi là tiến vào trạng thái đóng vai, bình thường hắn là rất ít có biểu lộ, liền xem như cười cũng có thể cảm thấy cảm xúc không cao. Cái này khiến Am Hiểu nhìn rõ người Đoạn Thương cảm thấy rất là khó. Bất quá bây giờ tình huống thay đổi, Tống Nhạc đem phòng ở cho mướn. Đoạn Thương híp híp mắt, mặc dù môi giới không có nói quỷ cũng có thể thuê phòng, nhưng mà thuê người liền có thể trở thành một tên chính thức môi giới. Không nên đắc tội môi giới. Thẩm Tứ biết rõ Đoạn Thương ý tứ, một khi Tống Nhạc trở thành môi giới, như vậy thì bị quy tắc bảo vệ. "Ngươi muốn ngăn cản Tống Nhạc đem phòng ở thuê?" Đoạn Thương cười một tiếng, có ý riêng nói, "Chỉ sợ không cần ta độc thủ, liền đã có người không nhẫn lại được." Trung niên nữ nhân đối với lầu một đại sảnh vẫn có bóng tối, tại nàng liên tục dưới sự yêu cầu, Đoạn Thương cùng nàng trở về lầu 2 gian phòng. Nô Thanh lúc này mới hỏi Thẩm Tứ, "Đoạn Thương đối với chúng ta nói nhiều như thế tin tức, là muốn cùng chúng ta hòa giải sao?" Thẩm Tứ nâng trong tay màu đỏ quyển sách nói, hắn nói cũng là nói nhảm, chỉ có điều tại dưới hoàn cảnh này, người rất dễ dàng đánh mất năng lực suy tính, từ đó nghe theo phân tích giả. Nô Thanh ngửi lời lúc này mới phản ứng lại, Đoạn Thương nói những lời kia, chỉ sợ cũng là nói cho hắn nghe, vì chính là để cho hắn yên tâm phía dưới cảnh giác. Nội tâm của hắn có chút thất bại, mặc dù nhìn vụ án hình sự rất nhiều, nhưng mà tại loại này hụt hặc với nhau hoàn cảnh bên trong liền có loại đầu óc không đủ dùng cảm giác. Thập tứ chú ý tới Ngô Thanh biểu hiện nhỏ biến hóa, hắn nói nhiều như thế, cũng là hy vọng Ngô Thanh có thể nhanh chóng thích ứng ở đây. Đông đông đông. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Ngô Thanh vô ý thức đứng dậy đi qua, lâu một bây giờ liền hắn cùng Thẩm Ca tại. Bây giờ qua một ngày, hắn cũng không phía trước như vậy thảo mộc giai binh. Ngô Thanh tới gần môn, làm đủ chuẩn bị tâm lý sau kéo ra. Đứng ngoài cửa một cái cô gái trẻ tuổi, nàng lôi kéo dương hành lý, khi nhìn đến Ngô Thanh lúc nói, "Ngươi tốt, ta là tối hôm qua liên hệ mướn phòng." Ngô Thanh nhìn nàng khí sắc cùng người bình thường mở dạng, hắn không hy vọng có người cùng hắn đồng dạng bị cuốn vào cái này kinh khủng trong mền rùa, thế là mở miệng, "Không thuê." Cô gái trẻ tuổi sửng sốt, "Thế nhưng là tối hôm qua không phải đều nói xong sao? Ta đều giao tiền đặt cọc." "Tiền đặt cọc bao nhiêu, ta trả lại cho ngươi." Ngô Thanh lấy điện thoại di động ra. Cô gái trẻ tuổi lúc này nhìn Ngô Thanh ánh mắt mang theo cảnh giác, "Ngươi thật là chủ thuê nhà sao? Như thế nào không biết ta giao bao nhiêu tiền đặt cọc?" Ngô Thanh lập tức nghẹn lại. Lúc này sau lưng một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Ngô Thanh còn không có quay đầu nhìn, liền bị người dùng sức đẩy lên một bên. Hắn ổn định thân hình, quay đầu nhìn là Tống Nhạc cùng vị hôn thê của hắn. "Mỹ nữ, ngươi có thể tính tới." Tống Nhạc lộ ra rất nhiệt tình, nghiêng người đón nữ tử đi vào, còn chủ động giúp đối phương cầm hành lý. Cô gái trẻ tuổi có chút không thích ứng nhiệt tình như vậy, cử chỉ có gắt. Tống Nhạc vị hôn thê tiến tới cùng cô gái trẻ tuổi trò chuyện, hóa giải đối phương lung túng, rất nhanh bọn hắn liền vừa nói vừa cười lên lầu 2. Tống Nhạc nhạc a theo ở phía sau, hắn đang chú ý đến Ngô Thanh ánh mắt lúc, hung ác trợn mắt nhìn một mắt. Ngô Thanh không tiếp tục ngăn cản, hắn biết rõ lúc này nếu là ồn ào cái gì náo quỷ, chỉ có thể bị xem như điên rồ. Hắn có chút suối quẩy ngồi đến Thẩm Tứ bên cạnh, thở dài nói, "Thẩm ca, ta có phải hay không tự lượng sức, rõ ràng chính mình không có gì năng lực, vẫn còn muốn cứu người. Tự biết mình là chuyện tốt." Thẩm Tứ ngẩng đầu, ánh mắt có mấy phần lạnh nhạt, "Ngươi có hay không nghĩ tới, khuyên đi nữ tử này sau, Tống Nhạc cùng vị hôn thê của hắn làm sao bây giờ?" Ngô Thanh không phản bác được, hắn biết rõ, dù cho Tống Nhạc làm không đúng, nhưng hắn cũng là người bị hại, cũng là bị buộc. "Nếu như ta cũng cho thuê người ở, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ngăn cản sao?" Thẩm Tứ trọng trọng đem màu đỏ quyển sách thả xuống, lạnh giọng hỏi, "Ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao?" Ngô Thanh cúi đầu, thật lâu mới nói, "Ta sợ, nhưng mà ta càng sợ gánh lấy một đầu vô tội mệnh. Thẩm ca, ta biết ta như vậy cho ngươi thêm phiền toái, nhưng mà tại ta trở thành phóng viên thời điểm, ta liền nói với mình, vì công chúng lên tiếng, vì bất công lên tiếng." Ngô Thanh ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, nhất là tại biết thế giới này càng lớn mặt tối sau, ta thì càng kiên định, muốn vì thế trả giá hết thảy, cho dù là sinh mệnh. Sinh mệnh Thẩm Tứ buông xuống mắt, trên thực tế hắn lời nói mới vừa rồi kia cũng là diễn. Hắn chỉ là muốn cho Ngô Thanh bảo vệ tốt chính mình, những vấn đề khác từ hắn đến giải quyết là được rồi. Thế nhưng là Thẩm Tứ còn đánh giá thấp Ngô Thanh giác ngộ. Người đứng bên cạnh hắn, như thế nào cả đám đều không sợ chết. Lăng xảo xong là, Ngô Thanh cũng là. Bọn hắn đều vì mục tiêu của mình cùng hy vọng đi hy sinh, lưu lại không chết được mình tại trên đời. "Thẩm Tứ, nhiều ý lại chúng ta a." Thẩm Tứ nhớ tới còn tìm đã từng nói, tại lúc này rốt cuộc lý giải lời nói kia bao hàm nồng đậm tình cảm. Fan của hắn nhóm là cấp thiết như vậy nghĩ bảo vệ mình, mà hắn cũng giống vậy, nghĩ bảo vệ cẩn thận người bên cạnh. Chương 488, ngươi nhất định phải quấy rầy ta treo cổ. Chương 488, ngươi nhất định phải quấy rầy ta treo cổ. Ngô Thanh nói xong liền hối hận, Thẩm ca vẫn luôn rất chiếu cố hắn, hắn không nên nói như vậy. Hắn vừa muốn xin lỗi, chỉ nghe thấy Thẩm Tứ nói, "Không cần lo lắng, tên kia khách trọ không phải là người." Ngô Thanh sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc hỏi, "Là quỷ sao?" Hắn còn cố ý nhỏ giọng hỏi, lo lắng bị người nghe thấy. "Nàng không có linh hồn." Thẩm Tứ ánh mắt đã có thể phân biệt người cùng quỷ, nhưng mà vừa rồi tên kia cô gái trẻ tuổi giống như một cái xác không. Ngô Thanh nghe thấy lời nhẹ nhàng thở ra, không phải là người liền tốt. Thật không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Thẩm Tứ không có trả lời, hắn tiếp tục lật ra màu đỏ quyển sách. Phía trên vốn là trống không, tại hắn mở ra thời điểm nổi lên rất nhiều nguyện vọng. Màu đỏ quyển sách là từ thập tự đại học nơi đó có được, phía trên viết cũng là các học sinh nguyện vọng. Thẩm Tứ nghĩ nhớ kỹ nguyện vọng của bọn hắn, đến lúc đó trợ giúp thực hiện. Một bên khác, Tống Nhạc bọn hắn dẫn cô gái trẻ tuổi đi vào gian phòng, hơn nữa mang theo bốn phía nhìn. Cô gái trẻ tuổi nụ cười từ đầu đến cuối đọng trên mặt. Tống Nhạc xoa xoa tay hỏi, "Mỹ nữ, gian phòng kia ngươi nhìn có hài lòng không?" Cô gái trẻ tuổi cười nói, "Ta nếu là không hài lòng cũng sẽ không trực tiếp liền giao tiền đặt cọc." "Ha ha, vậy là tốt rồi." Tống Nhạc đội vàng lấy ra ở trong phòng tìm được hợp đồng, "Vậy chúng ta liền ký tên a." Hết thảy đều tiến hành vô cùng thuận lợi, Tống Nhạc khi nhìn đến trên hợp đồng ký tên lúc, đại đại thở dài một hơi. Một bên nữ nhân kích động đến chảy ra nước mắt, "Lão công, chúng ta thật sự làm được." "Đúng vậy a." Tống Nhạc chú ý tới cô gái trẻ tuổi hướng bọn họ nhìn lại. Hắn lập tức ý thức được bọn hắn bộ dáng như hiện tại thực sự quá kỳ quái, thế là liền ngay cả đội vàng lôi kéo nữ nhân đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài tại Tống Nhạc trấn an, nữ nhân cuối cùng cảm xúc ổn định. Nữ nhân không kịp chờ đợi hỏi, "Lão công, vậy chúng ta có thể rời đi ở đây sao?" "Còn không được." Tống Nhạc không có thu đến trực tiếp kết thúc tin tức, này liền mang ý nghĩa bọn hắn nhất thiết phải đợi ở chỗ này. "Ngươi yên tâm, chúng ta đã đem phòng ở cho mướn, bây giờ chúng ta chính là chính thức môi giới, theo nhắc nhở một chúng ta chắc chắn là an toàn." "Vậy là tốt rồi." Lúc này nữ nhân giống như là nhớ ra cái gì đó, "Vậy chúng ta buổi tối ngủ nơi nào a?" Câu nói này trực tiếp hỏi ở Tống Nhạc, bây giờ phòng ở đã thành công thuê ra ngoài, mà bởi vì có nhắc nhở hai tại, hắn cũng không dám tùy ý chọn ở đây những thứ khác phòng trống ở Tống Nhạc bất đắc dĩ nói, xem ra chúng ta chỉ có thể tại lầu một đại sảnh ngủ. Nữ nhân nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, thế nhưng là cái kia ghế sofa không phải sẽ đổ máu sao? Không có chuyện gì, chỉ là nhìn qua dọa người. Tống Nhạc kinh nghiệm kinh dị là rất nhiều, hắn an ủi nữ nhân nói, thật muốn có quỷ, ta cũng không phải ăn chay. Nữ nhân nghe vậy gật đầu, nàng đưa tay ôm lấy thật chặt Tống Nhạc, nàng bây giờ chỉ có thể ỷ lại đối phương. Bọn hắn sau khi xuống lầu, trực tiếp ngồi ở cách màu đỏ ghế sofa chỗ tương đối xa nghỉ ngơi. Một lát sau, Hồ Nháo từ trên lầu đi xuống, hắn giống như là lơ đãng từ Tống Nhạc vị hôn thê bên cạnh đi qua. A. Đúng lúc này nữ nhân phát ra rít lên một tiếng, nàng đưa tay che ngực, kinh hoàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Tống Nhạc đội vàng hỏi thăm, "Thế nào lão bà?" Nữ nhân cả khuôn mặt đều đỏ, nhưng vẫn là cắn răng nói, "Hắn vừa rồi kéo dây đeo ngực của ta." "Ta thao." Tống Nhạc trực tiếp đứng lên, một phát bắt được Hồ Nháo cổ áo, "Ngươi tờ mở muốn chết ta." Hồ Nháo hai tay giơ cao nói, "Ai nha, hiểu lầm a, ta chỉ là đi qua không cẩn thận đụng một cái, là lão bà ngươi quá nhạy cảm." Hồ Nháo ngoài miệng là đang giải thích, nhưng mà ngữ khí của hắn mang theo làm cho người khó chịu âm dương quái khí. Tống Nhạc cũng không quen lấy hắn, trực tiếp liền một quyền đánh qua. "Ôi." Hồ Nháo dáng người nhỏ gầy, căn bản cũng không phải là Tống Nhạc đối thủ. Hắn bị như thế một đánh, trực tiếp liền té ngã trên đất, nằm rạp trên mặt đất lăn lộn, la lớn, "A a, giết người rồi. Giết người rồi. Có người hay không quản? Có người hay không quản?" Tống Nhạc hừ lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy hạ giận, "Ngươi đi, ta coi như ở đây giết ngươi cũng không có người còn được." Nô Thanh cao mày nhìn xem một màn này, đổi lại là ở bên ngoài hắn đã sớm báo cảnh sát. Bất quá trong lòng hắn cảm giác có chút kỳ quái, nhỏ giọng cùng Thẩm Tứ nói, "Thẩm ca, ngươi không cảm thấy cái kia gọi Hồ Nháo tựa như là cố ý gây sự?" Thẩm Tứ cười cười, ngữ khí khinh miệt nói, "Chẳng qua là một cái không có diễn kỹ người tạm thời dựng sân khấu kịch ngay tại hát hí khúc." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2, chân chính diễn viên đã bắt đầu hành động. Hồ Lai nghe được dưới lầu Hồ Nháo tiếng la khóc, bất quá hắn trên mặt cũng không có lộ ra chút nào lo lắng phẫn nộ, ngược lại là hội tâm nở nụ cười. Không nghĩ tới hắn lao đệ diễn kỹ còn có thể, Hồ Lai lúc này nghĩ đến Tống Nhạc quả đấm to, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, có lẽ cái kia cũng không hoàn toàn là diễn. Hồ Lai tại nhìn thấy Tống Nhạc thành công đem phòng ở thuê sau, trong lòng liền đã có một cái kế hoạch. Hắn muốn đem cái kia khách trọ giết chết. Hồ Lai đem dự định nói cho Hồ Nháo, hơn nữa để cho đối phương làm lựa chọn, hoặc là đi đem cái kia khách trọ giết chết, hoặc là liền đi bị đánh. Nhất thiết phải có người đi thay đổi vị trí sự chú ý của Tống, bằng không kế hoạch giết người liền không tốt áp dụng. Hồ Nháo dù thế nào âm hiểm cũng không có trải qua giết người loại sự tình này, hắn tự nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn đi quấy nhiễu Tống Nhạc. Hồ Lai thì lại khác, hắn có thể sống đến tham gia tân cấp kịch bản, hai tay đã sớm dính đầy máu tươi. Giết người với hắn mà nói cái kia so ăn cơm còn đơn giản, dù sao có đôi khi còn có thể bởi vì ăn đến khó ăn cơm mà cảm thấy phẫn nộ. Hồ Lai đi đến cửa ra vào gõ cửa một cái, chỉ chốc lát sau, môn nội truyền đến một đạo trẻ tuổi thanh âm nữ nhân, "Vị nào?" Hồ Lai mở miệng, "Ngươi tốt, ta là đời trước khách trọ, trong phòng buồn hoa là ta, rời đi thời điểm quên cùng một chỗ mang đi, có thể làm phiền ngươi giúp ta lấy ra sao?" Hồ Lai mặc dù không có nhìn qua Tống Nhạc gian phòng, nhưng mà hắn lúc trước thấy qua Thẩm Tứ. Thẩm Tứ gian phòng cùng hắn đều có buồn hoa, cho nên hắn liền phỏng đoán Tống Nhạc gian phòng cũng có. Dù là không có hắn cũng sẽ lập tức đổi giọng đổi thành cái khác. Chỉ cần khách trọ mở cửa một khắc này, Hồ Lai liền sẽ lấy ra dấu ở sau lưng đao, đem đối phương đâm chết. Có thể, thế nhưng là bên trong cửa cô gái trẻ tuổi nghe có chút do dự, "Ta bây giờ đang bận rộn nữ nhân nhát gan âm thanh để Hồ Lai yên tâm, lúc trước hắn còn lo lắng là cái tính khí kém, không tốt giao lưu." Trên mặt hắn đều không che giấu được vẻ âm tàn, nhưng ngữ khí vẫn là ra vẻ nóng nảy nói, "Nhờ ngươi, cái kia buồn hoa với ta mà nói thật sự rất trọng yếu." Một lát sau, Hồ Lai nghe được tay cầm cái cửa bị chuyển động âm thanh. Ánh mắt của hắn thoáng qua một tia sắc ý, tay phải ngã vào sau lưng, nắm thật chặt chuôi đao. Tại cửa mở ra trong nháy mắt, Hồ Lai tay cầm đao đột nhiên dừng lại. Cô gái trẻ tuổi chỉ đem cửa mở ra một đường nhỏ, nàng vóc dáng không cao, ngẩng đầu lộ ra xám trắng sắc mặt. Nàng cổ có một đầu sâu đậm màu đỏ vết dây hằn, dính đầy máu tươi, dây thừng lớn đang treo ở chỗ cổ. Cô gái trẻ tuổi ngữ khí ai đoán đạo, đều nói, "Ta bể bộn nhiều việc. Ngươi nhất định phải quấy rầy ta." Treo cổ chương 489, người so quỷ còn nguy hiểm chương 489, người so quỷ còn nguy hiểm. Hồ Lai tóc gáy dựng lên, đáng chết. Hắn là ôm giết chết Tống Nhạc gian phòng khách trọ để cho hắn phòng trò thuê thất bại. Thật không nghĩ đến đối phương vốn chính là chết. Hồ Lai bỗng nhiên lui lại, miệng hắn túi có bảo mệnh đạo cụ, chỉ cần bên trong nữ nhân có động tác, hắn cũng chỉ có thể dùng. Nữ nhân méo đầu một chút, tựa hồ đối với Hồ Lai lui về phía sau cử động cảm thấy nghi hoặc, nàng lại đem môn kéo ra một chút, "Ngươi không phải muốn cầm buồn hoa sao? Vào đi." Ngượng ngùng, "Ta nhận sai gian phòng." Hồ Lai miệng cưỡng nết mép một cái, lại lui về phía sau mấy bước, "Ngươi tiếp tục a." Cũng may nữ nhân cũng không xuất hiện khác hành vi, mà là yên lặng đóng cửa lại. Đông đông đông. Cầu thang bên kia truyền đến tiếng bước chân, Tống Nhạc chạy tới. Vừa rồi hắn dưới lầu liền thấy Hồ Lai trô đứng vừa vặn hướng về phía phòng của hắn, hắn lập tức liền ý thức được không thích hợp, thế là vội vàng đi lên. Tống Nhạc chỉ nhìn tới cửa bị đóng lại một màn kia, lập tức giận dữ hét, "Hồ Lai, ta nhìn ngươi là muốn chết à?" Hồ Lai lúc này còn đang bởi vì quay mũi một hồi nguy cơ mà cảm thấy may mắn, hắn gặp Tống Nhạc nắm đấm đều siết chặt, liền vội vàng giải thích, "Đừng hiểu lầm. Vừa rồi ta chính là hiếu kỳ, muốn nhìn ngươi một chút cho thuê dạng gì khách trọ." "Ha ha, khi ta đứa trẻ 3 tuổi đâu." Tống Nhạc khí cười, "Ngươi đao kia đều cầm ở trong tay, như thế nào, chuẩn bị cho ta khách trọ tới một đao?" "Chính xác." Hồ Lai ở trong lòng lên tiếng, nhưng hắn trên mặt vẫn là ra vẻ kinh hoàng lắc đầu nói, "Không có, ta chính là lấy ra phòng thân, ngươi xem đao nơi nào có với ta." Tống Nhạc không nói gì, ở đây quỷ không thể trêu chọc, người tốt nhất cũng là, dù sao đại gia có thể sống đến hiện tại cũng không phải hàng thông thường. Tống Nhạc lo lắng khách trọ có việc, thế là trực tiếp lấy chìa khóa ra mở cửa. Tại đánh mở cửa trong nháy mắt, Tống Nhạc thần sắc đột biến, ngay sau đó là một hồi gầm thét. "Hồ Lai ngươi tởm mở, dám giết ta khách trọ." Đám người nghe được âm thanh, trong lúc nhất thời đều tới vây xem. Tống Nhạc vị hôn thê hướng về môn nội xem xét, liền thấy lúc trước còn rất tốt cô gái trẻ tuổi lại tại phòng khách treo cổ tự vận, dọa đến nàng thét lên tiếng, "A a a." Tống Nhạc không có trước tiên vọt vào cứu người, hắn kinh nghiệm có thể quá phong phú đến liếc mắt liền nhìn ra cô gái trẻ tuổi triệt để không có cứu giúp cơ hội. Bây giờ khách trọ chết, vậy hắn hợp đồng này còn giữ lời sao? Thao. Tống Nhạc nhanh chân đi đến hồ lai cửa phòng đại lực gõ, mở cửa. Ngươi trong khe cống ngầm này chuột, liền sẽ làm cho thủ đoạn hạ cấp. Nhưng mà hắn gõ một hồi lâu gian phòng cũng không có động tĩnh, rõ ràng hồ lai còn không có ngốc đến đi làm nơi chút giận. Nô Thanh xem như quanh năm đưa tin vụ án hình sự phóng viên, bao nhiêu cũng học được chút hình sự chính xác tri thức, hắn nhỏ giọng nói, giống như không phải hắn giết á ngươi cũng đã nhìn ra. Một bên Đoạn Thương khỏe miệng mang theo cười, hắn đẩy mắt kính một cái nói, hồ lai lại gấp gáp cũng không lòng can đảm vào nhà giết người, chớ đừng nhắc tới bố trí thành bộ dáng này, cái này Tống Nhạc thật đúng là cấp bách lý trí hoàn toàn không có. Đoạn Thương nhìn như có chút bất đắc dĩ, nhưng mà khỏe miệng của hắn cười lại không chút nào che giấu nội tâm may mắn. Dù sao có Thẩm Tứ tại hắn cũng rất nhức đầu, đối thủ khác là càng ngốc càng tốt. Thẩm Tứ cũng không quá mức để ý gian phòng cố kia sắc không, hắn càng nhiều ánh mắt là đặt ở trên thân Tống Nhạc. Tống Nhạc lông mày ép xuống đồng thời tụ lại, đây là tức giận đặc thủ, nhưng mà ánh mắt hắn lại tại dao động. Chân chính phẫn nộ sẽ cho người con ngươi hơi co lại, mũi thở khẽ nhếch, hàm dưới căng cứng. Tống Nhạc tiếng đập cửa tại Thẩm Tứ nghe đều mang tiết tấu, tận lực chế tạo ra tiếng vang để cho người ta tin tưởng hắn thật sự bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Thẩm Tứ hơi híp mắt lại, quả nhiên, ở đây quỷ thật sự, diễn viên cũng là thật sự. Đã xảy ra chuyện gì? Hồ Nháo chậm rãi đi tới, mặc dù hắn trên mặt giả vờ u mê bộ dáng, nhưng trong lòng tin tưởng nhất định là anh hắn đem chuyện làm thành. Hắn đang chuẩn bị xem kịch đâu, liền thấy Tống Nhạc hướng tới hắn bên này nhanh chân đi, đối phương lột lên tay áo cơ bắp phình lên, phía trên gân xanh có thể thấy rõ ràng. Không tốt. Hồ Nháo còn không có chạy mấy bước đâu, liền bị Tống Nhạc bắt được gáy cổ áo túm trở về, không đợi hắn nói cái gì, cái kia hạt mưa một dạng nắm đấm đều không ngừng rơi vào trên người hắn. A a, cứu mạng, ca cứu ta ạ. Hồ Nháo tiếng kêu thảm thiết thê lương, nếu như nói lúc trước hắn có diễn thành phần, vậy bây giờ chính là thực sự tao tội. Thẩm Tứ chú ý tới Hồ Nháo tiếng gào rất nhanh liền trở nên suy yếu, ý hắn biết đến Tống Nhạc mục đích thực sự. Đối phương diễn cái này xuất diễn chính là muốn thừa cơ đem Hồ Nháo đánh chết. Tống Nhạc mỗi một lần ra quyền cũng là hướng về Hồ Nháo phần bụng cùng đầu đi, hắn thấy có thể không cần bảo mệnh đạo cụ giải quyết đối thủ là thoải mái nhất chuyện. Trước đây tấn cấp kịch bản hắn đều là như thế này đem người đánh chết tươi. Hắn khi nhìn đến cô gái trẻ tuổi treo cổ trong phòng liền biết không phải là đối thủ làm, nhưng mà cái này không trở ngại hắn lợi dụng điểm ấy làm loạn. Tống Nhạc không sợ Hồ Lai một người trả thù, mà là sợ chính mình vô cớ giết người gây nên tất cả mọi người kiên kỵ cùng công kích. Hắn đang muốn nhấc chân hung hăng đá Hồ Nháo phần bụng, lúc này cảm giác một cái khác chân đau đớn một hồi. A! Tống Nhạc không khống chế được nửa quỳ trên mặt đất, kết quả nghiêng đầu sang chỗ khác phát hiện lại là Thẩm Tứ. Hắn có chú ý tới Thẩm Tứ, đối phương nhìn liền cùng cái kia mang kính mắt nam nhân một dạng, chỉ từ trên khí chất nhìn liền biết là trước đó liền tiếp xúc không tới người. Chủ yếu nhất là, Tống Nhạc từ Thẩm Tứ trên mặt nhìn không ra một tia sợ hãi, đây mới là tối làm cho người kiên kỵ. Ngươi, ngươi làm cái gì? Ta không thích cùng thi thể chờ tại cùng một cái trong không gian. Thẩm Tứ ngữ khí nghe không có gì cảm xúc, thế nhưng là nam nhân lại nghe ra thêm vài phần cảnh cáo ý vị. Phanh. Trong đó một cánh cửa bị mở ra, Hồ Lai mở cửa, thanh âm hắn đều có chút sắc bén, Tống Nhạc, nếu là đệ đệ ta có cái gì không hay xảy ra, ta muốn ngươi liền mạng. Ha ha, ngươi dám đứng ra nói lời này sao? Tống Nhạc sát ý rút đi, nhưng mà hắn không ngại cho hai huynh đệ này trong lòng ấm ức. Tống Nhạc đi đến chính mình cửa phòng miệng, hắn không đi đi vào. Hắn biết rõ dựa theo người tiến cử dĩ vãng kịch bản xáo lộ, cô gái này hơn phân nửa là phải đổi quỷ. Tống Nhạc đóng cửa lại, tiếp đó ôm chính mình bị hoảng sợ vị hôn thê trở về lầu một. Nô Thanh ngồi xổm xuống xem xét Hồ Nháo tình huống, hắn mặc dù không phải bác sĩ, nhưng mà cũng nhìn ra đối phương tình huống này đoán chừng mấy ngày đều xuống không tới giường. Trong lòng của hắn thầm giận mình, giờ khắc này hắn mới cảm giác ở đây người sò quỷ còn nguy hiểm. Hồ Lai chạy tới, hắn nhìn thấy thảm trạng Hồ Nháo, ngồi xổm xuống muốn chạm lại không dám đụng bộ dáng. Nô Thanh bây giờ nhìn không nổi nữa, lên tiếng nhắc nhở, ngươi mau đỡ huynh đệ ngươi trở về nằm a. Hồ Lai lúc này mới bị điểm tỉnh đồng đạo, đỡ ngất đi Hồ Nháo, hắn nhìn qua rất cật lực bộ dáng, đối với Ngô Thanh nói, ngươi có thể giúp ta cùng một chỗ đỡ một chút không? A, thảo Ngô Thanh vô ý thức đáp ứng, nhưng mà Thẩm Tứ đưa tay ngăn cản, đỡ bất động liền kéo về. Thẩm Tứ ánh mắt phảng phất xem thấu Hồ Lai nội tâm âm u, đệ ngươi so thi thể nhẹ hơn, không phải sao? Chương 490, trong cái bóng của Thẩm Tứ có quỷ. Chương 490, trong cái bóng của Thẩm Tứ có quỷ. Ngô Thanh không thể tin, ý hắn biết đến Hồ Lai vậy mà tại thân nhân lúc bị thương vẫn không quên tính toán người khác. Hồ Lai sắc mặt nhiều hơn mấy phần mất tự nhiên, gượng cười vài tiếng nói, hiểu lầm, ta là nhất thời gấp gáp, quên không thể tùy ý vào cửa chuyện này. Nô Thanh nhìn xem Hồ Lai đỡ Hồ Nháo trở về phòng, hắn cảm giác ở đây kinh nghiệm lục đục với nhau so với hắn cho đến nay kinh nghiệm hơn nhiều lắm. Hắn liếc mắt nhìn Thẩm Tứ, cái sau cho dù là xem thấu Hồ Lai kế hoạch cũng không lộ ra tức giận biểu lộ. Cái này phải là đã trải qua bao nhiêu phản bội mới có thể như thế đạm nhiên đối mặt. Nô Thanh ở đây đợi thời gian càng dài, lại càng không cách nào tưởng tượng Thẩm Tứ là thế nào chịu được nổi. Cái này người sống nhìn thần tượng biểu lộ như thế nào là lạ, bất quá so khác là to, sợ người sống thuận mắt nhiều khả tố quỷ, xem ở là thẩm tứ quan tâm người sống, ngươi nhưng phải chiếu cố phía dưới a, đừng chỉ thu thập thẩm tứ chạm qua đồ vật, cô gái trẻ tuổi chết cũng không có cho các diễn viên tạo thành khốn nhiều cùng sợ hãi, những người khác thông qua tống nhạc chờ tại lầu một hành vi, cũng xác định cho dù chết người phòng cho thuê cũng vẫn như cũ chắc chắn. Màn đêm buông xuống, bàn ăn nguyên bản bảy đồ ăn thừa tự động đã biến thành nóng hổi bữa tối. Đối với gặp qua quỷ đám người mà nói một màn này đã không coi vào đâu. Ngoại trừ thụ thương hồ nháo không tại, những người khác đều nhập tòa ăn cơm. Tống Nhạc cùng Hồ Lai lúc trước còn một bộ muốn giết chết bộ dáng của đối phương, nhưng hôm nay lại giống như người không việc gì dùng cơm. Tất cả mọi người là nhân tinh, cũng biết do hiện tại nói cái gì đều không rõ ra tin tức, thế là cả bữa cơm xuống vô cùng yên tĩnh. Đoạn Thương trước tiên ăn xong, hắn đứng lên, bên cạnh trung niên nữ nhân thấy thế vội vàng để đua xuống, trực tiếp đi theo tới. Tựa hồ bởi vì thấy được người nơi này khủng bố đến mức nào, cho nên nàng tại trong bất chi bất giác đối với Đoạn Thương nhiều hơn mấy phần e ngại. Đoạn Thương cười một cái nói, "Các vị, ngày mai gặp." Đoạn Thương mang theo hắn bác gái trở về phòng, không bao lâu Hồ Lai cũng ăn xong, trầm mặc đứng dậy rời đi. Thẩm Tứ tốc độ ăn cơm cũng không nhanh, hắn có thể cảm giác được Tống Nhạc ánh mắt thỉnh thoảng trên người mình. Hắn giả vờ không biết, khi nhìn đến Ngô Thanh sau khi ăn xong nói, "Đi thôi." Tống Nhạc gặp hai người đứng dậy, cuối cùng nhịn không được nói, "Cái điểm này còn sớm, chớ nóng đội trở về phòng a. Ta mang theo bài bộ kẻ, muốn hay không cùng nhau chơi đùa chơi?" Ngô Thanh khỏe miệng giật một cái, nghĩ thầm gia hỏa này sợ là sợ, còn cầm như thế vụng về lý do. Liền xem như hắn loại này vừa mới đến người mới, cũng biết lầu một này buổi tối sẽ có nguy hiểm, Tống Nhạc không thể nghi ngờ là nghĩ có người có thể cùng một chỗ lưu lại chống cự nguy cơ. Nô Thanh không muốn phản ứng đối phương, nhưng không nghĩ tới Thẩm Tứ lại nói, "Tốt." "A." Nô Thanh sửng sốt, hắn nhìn Thẩm Tứ hướng về Tống Nhạc bên kia đi đến, liền cũng vội vàng đi theo. Đừng nói là Nô Thanh, liền Tống Nhạc đều cảm thấy ngoài ý muốn, hắn ý đồ kia đúng là hết sức rõ ràng. Mặc dù Tống Nhạc tại trước mặt vị hôn thê biểu hiện thong dong, nhưng mà hắn biết, bảo mệnh đạo cụ tại gặp phải lệ quỷ thời điểm, cũng không thể đưa đến một mực bảo vệ tác dụng. Thậm chí có chút bảo mệnh đạo cụ bên trong lệ quỷ, theo thời gian trôi qua, đối với hắn càng ngày càng lãnh đạo. Nói cho cùng, người tiến cử kỳ hạ diễn viên cùng lệ quỷ ở giữa vốn cũng không có chân tình có thể nói, một cái vì báo thủ, một cái vì mạng sống. Giữa bọn hắn chỉ là từ người tiến cử dựng lên cầu nối, sinh ra liên hệ vi diệu. Tống Nhạc cũng không nghĩ tới tiến hành tấn cấp thi đấu nhanh như vậy liền đến, thậm chí còn liên lụy vị hôn thê của hắn. Bây giờ trong lòng của hắn càng là cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Cho nên giờ khắc này hắn giữ lại chẳng qua là theo bản năng. Gặp Thẩm Tứ ngồi xuống, Tống Nhạc ngược lại sinh ra mấy phần cảnh giác. Tống Nhạc chính xác mang theo bài bộ kẻ tới, bởi vì vị hôn thê của hắn ưa thích đánh bài bộ kẻ, hắn lo lắng đối phương tinh thần thời khắc căng cứng, tìm tưởng nhớ lấy mang theo bài bộ kẻ có thể để cho đối phương hơi buông lỏng một chút. Bốn người ngồi xuống, nhìn như tại đánh bài bộ kẻ, kỳ thực tâm tư dị biệt. Thẩm Tứ lưu lại nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn nhìn một chút lầu một xuất hiện linh dị là cái gì. Hoài Tín đem hắn xem như thông hướng âm dương hai giới môn, hắn đối với cái này cũng không ngại, thậm chí còn cảm thấy rất may mắn. Dù sao hắn bây giờ có vô hạn thử lỗi cơ hội. Những người khác vì sinh tồn, chỉ có thể tuân thủ lệ quỷ quy tắc, đi thu hoạch sống đến cơ hội cuối cùng. Mà Thẩm Tứ cũng không cần, hơn nữa hắn so với người khác càng hiểu rõ lệ quỷ bản chất. Hắn không cho rằng nghe theo môi giới quỷ mới có thể sống sót. Thẩm Tứ không chỉ có muốn bảo đảm Ngô Thanh an toàn, còn muốn tra rõ ràng đám kia tới đây phòng cho thuê lại người mất tích đến cùng ở đâu. Mà hết thảy này chỉ có môi giới quỷ mới biết, thế nhưng là bởi vì nhắc nhở một quan hệ, hắn bây giờ không cách nào trực tiếp đối phó môi giới quỷ. Nhưng mà không việc gì, Thẩm Tứ nhìn về phía cách đó không xa màu đỏ ghế sofa, lộ ra một vòng mỉm cười thân thiện. Hắn có thể cùng những thứ khác quỷ thật tốt câu thông một chút. Bọn hắn đánh bài bổ kẻ thời điểm cũng không có nói gì, bốn phía rất yên tĩnh, một lát sau, một hồi tiếng nước chảy vang lên. Bọn hắn ăn ý mười phần hướng về màu đỏ ghế sofa trông đi qua, quả nhiên ghế salon kia lại bắt đầu giống như hôm qua chảy ra đại lượng máu tươi. A a a. Nữ nhân hét lên một tiếng, trực tiếp bổ nhào vào trên thân Tống Nhạc, nàng hoảng sợ hô to, "Lão công, là quỷ." "Đừng sợ." Tống Nhạc một cái tay ôm nữ nhân, một cái tay khác lấy ra một chi màu đỏ cái tóc. Hắn cũng không lập tức sử dụng, mà là mang theo nữ nhân đi lên lầu. Tống Nhạc đối kháng linh dị lâu, hắn thấy cái kia chảy ra máu tươi tuyệt đối không thể đụng vào đến. Ngô Thanh cũng cảm thấy sợ, nhưng mà hắn nhìn thấy Thẩm Tứ vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, thế là đồng thời dự định cùng đối phương cùng tiến thối. Mặc dù biết chính mình không có tác dụng gì, nhưng hắn làm không được để cho Thẩm Tứ tự mình đối mặt hết thảy. Chỉ cần Thẩm ca cần, dù là coi hắn làm kiến thịt, đã dò đường đều được. Máu tươi tại mặt đất cấp tốc choáng nhiễm ra, Thẩm Tứ cái bóng bị ánh đèn kéo đến rất dài. Đột nhiên cái bóng quỷ dị và mèo, một cái đầu chậm rãi từ trong bóng tối nô ra. Đầu chỉ lộ ra một đôi mắt, đỏ tươi trong con mắt quần quần khát máu cùng nổi giận. Khả tố quỷ một mực dấu ở trong cái bóng của Thẩm Tứ. Đối với đại bộ phận lệ quỷ mà nói, Thẩm Tứ giống như trong bóng tối một chùm sáng, vừa làm chúng nó hướng tới, lại sợ hai tia sáng mang đến phòng. Có thể dạng này tiềm phục tại thần tượng trong cái bóng, đã là khả tố quỷ lý tưởng khoảng cách. Hắn cho tới bây giờ liền không cần Thẩm Tứ biết được sự tồn tại của mình, lại càng không yêu cầu xa vời đáp lại. Có thể dạng này lặng yên không tiếng động chờ ở bên người là đủ rồi. Nhưng bây giờ, ghế sofa quỷ tới gần triệt để xúc động khả tố quỷ ranh giới cuối cùng. Bất luận cái gì không phải fan hâm mộ lệ quỷ đều mơ tưởng đụng chạm thần tượng của hắn, cho dù là cái bóng cũng không được. Âm lanh oan khí chợt bộc phát, ngày bình thường nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn có thể lấn khả tố quỷ, bây giờ cuối cùng triển lộ ra lệ quỷ diện mục. Tại âm phủ, hiếm có quỷ dám trêu chọc hắn, dù sao hắn cái kia chết kiểu này thế gian ít có. Khả tố quỷ giống như miệng không đáng chú ý giếng sâu, ngày thường không người chú ý, chỉ khi nào tới gần, liền sẽ bị đẩy vào trong đó. Trong bóng tối, Khả Tố Quỷ cặp kia ánh mắt đỏ thắm gắt gao nhìn chằm chằm ghế sofa quỷ, im lặng đưa ra cảnh cáo, cách thần tượng của ta xa một chút. Chương 491, quỷ ghế sofa vũng máu VS tiểu nữ hài kẹp tóc. Chương 491, quỷ ghế sofa vũng máu VS tiểu nữ hài kẹp tóc. Cái kia lan tràn máu tươi nguyên bản đều phải đến Thẩm Tứ bên này, thế nhưng lại cứng rắn rẽ ngoặt, hướng Tống Nhạc bên kia phương hướng đi. Nô Thanh người đều dẫm lên trên ghế, thấy cảnh này trợn tròn mắt. Thẩm ca, cái này vết, tựa như là cố ý tránh đi chúng ta. Thẩm Tứ nhìn về phía cái bóng dưới đất, hắn có thể cảm giác được cái kia cố khí tức âm lạnh ẩn nút trong đó. Nhưng rất kỳ diệu, cố này lạnh lẽo với hắn tới nói, chính xác như thế yên tâm. Khả Tố Quỷ làm tốt lắm. Loại này ngoại lai quỷ liền không xứng đụng tới Thẩm Tứ, chính xác, đổi thành ta, ta trực tiếp ngay cả quỷ mang ghế sofa ném ra bên ngoài, Khả Tố Quỷ ca ca làm được rất tuyệt, trở về cho ngươi thêm 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 phí gia công thêm đến chán ghét. Lúc này Khả Tố Quỷ ánh mắt hung ác trở nên thanh tịnh. A a a, cảm tạ tư tư lão bản. Thủ hộ thần tượng là ta nên làm, Tống Nhạc cũng không có nhìn thấy Thẩm Tứ có động tác, nhưng Ngô Thanh một mực giơ thiết bị tại thu, hắn liền nghĩ lầm đồ chơi kia chính là bảo mệnh đạo cụ. Máu tươi kia cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, thế tới hung hăng, từ thang lầu phun lên, tại bậc thang tạo thành một đầu tựa như màu đỏ thảm. Nữ nhân thấy rất sợ, nàng lo lắng nói, lão công, nếu không thì chúng ta tiến gian phòng A. Không được. Tống Nhạc rất rõ ràng, mặc dù cái kia cô gái trẻ tuổi treo cổ chết, nhưng mà tuyệt đối đã biến thành quỷ. Vạn nhất đối phương so quỷ ghế sofa khó đối phó hơn làm sao bây giờ? Lại hoặc là, sau khi tiến vào quỷ ghế sofa cũng cùng theo vào, vậy chẳng phải là muốn đối phó hai cái quỷ? Tống Nhạc khỏe mắt dư quang còn chứng kiến dưới lầu ngồi ở chỗ đó hai người, Thẩm Tứ còn cầm bài bộ kẻ ở nơi đó thưởng thức, mà Ngô Thanh thì dùng thiết bị nhắm ngay bọn họ. Trong lòng của hắn âm thầm kinh hãi, hắn thấy người tiến cử lần này đem bọn hắn thân nhân bằng hữu cuốn vào, vì chính là để bọn hắn gặp nạn thời điểm phân thân thiếu phương pháp. Thế nhưng là Thẩm Tứ mang tới người này, không chỉ có không sợ, còn ác thú vị cầm thiết bị hướng về phía bọn hắn, muốn đem bọn hắn bộ dáng chật vật ghi chép đi vào. Tống Nhạc trong lòng phẫn hận, hắn ngay từ đầu còn cảm thấy Ngô Thanh nhìn như cái người tốt, quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Ngô Thanh hoàn toàn không biết hắn đã bị Tống Nhạc xem như âm hiểm biến thái. Hắn có chút bận tâm nói, Thẩm ca, bọn hắn sẽ chết sao? Nô Thanh ở đây đã sẽ không giống bên ngoài như thế ngây thơ, không tự lượng sức cứu người. Thẩm Tứ tay phải tùy ý xuôi ở bên người, giữa ngón tay nhiều một tấm bài bộ kẹ. Bài bộ kẹ tại hắn thon dài giữa ngón tay tung bay lưu chuyển, như bị giao cho sinh mệnh bướm đen. Không có việc gì, có thể sống đến bây giờ diễn viên đều không đơn giản. Thẩm Tứ ngữ khí hứng hở, ngươi liền hào hào ghi chép lại một màn này. Nô Thanh đối với Thẩm Tứ nói lời là 100% tin tưởng, nghe nói như thế liền để xuống tâm tới, giơ thiết bị chuyên tâm thu. Tống Nhạc tại máu tươi cơ hồ đều phải chạy tới bên chân lúc, tại nữ nhân tiếng thét chói tai phía dưới, hắn đưa trong tay một mực siết chặt màu đỏ cái tóc ném tới trong máu tươi. Màu đỏ cái tóc ném xuống sau, máu tươi liền đình chỉ lan tràn. Hi hi hi, một hồi thanh thúy đồng thanh vang lên, phòng ở đột nhiên nhiều hơn thanh âm của cô bé. Xỉu thúc thúc, đây là ngươi tìm cho ta mới bạn chơi sao? Đúng vậy. Tống Nhạc đang khi nói chuyện thần sắc mang theo vài phần thần trường, màu đỏ cái tóc là hắn qua B cấp kịch bản thời điểm lấy được. Cái tóc chủ nhân là cái tiểu nữ hài, khi còn sống cùng tiểu đồng bọn chơi trốn tìm, không cẩn thận rơi vào trong giếng chết đi. Lúc đó các đại nhân đều xuất động đi tìm, thế nhưng là đó là miệng giếng cạn, tiểu nữ hài thi thể bị lá rụng bao trùm, lại chính vào mùa mưa, nước mưa cuốn đi nàng mùi cùng vết tích, dẫn đến không có bị phát hiện. Tiểu nữ hài không biết cái gì là tử vong, nàng chỉ cảm thấy rất lạnh rất lạnh, tiểu đồng bọn không tìm đến nàng, ba ba mụ mụ cũng không tới tìm nàng. Vậy liền để đổi nàng tới tìm bọn hắn. A Tống Nhạc lúc đó tại trong cái kịch bản này diễn chỉ là tới du lịch người qua đường, dù vậy, hắn đều kém chút chết. Tiểu nữ hài chỗ người trong thôn lần lượt chết đi, đây đối với tiểu nữ hài chỉ là một hồi tìm bằng hữu chơi trốn tìm, nhưng đối với người sống tới nói lại là một hồi trò chơi tử vong. Tiểu nữ hài nghe không hiểu những cái kêu kêu rên kêu thảm cầu xin tha thứ ý vị như thế nào, chỉ muốn tất cả mọi người đến ngồi nàng chơi. Người trong thôn đều bị tiểu nữ hài sau khi tìm được giết chết, cuối cùng của cuối cùng, tiểu nữ hài mới tìm lên nàng ba ba mụ mụ. Bởi vì tại tiểu nữ hài trong trí nhớ, ba ba mụ mụ một mực đang bận rộn, chính mình không thể tùy tiện quấy rầy bọn hắn. Ba ba mụ mụ không giống với trong thôn những người khác, bọn hắn là cười cùng nàng chơi đùa. Tống Nhạc cũng không thông minh, hắn chỉ có thể dùng đần phương pháp, địa thảm thức đi tìm. Hắn dùng tới những thứ khác bảo mệnh đạo cụ dây dưa, tại thời khắc sống còn chạy thời điểm vừa vặn ngã vào trong giếng cạn, ngoài ý muốn tìm được tiểu nữ hài thi cốt. Tiểu nữ hài bởi vì Tống Nhạc chơi đùa thắng, thế là liền tặng cho cái tóc. Tống Nhạc bảo mệnh trong đạo cụ, cái tóc lực lượng là tối cường, hắn xưa nay sẽ không có thực lực bảo tồn ngây thơ ý nghĩ. Người chỉ có một cái mạng, có thể lấy ra cùng quỷ đánh cuộc không? Mặt đất máu tươi sôi trào, phát ra tiếng kêu chói tai, kèm theo tiểu nữ hài tiếng cười. Máu tươi bắt đầu lùi lại, giống như là vì tránh né giống như. Nữ nhân thấy thế kinh hỉ nói, lão công, máu tươi kia đi. Ha ha, ta nói đi, có ta ở đây, ngươi yên tâm. Tống Nhạc yên lòng, còn thu được nữ nhân mùi thơm. Hắn túi người cầm lấy cái tóc, đột nhiên sắc mặt đại biến, trên cái tóc khí tức âm lãnh biến mất. Ý vị này tiểu nữ hài hồn rời đi cái tóc. Ngươi đi đâu? Tống Nhạc đẩy ra nữ nhân, gấp gáp bốn phía đi lại hô to. Kỳ hỉ, xỉu thúc thúc, ở đây thật nhiều bạn chơi nha. Ta muốn chơi trò chơi thanh âm của cô bé trong phòng vang lên. Nô Thanh nghe thanh âm này đều có loại cảm giác trong lòng lạnh cả người. Lúc trước hắn gặp qua tại Thẩm ca trong nhà nấu cơm Lâm Tư Tư, khi đó hắn không cảm thấy đối phương dọa người. Hiện tại xem ra, ở nhà quỷ cũng là cố ý tại trước mặt Thẩm ca biểu hiện dịu dàng ngoan ngoãn. Quỷ ghế sofa trở thành tiểu nữ hài mới bạn chơi, máu tươi dùng tốc độ cực nhanh lùi lại trở về lầu một. Mặt đất vũng máu bên trong chiếu ra một cái tay cái bóng, một giây sau, đốt ngón tay chụp xuống, thẩm thấu máu tươi quỷ ghế sofa bị ngạnh sinh sinh từ trong nhấc lên. Cái này thời không bên trong xuất hiện tiểu nữ hài hình thái, nàng trên mặt bẩn thỉu, tóc cùng váy đều dính lấy vài miếng khô héo lá rụng. Tiểu nữ hài ngẹo đầu dò xét trước mắt người sống, tiếp đó vỗ tay nói, "Hoa, ngươi bắt đến nó, vậy bây giờ đến phiên ngươi tìm ta." Thẩm tứ nắm lấy quỷ ghế sofa, hắn còn cần từ đối phương trong miệng biết được tin tức, cho nên không thể để nó bị khắc quỷ tiêu diệt. Hắn nghe được lời của bé gái sau liền biết nàng ý tứ, hắn lộ ra một vẻ ôn nhu cười, "Tốt, ta chơi với ngươi." Thẩm tứ nhìn xem tiểu nữ hải, đều sẽ nghĩ tới Tư Tư. Hắn đóng vai qua Lâm Bảo, tự nhiên biết Lâm Tư Tư khi còn sống qua cũng là ngày gì. Cho dù Lâm Tư Tư tại trước mặt Thẩm tứ có nhiều nhu thuận nghe lời, nhưng cái sau cũng không cảm thấy ấm lòng, ngược lại là đau lòng cái này quá mức thành thục. Thẩm tứ hy vọng Lâm Tư Tư có thể giống trước mắt tiểu nữ hải dạng này nũng nịu tùy hứng một chút, hắn đã có vì đối phương giải quyết phiền phức thực lực. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Sớm biết ta liền theo ca ca đi, không cho phép cướp đi ca ca của ta. Hu hu, ta cũng phải cùng ca ca chơi đùa. Âm phủ biệt thự lớn bên trong, lúc này Lâm Tư Tư tiếng khóc làm bỡ nát vách tường cùng trần nhà, các tiểu quỷ đều trốn ở xó xỉnh run lẩy bẩy. Mau gọi Tô ca ca tới. Hoa, Tô ca ca nói để Tư Tư tỉ tỉ khóc, phòng ở khóc sập coi như hắn. Các ngươi có hay không phát hiện rơi xuống tảng đá càng ngày càng nở nang? Ầm ầm nha 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 nha. Tại trong các tiểu quỷ kinh hô, biệt thự thật sự sập. Chương 492, cùng tiểu nữ hải chơi trốn tìm. Chương 492, cùng tiểu nữ hải chơi trốn tìm. Tiểu nữ hải sau khi chết dừng lại tại dương gian rất lâu, đã sớm đánh mất toàn bộ người sống tư duy. Nàng chỉ cảm thấy Thẩm tứ khuôn mặt tươi cười rất giống ba ba mụ mụ, đây là nàng tại sau khi chết, lần đầu từ người sống trên mặt nhìn thấy vẻ mặt như thế. Những thứ khác người sống nhìn thấy nàng đều là cái kia xấu xí biểu lộ, bao quát sẽ cùng nàng chơi đùa xỉu thúc thúc cũng giống vậy, cả hai khác nhau ở chỗ cái sau chơi đùa lợi hại một điểm. Hắc ám đường đi, tiểu nữ hải chân chân chạy, nàng thỉnh thoảng trốn ở che chắn vật đằng sau, vụ trộm nhìn bốn phía quan sát. Hết thảy chung quanh đều bị bóng tối thôn vệ, an tĩnh phảng phất chỉ có nàng tồn tại. Trong chốc nhoáng này tiểu nữ hải nhớ tới tại giếng cạn bên trong thời gian, cũng là an tĩnh như vậy. Tiểu nữ hải không ghét cảm giác như vậy, nàng càng yên tĩnh, đám tiểu đồng bạn lại càng tìm không thấy nàng, cái kia trận này trò chơi nàng liền thắng rồi. Đắc, đắc, đắc. Cách đó không xa truyền đến một đạo chậm rãi tiếng bước chân. Tiểu nữ hải trừng lớn mắt, vô ý thức che miệng, nàng vội vàng tìm ẩn nút vị, cuối cùng tiến vào ghế sofa phía dưới. Dưới đây không gian rất nhỏ, cũng may nàng dáng người gầy yếu, tiểu nữ hải nằm sấp, hai cái con mắt tròn vo nhìn qua phía trước. Rất nhanh tiểu nữ hải nhìn thấy một đôi chân bước nhàn nhã bước chân tới gần. Ngươi giấu ở nơi nào chứ? Thanh âm của nam nhân lộ ra buồn rầu. Tiểu nữ hải cong lên bờ môi, dường như là sợ cười ra tiếng, cho nên che miệng. Nàng mặt mũi cong cong, trong mắt mang theo giảo hoạt cùng hưng phấn. Tiểu nữ hải nhìn xem nam nhân chân tại bốn phía đi lại, chậm chạp không cách nào phát hiện nàng cất giấu kín vị trí. Đi nơi khác xem một chút đi. Theo nam nhân mà nói, tiếng bước chân của hắn cũng dần dần biến mất. Hắc hắc, ta thắng rồi. Tiểu nữ hải đáy mắt lập lòe hưng phấn quang, trắng nếu khuôn mặt nứt toát ra tí ti máu tươi. Người thắng, tự nhiên là muốn từ người thua trên thân thu hoạch chiến lợi phẩm. Tiểu nữ hải đã bắt đầu đang tự hỏi lấy đi tay của nam nhân vẫn là chân. Đúng. Ánh mắt của đối phương dễ nhìn. Vậy sẽ phải cặp mắt kia a. Đúng lúc này, tiểu nữ hài hai chân bị bắt lại, nàng ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, cơ thể trực tiếp bị túm đi ra. Thẩm tứ buông tay ra, hắn ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay đem tiểu nữ hài tóc lá khô quăng ra, hắn cười nói, bắt được ngươi. Tiểu nữ hài con mắt trợn lên rất lớn, tựa hồ không thể tin được sẽ bị người sống bắt được. Khô khan quặng tóc phảng phất trả lưu lại cái kia rất lâu không có cảm nhận được dư ôn. Ta nghĩ ba ba mụ mụ thanh âm của cô bé rất nhẹ. Thẩm tứ nghe vậy rút đi nụ cười, hắn đem tiểu nữ hài ôm, thân thể đối phương lạnh đến như một khối băng tựa như. Hắn cách áo giải phục cũng có thể cảm giác được cái kia cố hàn ý, nhưng mà Thẩm tứ không có buông tay, ngược lại càng thêm ôm chặt. Hắn ôn thanh nói, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm bọn họ. Tiểu nữ hài trong mắt màu đỏ sáng lên, ngẩng đầu nhìn Thẩm tứ, đây là mới trò chơi sao? Đúng, lần này là ta và ngươi cùng một chỗ làm quỷ đi tìm bọn họ. Thẩm tứ cười nói, hảo ai? Tiểu nữ hài vui vẻ vỗ tay, lần này cuối cùng không phải chỉ có chính mình làm quỷ. Vì cái gì? Vì cái gì ta đem trong mắt đều móc ra đi ra đập nát? Vẫn có thể thấy cảnh này, hu hu, ta thật hâm mộ à, ta cũng nghĩ cùng thần tượng chơi đùa. Còn tốt không có thắng, bằng không thì thần tượng chẳng phải là sẽ đáp ứng tử quỷ kia càng nhiều yêu cầu. Nô Thanh cầm thiết bị tay không khống chế được run, Thẩm tứ cùng quỷ chơi trốn tìm một màn này hắn toàn trình cũng trụ, hắn cái kia trái tim đều nhanh nhảy đến cổ họng. Hắn bình thường cũng không dám nhìn phim linh dị, ai có thể nghĩ hiện tại cũng đắc thủ cầm thiết bị quay chụp chân thật nhất linh dị. Nô Thanh đều không phân rõ đến cùng là Thẩm tứ kinh khủng vẫn là tiểu nữ hài kinh khủng. Thẩm tứ ôm tiểu nữ hài đi lên lầu, Tống Nhạc còn đứng ở phía trên, hắn toàn trình cũng mắt thấy một người một quỷ trò chơi. Tống Nhạc nhìn Thẩm tứ ánh mắt cũng không giống là xem người, cùng nhìn quỷ sai không nhiều lắm. Hắn là hiểu rõ tiểu nữ hải khủng bố đến mức nào, một khi tiếp nhận đối phương chơi bùa mời, phe thua sẽ chết. Tống Nhạc phía trước liền bị ép cùng tiểu nữ hải chơi mấy lần, bởi vì nếu như một mực cự tuyệt trò chơi mà nói, tiểu nữ hải liền sẽ rời đi, hắn cần đối phương bảo hộ, chỉ có thể lấy mạng ngồi chơi. Cũng may tiểu nữ hải tương đối còn nhỏ, chơi trò chơi tương đối đơn giản, Tống Nhạc hữu kinh vô hiểm vượt qua rất nhiều lần. Hắn nhìn xem Thẩm tứ ôm tiểu nữ hải từ bên người đi qua, nhịn không được mở miệng, đem ta đổ vật đưa ta. Thẩm tứ dừng bước lại nhìn qua đầu, mà trong ngực hắn tiểu nữ hải cũng nghiêng đầu sang chỗ khác. Ngươi đổ vật? Thẩm tứ rủ xuống mắt thấy Tống Nhạc trong tay cài tóc, không phải một mực tại trong tay người sao? Ta chỉ không phải cái này. Tống Nhạc làm sao có thể nhìn xem Thẩm tứ cấp đi bảo mệnh đạo cụ? Hắn chỉ vào tiểu nữ hải, nàng là ta. Thẩm tứ hơi híp mắt lại, Tống Nhạc trong lòng nhảy một cái, vô ý thức lui về sau một bước. Linh hồn không phải vật phẩm, cũng không thuộc về bất luận kẻ nào. Thẩm Tứ cúi đầu cùng tiểu nữ hai liếc nhau, lộ ra một vòng cười. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Tống Nhạc, nghiêm mặt nói, sau đó ta sẽ tìm đến ngươi hiểu được nàng cố sự, hy vọng ngươi có thể toàn bộ báo cho ta biết. Dựa vào cái gì? Tống Nhạc không cam lòng nói. Xỉu thúc thúc, ngươi tại sao muốn hung soái ca ca nha? Tiểu nữ hài u mê chuyển động đầu, tại giữa hai bên nhìn tới nhìn lui. Kế tiếp ta muốn cùng soái ca ca chơi trò chơi với nhau, ngươi cũng muốn tham gia sao? Không được. Tống Nhạc không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hắn trên người bây giờ những thứ khác bảo mệnh đạo cụ không thể lãng phí nữa. Hắn thật không nghĩ tới Thẩm Tứ cũng dám cùng quỷ chơi bừa, người mạnh như vậy, lại là đối thủ. Tống Nhạc vừa rồi phẫn nộ lập tức liền bị sợ hãi rửa sạch, tỉnh táo lại ý hắn biết đến trên thân Thẩm Tứ chỉ sợ có lợi hại hơn đạo cụ, mới có thể không có sợ hãi như thế. Mới vừa rồi là ta không tốt, ca ngươi đừng tìm ta tính toán. Tống Nhạc cương ép gạt ra nụ cười nhạt, sau đó ngươi nghĩ muốn hiểu rõ cái gì, ta biết nhất định nói. Nụ cười trên mặt hắn vô cùng cứng ngắc khó coi, thậm chí đưa tới nữ nhân bên cạnh phản cảm. Nữ nhân không nghĩ tới bình thường ngạnh khí có thể tin Tống Nhạc thật gặp phải chuyện liền mềm nhũn ra, biểu lộ mang theo không chút nào che giấu ghét bỏ. Nhưng tất cả những thứ này Tống Nhạc cũng không biết. Thẩm Tứ gật đầu một cái nói, cảm tạ, ghế sofa con quỷ kia ta mang đi, ít nhất đêm nay các ngươi có thể nằm ở ghế sofa yên tâm nghỉ ngơi. Quá tốt rồi, cảm tạ ca. Tống Nhạc nghe vậy trên mặt cười mới chân thật mấy phần, hắn tự tay đi dắt tay của nữ nhân, kết quả một giây sau liền bị bỏ lại. Tống Nhạc sửng sốt một chút, không hiểu nhìn về phía nữ nhân. Nữ nhân hơi sửng sốt một chút, nàng đó hoàn toàn là theo bản năng hành vi, bất quá nàng rất mau tìm bổ, đưa tay dùng tay áo cho Tống Nhạc lau mồ hôi. Ngươi nhìn một chút ngươi, đầy đầu mồ hôi, ta lau cho ngươi xoa. Tống Nhạc nghe vậy cười nói, vẫn là lao bà đau lòng ta. Chương 493, kỳ thực mưa đã sớm ngừng. Chương 493, kỳ thực mưa đã sớm ngừng. Thẩm Tứ về đến phòng, hắn ngồi vào trên ghế salon sau nói, khả tố quỷ, làm phiền ngươi. Tốt. Trong cái bóng truyền ra khả tố quỷ âm thanh, ngay sau đó cái bóng đã biến thành sôi trào hát thủy đồng dạng, quỷ ghế sofa chậm rãi từ trong đó trồi lên. Quỷ ghế sofa con mắt màu đỏ tràn ngập sợ hãi, nó muốn chạy trốn, thế nhưng là lại bị hai đạo càng thêm ánh mắt đỏ thắm nhìn chằm chằm. Thẩm Tứ hỏi, ngươi tại sao muốn công kích người? Quỷ ghế sofa chán ghét người sống, tự nhiên không nguyện ý trả lời. Lúc này tiểu nữ hải từ Thẩm Tứ trong ngực rời đi, nàng bay tới quỷ ghế sofa mặt phía trước, mở to hai cái con mắt tròn vo nói, ngươi nhất định là miệng hỏng nói không ra lời, để cho ta tới cho ngươi vẽ chỉ mới miệng à? Nói xong, tiểu nữ hải ngón trỏ chống đỡ tại quỷ ghế sofa nghiêng thai trên căn, nàng móng tay trở nên dài nhỏ, tựa như mũi dao giống như mỏng mà sắc bén. Đầu ngón tay lâm vào làn da, chậm rãi mở ra, trắng nếu làn da giống như là giấy trắng giống như từ trong ra ngoài lật. Tiểu nữ hải vẽ rất chân thành, thẳng đến đầu ngón tay đi tới một bên khác bên thai mới buông tay, sền sệt biến thành màu đen huyết châu đính vào trên ngón tay. Tiểu nữ hài đầu ngón tay vừa rời đi quỷ ghế sofa gương mặt, vết máu kia ở dưới da thịt lộ ra tầng tầng lớp lớp màu đen mầm thịt, rất giống khoang miệng hình dạng. A a a. Tiếng kêu thảm thiết từ quỷ ghế sofa mới miệng bên trong vang lên, thần thái của nó cực kỳ thống khổ, lại không cách nào hòa dịu cái này hỏng bét cảm giác. Tiểu nữ hài ngẹo đầu nhìn, phản phất tại thưởng thức chính mình vẽ ra miệng. Một màn này để cho Ngô Thanh sinh lý khó chịu, gian phòng không giống như đại sảnh, cái kia cố nồng đậm dị sắt vị tán không đi ra, càng thêm làm hắn cảm thấy buồn nôn. Đổi lại người bình thường đã sớm nôn, nhưng Ngô Thanh hảo xấu cũng là thường xuyên xuất nhập hiện trường phạm tội, hắn chỉ là khó có thể tưởng tượng tàn nhẫn như vậy cử động, lại là một cái tiểu nữ hài làm. Thẩm Tứ thì nghĩ khác biệt, hắn cho mày, đưa tay sờ sờ tiểu nữ hài đầu, ấm giọng hỏi, là ai dạy ngươi vẽ miệng? Là Sửu thúc thúc dạy ta. Tiểu nữ hài đang khi nói chuyện mang theo ý cười, có rất nhiều người nhìn thấy ta đều nói không ra lời, Sửu thúc thúc nói là miệng của bọn hắn bị hư, để cho ta vẽ lên mới miệng. Lời này vừa ra Ngô Thanh choáng váng, hắn đối với Tống Nhạc ấn tượng là loại kia dùng nắm đấm nói chuyện chẳng hán, không nghĩ tới đối phương thủ đoạn ác độc như vậy, thậm chí lợi dụng lệ quỷ làm việc. Thẩm Tứ cũng không cảm thấy bất ngờ, có thể sống đến bây giờ diễn viên trên thực tế đã không thể tính toán người sống. Bọn hắn trường kỳ cùng quỷ giao tiếp, thấy được quá nhiều mặt tối, cầu sinh sẽ để cho bọn hắn tại trong địa ngục này dần dần bị đồng hóa. Thẩm Tứ thường xuyên đều cảm thấy chính mình ngoại trừ sẽ hô hấp, còn cố ý nhảy bên ngoài, cùng lệ quỷ cũng không có gì khác biệt. Nắm giữ mới miệng quỷ ghế sofa lập tức trở nên nói thoải mái, Thẩm Tứ hỏi vấn đề nó đều thành thật trả lời. Quỷ ghế sofa là phòng này chủ nhân, cái kia màu đỏ ghế sofa chính là nó khi còn sống mua. Nó trước đây mua xuống phòng ở cũng là bởi vì cảm thấy rời xa dân cư, có đôi khi áp lực lớn liền đến ở một thời gian ngắn buông lỏng tâm tình. Lúa tại màu đỏ trên ghế salon đọc sách là nó thường xuyên được làm. Cuộc sống như vậy tại cái nào đó đêm mưa bị phá bỡ. Tí tách nước mưa gõ cửa sổ, quỷ ghế sofa giống như ngày thường đang đọc sách, đột nhiên liền nghe được tiếng đập cửa. Đông 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 cửa gỗ bị gõ bốn tiếng, bây giờ quỷ ghế sofa tự nhiên biết tới là quỷ, nhưng mà khi còn sống hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Hắn lúc đó đầy đủ cảnh giác, người bình thường là sẽ không cố ý tới rừng sâu núi thẳm, huống chi vẫn là ác liệt như vậy thời tiết. Là ai? Quỷ ghế sofa cách lấy cánh cửa hỏi. Ngươi tốt, ta là tới du lịch, không nghĩ tới đột nhiên trời mưa, xe tiếp tục hướng về dưới núi mở rất nguy hiểm, nói chuyện chính là một cái nghe tuổi không lớn lắm nam nhân. Ta có thể đứng tại ngươi mái hiên tránh mưa sao? Quỷ ghế sofa có chút kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ muốn cầu tiến phòng đâu, vốn là đều đang nghĩ đến cùng dùng cái gì lý do cự tuyệt. Vô luận như thế nào, tại thâm sơn phòng nhỏ gặp phải người xa lạ, chắc chắn là không thể để cho tiến. Có thể quỷ ghế sofa nhẹ nhàng thở ra, hắn không cùng nam nhân quá nhiều giao lưu, mà là một lần nữa trở lại sofa ngồi xuống đọc sách. Hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lại, ngoài cửa sổ có thể nhìn đến nam nhân thân ảnh, dù là phủ lấy màu đen áo mưa đều lộ ra thân hình gầy yếu, quỷ ghế sofa từng có lòng chắc ẩn, nhưng mà cuối cùng vẫn không nói gì, đằng sau bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Khi hắn khi tỉnh lại lần nữa, bên hai vẫn là huyên náo tiếng mưa rơi, hắn nhìn xuống thời gian, qua 3 giờ. Ngoài cửa sổ nam nhân vẫn như cũ đứng ở nơi đó, quỷ ghế sofa có thể nhìn đến bên ngoài gió thật to, thổi đến nhánh cây đều đang lay động. Quỷ ghế sofa nhìn xem nam nhân đơn bạc cơ thể, đột nhiên cảm thấy chính mình quá mức lãnh huyết. Luận thể trạng, hắn có thể so sánh nam nhân cường tráng nhiều, huống chi đối phương nếu quả thật chính là người xấu, không có khả năng vẫn đứng ở bên ngoài không có động tình. A nghĩ tới đây, quỷ ghế sofa quyết định phóng nam nhân đi vào, bất quá hắn vẫn lưu lại một cái tâm nhãn, lật ra rất lâu vô dụng súng săn phòng thân. Quỷ ghế sofa đi tới trước cửa sổ, gõ kiếng một cái. Động tính này để cho phía ngoài thân thể nam nhân động, đối phương quay người, áo mưa vành nón chặn đối phương hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi môi tái nhợt. Nhìn thấy cái này quỷ ghế sofa có chút áy náy, trời lạnh như vậy lại trời mưa, đối phương chỉ sợ đều phải đông lạnh đến không có chi giác. Người đi vào nghỉ một lát, ta quỷ ghế sofa hướng về phía đối phương nói xong, tiếp đó liền đi mở cửa. Quỷ ghế sofa suy nghĩ phải trở về phòng cầm đầu thảm dạy cho người ta phụ thêm, quay người thì đi lấy. Ta thật có thể đi vào sao? Nghe nói như vậy quỷ ghế sofa xoay người, hắn nhìn thấy nam nhân đứng ở ngoài cửa, áo mưa càng không ngừng rơi xuống liên tiếp giọt nước. Ta sẽ làm bẩn đất của nhà ngươi, thảm quỷ ghế sofa có thể nghe ra nam nhân trong giọng nói có gấp, khiến cho hắn càng áy náy thêm vài phần. Ta thật đáng chết ta. Để cho người thành thật như vậy đứng ở bên ngoài thổi 3 giờ gió lạnh mưa lạnh. Quỷ ghế sofa vội vàng nói, không có chuyện gì, ngươi vào đi. Vậy ta liền tiến vào, nam nhân nhấc chân rào bước tiến lên tới. Quỷ ghế sofa nghe được nam nhân môi điều thay đổi, chỉ coi đối phương là lạnh. Nam nhân bước vào trong phòng, áo mưa nhỏ xuống nước mưa rất nhanh đã biến thành máu tươi. Tại quỷ ghế sofa chấn kinh phía dưới, nam nhân cởi xuống trên người áo mưa, lộ ra khô đét làn da, phảng phất trên người huyết đục đều bị rút ra. Bên hai tiếng mưa rơi ngừng, phong cảnh ngoài cửa sổ bị bóng tối xâm nhập, ngay cả bên trong nhà đèn cũng bắt đầu lấp lóe. Nam nhân lộ ra sâm nhiên rằng, mưa kỳ thực đã sớm ngừng. Tiếng nói vừa ra, bốn phía triệt để lâm vào hắc ám, đèn cũng sẽ không sáng lên nữa. Chương 494, nhà trọ quy tắc. Chương 494, nhà trọ quy tắc. Hu, tên kia rất xấu, đoạt nhà của ta, còn không ngừng đem phòng cho chán ghét người sống thuê ở. Quỷ ghế sofa mở ra huyết buồn đại khẩu kêu thảm, dẫn đến ghế salon của ta luôn bị lộng phải bẩn thỉu. Thẩm tứ có thể cảm giác được quỷ ghế sofa hoàn khí rất nặng, nếu như không phải bên người hắn quỷ hỗ trợ áp chế, chỉ sợ đối phương đã sớm không khác biệt ngược sát người sống. Thế nhưng là dạng này hoàn khí, vậy mà cũng không cách nào đối với môi giới quỷ tạo thành tổn thương. Ngươi không cách nào trong công kích giới quỷ, là bị hạn chế sao? Quỷ ghế sofa không thể nào hiểu được thẩm tứ ý tứ, nó lắc đầu nói, ta không biết, chỉ là ta nhìn thấy nó thì có một âm thanh tại trong đầu của ta, để ta không cách nào động thủ. Nô thanh nghe được cái này ý thức được cái gì, thẩm ca, quy tắc đối với nơi này quỷ cũng hữu hiệu. Thẩm tứ gật đầu, xem ra cho dù vừa rồi không xuất thủ, Tống Nhạc bọn hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện. Đêm nay sẽ xảy ra chuyện là những phòng khác người. Tống Nhạc phía trước chỗ màu vàng trong gian phòng, tên đưa cô gái trẻ tuổi vẫn như cũ dán tại nơi đó. Đột nhiên nàng cơ thể bắt đầu lay động, đỏ đến biến thành màu đen, máu tươi theo nàng chân lướt qua, nhỏ xuống đất. Cơ thể càng lắc càng lợi hại, mãi đến đem phía trên dây thừng mãi đánh gãy, cô gái trẻ tuổi phanh một tiếng ngã xuống. Tiên tính như chết tại lan tràn, cô gái trẻ tuổi thi thể đột nhiên động. Ôi hồ nháo nằm ở trên giường, vết thương chẳng chỉ hắn không cầm được kêu đau. Hồ Lai ngồi ở một bên trên ghế, thần sắc tràn đầy bực bội, trực tiếp vẫn như cũ hấp dẫn không đến người nào. Hai huynh đệ dáng dấp bề ngoài xấu xí, cũng không có gì tài nghệ, người xem đều lưu không được. Còn có người xem nhìn thấy hồ nháo thụ thương bộ dáng, nhao nhao nói phòng này chắc chắn không có cách nào nổi, lần này thì càng không ai dám thuê. Hồ Lai nhìn xem phòng phát sóng trực tiếp live zoom người xem số lượng biến thành không, tâm tình phá lệ bực bội, lúc trước bởi vì hồ nháo thụ thương ấy nấy cũng mất, không nhịn được hướng đối phương hô, ngươi có thể chớ tiêu không, người xem đều bị ngươi hù chạy. Ca, ta là vì ai biến thành dạng này? Hồ nháo ngữ khí tràn ngập không thể tin, hơn nữa ta bị Tống Nhạc đánh thời điểm, ngươi vì cái gì không ra cứu ta? Nếu như không có thẩm tứ, ta đã bị đánh chết tươi. Hồ nháo cái này liên tiếp chất vấn cũng không để Hồ Lai á khẩu không trả lời được, cái sau kinh nghiệm kịch bản quá nhiều, vì sống sót chuyện gì đều làm ra được. Đừng nói hồ nháo không chết, cho dù chết thì sao đâu. Hồ Lai biểu hiện ra quan tâm, chẳng qua là vì mê hoặc những người khác, hơn nữa hắn chính xác cũng không hy vọng hồ nháo bị chết như vậy không hề có tác dụng. Hồ Lai cúi đầu xuống, nhìn như vô cùng xấu hổ một dạng, hắn đi tới bên giường ngồi xuống. Hồ nháo hừ một tiếng, trực tiếp quay người đưa lưng về phía. Ai, Hồ Lai thở dài, ta biết ngươi rất bị khuất, là ca có lỗi với ngươi. Bây giờ mới ngày thứ hai, ta nhất thiết phải bảo tồn thực lực, mới có thể tại thời khắc mấu chốt để chúng ta đều có thể còn sống rời đi. Thời khắc mấu chốt, ở trong đó có ta sao? Hồ nháo âm thanh nghe nhiều hơn mấy phần run rẩy, ta nếu là bị đánh chết, ngươi ngược lại cảm thấy giải thoát rồi, thiếu cái bướng víu đúng không? Hồ Lai thần sắc âm trầm, nhưng mà hắn ngự khí lại nghe đứng lên phá lệ kích động, chớ nói nhảm. Ngươi là em trai ruột ta, chúng ta thế nhưng là song bạc thai, chẳng lẽ ngươi cảm giác không thấy ta rất quan tâm ngươi sao? Ở trên đời này, không có ai so với chúng ta càng thân hơn. Hồ nháo trầm mặc sẽ, nửa ngày mới nói, ca, đây là ngươi lời thật lòng sao? Đương nhiên. Hồ Lai không chút nghĩ ngợi trả lời, tại bị cuốn vào nguyền rủa phía trước, hắn cũng không am hiểu nói dối. Về sau tham dự kịch bản nhiều, hắn bây giờ diễn kỹ đã không thua bởi thực tế những cái kia chân chính diễn viên. Ta không giận ngươi, kỳ thực ta biết, ngươi cũng là vì bảo hộ ta. Hồ Lai nghe nói như thế trong lòng thở phào một cái, mặc dù hắn biết hồ nháo không lật được trời, nhưng mà thật chơi cứng đối với hắn cũng không chỗ tốt. Hắn tự tay vô vô hồ nháo vai, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, đêm nay ca chồng coi ngươi. Tốt,
cảm tạ ca.
Hồ Lai đạo đức giả thần sắc không người trông thấy, hắn đồng dạng không nhìn thấy, đưa lưng về phía Hồ Nháo âm tàn thần sắc. Đột nhiên gian phòng lâm vào hắc ám, Hồ Nháo hơi nghi hoặc một chút hỏi, ca, ngươi tắt đèn.
Hồ Lai tính phản xạ mà đứng lên, cơ thể lập tức căng cứng. Kể từ bị cuốn vào người tiến cử nguyên rủa sau, hắn bình thường ngủ xưa nay sẽ không tắt đèn.
Hắc ám đối với tất cả diễn viên tới nói, cũng là nguy hiểm vùng xuống khúc nhạc dạo.
Ân, đúng, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi.
Hồ Lai sợ Hồ Nháo bởi vì sợ mà la to, hắn đứng dậy lui về sau, trở lại phòng khách cái kia tương đối rộng rãi không gian. Hồ Lai lấy ra một chuỗi nhuốm máu dây chuyền trân châu, sợi dây chuyền này chủ nhân khi còn sống là tại tân hôn thời kỳ phát hiện trượng phu vậy mà thiếu ngàn vạn lợn ẩn, bởi vì cự tuyệt hỗ trợ hoàn lại, bị trượng phu sát hại. Nữ nhân lúc đó chết đi lúc trừng mắt, bị trượng phu trực tiếp đâm mù con mắt giấu thi tủ lạnh. Hồ Lai tham dự kịch bản thời điểm diễn chính là đệ đệ của trượng phu, hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ cần giúp nữ nhân báo thù giết chết trượng phu là được rồi, có ai nghĩ được giết chết trượng phu sau, hắn tao ngộ nữ nhân truy sát. Nữ nhân bởi vì mù mắt, đã không phân rõ trượng phu bộ dáng, nàng chỉ nhớ rõ trượng phu bóp lấy cổ tay rất nóng, thế là xem như người sống Hồ Lai lúc đó cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng hắn là trốn vào nữ nhân sau khi chết được bỏ vào trong tủ lạnh, ở bên trong bị đông cứng toàn thân lạnh buốt mới trốn qua một kiếp. Nữ nhân nhìn thấy Hồ Lai chờ tại trong tủ lạnh, tựa hồ coi hắn là thành đồng loại, sau khi kết thúc tặng cho dây chuyền. Hồ Lai một cái kéo đứt dây chuyền, chân châu giống như hạt mưa giống như rơi xuống mặt đất, phát ra liên miên không dứt tiếng vang thanh thúy. Chân châu trên mặt đất nhảy đánh, cùng nhau hướng về một cái phương hướng lăn đi. Hồ Lai lấy điện thoại di động ra chiếu qua, chân châu nhấp nhô phương hướng là một chỗ đèn đặt dưới đất bên cạnh, chiếu sáng ra một đôi trắng nếu chân. Hồ Lai trong lòng nhảy một cái, hắn tự nhiên sẽ không giống người mới nghiêng đầu mà chạy. Hắn tỉnh táo nâng cao thủ cơ xem xét, nhận ra hai chân này chủ nhân là chết ở tống nhạc gian phòng nữ khách trọ. Đáng chết, quả nhiên biến thành quỷ. Hồ Lai cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngươi vì cái gì tìm tới ta? Hồ Lai rất rõ ràng, lúc này cô gái trẻ tuổi vừa mới chết không lâu, vẫn có thể câu thông. Nếu như là loại kia không nói lời nào, hắn liền phải lấy thêm ra một cái bảo mệnh đạo cụ chống đỡ. Chân châu trên mặt đất tạo thành một vòng tròn, hạn chế nữ khách trọ hành động. Nữ khách trọ ngẩng đầu, lộ ra cổ mấy cái vừa đỏ lại thanh vết dây hằn, nàng ngữ khí vẫn là mang theo lúc trước cái kia cô ai đoán hương vị, đều tại ngươi quấy rầy ta, làm hại ta vết dây hằn cong vẹo không dễ nhìn. Hồ Lai nghe vậy có loại không có nói lý bị quất, hắn rắc khỏe miệng nói, thật xin lỗi, đều là sai của ta, ngươi hy vọng ta như thế nào đền bù ngươi?
Không cần đền bù, ta chỉ là cũng nghĩ tới quấy rầy ngươi một chút.
Nữ khách trọ nói xong lời này, lòng bàn chân bắt đầu chảy ra đại lượng máu tươi, có mấy viên chân châu bị nhuộm đỏ, trong đó đại bộ phận vẫn là màu trắng, đây là cả hai đang tiến hành một cái khác trên lực lượng đối kháng. Hồ Lai biết không thể dạng này quăng mấy người, nếu như chỉ vẹn vẹn là nữ khách trọ, hắn liền phải dùng tới mấy cái bảo mệnh đạo cụ, vậy hắn là không thể nào sống đến sau cùng. Hắn lớn tiếng hỏi, Tống Nhạc không phải cũng quấy rầy đến ngươi, ngươi tại sao không đi tìm hắn?
Nữ khách trọ âm thanh âm u lạnh lẽo, hắn là môi giới,
ta không thể tìm hắn. Hồ Lai con mắt hơi hơi trợ to, quả nhiên, nhắc nhở một không chỉ có bảo hộ lấy môi giới quỷ, còn có thể bảo hộ diễn viên. Hắn nhất định phải nhanh chóng đem phòng ở thuê mới được. Nhưng là bây giờ phòng ở bị nữ khách trọ cắt điện, kèm thêm trực tiếp đều bị nuốt. Hồ Lai đột nhiên linh quang lóe lên, môi giới quỷ cũng không nói phòng ở nhất thiết phải cho thuê nhìn trực tiếp người. A chương 495, nữ khách trọ chương 495, nữ khách trọ. Hồ Lai thừa dịp dây chuyền ngăn chặn nữ khách trọ khoảng cách, lập tức liền cầm hợp đồng lên xông vào phòng ngủ. Hồ Nháo vẫn như cũ nằm ở trên giường, Tống Nhạc là đem hắn đánh cho đến chết, bây giờ hắn đi nhà xí đều cần Hồ Lai đỡ tiếp. Lúc này bốn phía đen kịt một màu, nhưng Hồ Nháo nghe được tiếng bước chân, ca, ngươi đi như thế nào phải vội vã như vậy? Hồ Lai thở hổn hển hai cái, hắn tính toán để cho ngữ khí nghe bình tĩnh một chút, nhưng thanh âm bên trong hưng phấn hay là tiết lộ thời khắc này kích động. Ngươi nghe ta nói, ta nghĩ tới có thể để cho chúng ta còn sống rời đi biện pháp. Hồ Nháo nghe xong sửng sốt, tiếp đó vội vàng truy vấn, là biện pháp gì? Hồ Lai đem trong tay hợp đồng còn có thẳng tắp tiếp đặt ở trên thân Hồ Nháo. Ngươi nghe ta nói, ngươi đem tên của ngươi ký đi, tiếp đó trở thành nơi này khách trọ, sau đó ta liền có thể trở thành môi giới,
cũng sẽ không tao ngộ người nơi này hoặc quỷ tập kích.
Hồ Nháo trầm mặc một hồi nói, ca, ngươi trở thành môi giới, vậy ta thì sao?
Cái kia danh nữ khách trọ ở một cái đi vào liền lên treo cổ tự sát, ta trở thành khách trọ nào còn có mệnh à?
Ngươi sẽ không chết.
Hồ Lai âm thanh không tự chủ được lớn mấy phần, dù sao bên ngoài bây giờ tình huống 10 phần nguy cấp, nói không chừng dây chuyển quỷ lúc nào liền không chịu nổi.
Ngươi yên tâm, ta mà là ngươi anh ruột, ta có thể mặc kệ ngươi sao?
Chờ ta trở thành môi giới, ta liền đem trên người bảo mệnh đạo cụ đều cho ngươi dùng.
Thế nhưng là Hồ Nháo ngữ khí còn mang theo vài phần do dự.
Đừng thế nhưng là, ta còn có thể hại ngươi hay sao?
Có thể bị mang tới người cũng là chính mình chí thân yêu nhất, ở đây ngươi chỉ có thể tin tưởng ta.
Hồ Lai thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài phòng ngủ, thúc giục nói, nhanh ký.
Hồ Nháo trầm mặc một hồi, lấy sau cùng nâng bút trên giấy viết xuống tên.
Thấy hắn viết xong, Hồ Lai lập tức đem hợp đồng lấy tới.
Lúc này Hồ Lai nghe được chân châu trên mặt đất bật lên nhấp nhô âm thanh, một khỏa nhuốm máu chân châu từ ngoài cửa lăn đến bên chân.
Hồ Lai khom lưng đưa nó nhặt lên, một giây sau chân châu liền hóa thành một phấn.
Cái này cũng báo trước dây chuyển bị triệt để rời đi.
Hồ Lai cảm thấy đau lòng không thôi, bảo mệnh đạo cụ vốn là rất khó thu được, bây giờ cứ như vậy không còn một cái, ý vị này hắn sau này an toàn bảo đảm liền thấp mấy phần.
Hắn siết chặt hợp đồng, cũng may lần này tấn cấp là qua.
Hồ Lai đi ra ngoài, hắn bây giờ là vô địch, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua bên ngoài cái kia nữ khách trọ. Hắn muốn cho đối phương một chút giáo huấn.
Nằm ở trên giường Hồ Nháo, lúc này gọi hắn lại, ca, ngươi không phải nói muốn cho ta bảo mệnh đạo cụ sao?
Hồ Lai cước bộ đều không ngừng qua loa lấy lệ trả lời, ngươi yên tâm, bây giờ là an toàn, có quỷ xuất hiện ta sẽ trước tiên đem nó giải quyết đi. Hồ Lai lời mới vừa nói chẳng qua là lý do, bảo mệnh đạo cụ thế nhưng là mệnh căn của hắn. Liền xem như thân huynh đệ, cha ruột mẹ ruột vậy cũng không thể cho. Hồ Lai đi ra phòng ngủ, hắn có thể nhìn đến trong phòng khách ở giữa đứng một bóng người. Hắn dùng di động cái kia yếu ớt nguồn sáng chiếu đi, trước mắt một màn để cho trong lòng của hắn không khỏi phát lạnh. Nữ khách trọ đã từ cái kia đèn đặt dưới đất đi đến trong phòng khách ở giữa, nàng phương hướng đúng lúc là hướng về phía phòng ngủ, rõ ràng chính là đến đây vì hắn. Nữ khách trọ chậm rãi ngẩng đầu, con mắt màu đỏ thẳng tắp nhìn chằm chằm Hồ Lai. Hồ Lai vô ý thức lui về sau một bước, nhưng mà hắn nghĩ tới mình bây giờ đã trở thành một cái môi giới, trước mắt nữ khách trọ căn bản không có cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thế là hắn siết chặt nắm đấm, lạnh lùng cười cười, ta cho tới bây giờ chưa từng đánh quỷ đâu, hôm nay liền để ta xem một chút đến cùng là tư vị gì. Đối với Hồ Lai tới nói, quỷ tồn tại không có gì đáng sợ, hắn tất cả sợ hãi bắt nguồn từ tử vong. Khi chưa có bị cuốn vào nguyên rủa, hắn chẳng qua là một cái tại nhà máy vận ốc vít ba không thanh niên. Mỗi ngày giải trí lớn nhất hạng mục cũng chính là chơi game cùng trong đám dân mạng tuổi ngư bức, cuối cùng tìm một cái tài phú tự do nằm mơ giữa ba ngày tài liệu chìm vào giấc ngủ. Hồ Lai bị cuốn vào người tiến cử nguyền rủa sau đó, hắn sợ qua, cũng oán qua lão thiên tại sao muốn đối với hắn như vậy. Nhưng hết thảy oán hận đều đang phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, nhìn thấy cái kia kết sủ cắt xê lúc tan thành mây khói. Hồ Lai ý thức được nguyền rủa đã nguy cơ, cũng là cơ hội. Hắn mặc dù trình độ văn hóa không cao, nhưng mà cũng may có mấy phần tiểu thông minh, cứ như vậy lần lượt sống đến trực tiếp kết thúc. Mỗi khi tại người tiến cử ở đây bị áp lực sợ hãi, đều có thể đang cầm đến tiền sau đi tiêu xài không còn một ngống, cái loại cảm giác này đã làm hắn nghiện. Hồ Lai thậm chí sẽ ở đem tiêu sạch sau đó, bắt đầu chờ mong người tiến cử kịch bản mới mau lại đây lâm. Hắn được chứng kiến quá nhiều người mới chết ở trong kịch bản, mà hắn thì dựa vào kinh nghiệm cùng thủ đoạn một mực sống sót. Hồ Lai chạy đến nữ khách trọ trước mặt, đưa tay hướng thẳng đến nữ khách trọ trên mặt đánh tới. Nắm đấm ở giữa không trung lúc, hắn liền đã viễn tưởng nghe được đối phương tiếng kêu thảm thiết. A a a. Tiếng kêu thảm thiết chính xác như Hồ Lai mong muốn vang lên, hắn nâng lên chính mình vặn mẹo cánh tay, lui về sau hai bước. Nữ khách trọ lộ ra làm người ta sợ hãi mỉm cười, thì ra ngươi ưa thích tiểu chết này nha, vì cái gì à? Ta thế nhưng là môi giới, ngươi tại sao có thể tổn thương ta? Kịch liệt đau nhức lệnh Hồ Lai khó mà suy xét, chỉ có thể phát ra thê lương chất vấn. Nữ quỷ cổ thủy chung là nghiêng, nàng con mắt tự chuyển tới trên đất hợp đồng, ngữ khí mang theo mười phần nghiền ngẫm, ngươi là Hồ Lai, vẫn là hồ nháo đâu? Ta là Hồ Lai a. Hồ Lai ý thức được một cái khả năng, ngươi có phải hay không coi ta là thành hồ nháo? Song bảo thai bị người nhận sai rất bình thường, nhưng ở đây bị nhận sai đây chính là chí mạng. Lệnh Hồ Lai không nghĩ tới, nữ khách trọ khi nghe đến tên của hắn sau, nụ cười trên mặt biên độ rõ ràng hơn. Vậy thì không sai. Hồ Lai thần sắc sững sờ, kết quả một giây sau, hai chân của hắn giống như là bị nạnh sinh sinh bẻ gãy, phát ra thanh thúy tiếng sướng nước. Á á á. Hồ Lai cũng không còn cách nào bảo trì đứng thẳng, chật vật té ngã trên đất. Hợp đồng vừa vặn ngay ở bên cạnh, lúc này tại ánh sáng nhạt phía dưới, Hồ Lai thấy rõ viết ở phía trên tên. Mặc dù biết ngoáy, nhưng hắn vẫn nhận ra cái kia hai chữ không phải hồ nháo, mà là Hồ Lai. Chương 496, phía sau ngươi quỷ là chuyện gì xảy ra? Chương 496, phía sau ngươi quỷ là chuyện gì xảy ra? Đáng chết. Hồ Lai giờ khắc này toàn bộ hiểu rồi, hắn sử dụng sức lực toàn thân gầm thét, hồ nháo. Ngươi tờ mở tự tìm cái chết. Ha ha, bây giờ là ai muốn chết? Hồ nháo bị tường, khấp khánh đi tới, hắn cư cao lâm hạ nhìn xem nằm dưới đất hồ nháo, trong mắt tràn đầy khoái ý. Hồ Lai nghiêm nghị chất vấn, ta mà là ngươi anh ruột, ngươi sao có thể dạng này hại ta? Hại? Hồ nháo nghe nói như thế, biểu tình trên mặt bặm mẹo, mặt của hắn bản thân liền mang theo rất nhiều thương, thanh nhất khối tử nhất khối, lần này càng lộ ra giống như là lật út điều sắp bản. Ta bị ngươi làm hại còn chưa đủ hả? Nếu như không phải ngươi, ta có thể tới địa phương quỷ quái này sao? Hồ nháo chỉ mình trên mặt, còn kém chút bị người đánh chết tươi. Những chuyện này ta cũng không muốn. Đây là Hồ Lai thật lòng lời nói. Đúng vậy a, chúng ta không hổ là song bào thai, ngươi nói thật nói dối, ta đều có thể cảm giác được. Hồ nháo nụ cười dễ cợt lấy, cũng bao quát ngươi căn bản không đem ta làm huynh đệ. Hồ nháo giơ chân lên, rõ ràng cũng đứng không yên, còn gắng gượng phát lực đi giẫm Hồ Lai gãy xương tay. A a a. Hồ Lai phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết, hắn lúc này tứ chi đều đứt mất, dãy rủa đều lộ ra cực kỳ bất lực. Hồ nháo thương đồng dạng không nhẹ, hắn làm như thế một phen cử động, chính mình còn đau đến đầu đầy mồ hôi, nhưng mà hắn lại cảm thấy vô cùng hả giận. Quên nói cho ngươi, ta một mực cũng không đem ngươi trở thành ca nhịn. Hồ nháo phía trước liền từ Hồ Lai thường ngày thổi phồng giải được không ít liên quan tới người tiến cử trực tiếp chi tiết, tại bị cuốn vào sau đó, trong lòng của hắn vẫn có cái dự định. Đó chính là nhận được Hồ Lai tất cả bảo mệnh đạo cụ. Lúc trước Hồ Lai cũng không nghĩ đến có một ngày huynh đệ của mình cũng biết tiến vào đang phát sóng trực tiếp, cho nên hắn mỗi lần cũng sẽ cùng đối phương giảng thuật chính mình kinh nghiệm bản, bao quát những cái kia bảo mệnh đạo cụ cách dùng. Hồ nháo khó khăn ngồi xổm xuống, đưa tay đem trên thân Hồ Lai cất giấu mỗi một dạng bảo mệnh đạo cụ đều lấy ra. Dừng tay. Đó đều là ta Hồ Lai âm thanh bởi vì kịch liệt đau nhức trở nên suy yếu, hắn bây giờ liên thủ cũng không ngẩng lên được. Giúp ta một chút, các ngươi vì cái gì không ra giúp ta? Hồ Lai trừng Hồ nháo, mang theo vài phần ra lệnh, giúp ta giết hắn, ta giúp các ngươi nhiều như vậy, giúp ta giết hắn. Hồ nháo cảm giác trong tay đạo cụ phát ra khí tức ấm lãnh, tay hắn lắc một cái, đạo cụ toàn bộ rớt xuống đất. Những đạo cụ kia tản mát ra hắc khí, một đạo vui cười vang lên hắc hắc. Thực sự là một màn trò hay nha huynh đệ, tương tàn kịch bản nhìn xem chính là so thông thường ngược sát có ý tứ. Lệ ủy nhóm cười đùa, không có một cái nào có đứng ra giúp Hồ Lai dự định. Hồ Lai không thể tin mở to mắt, vì cái gì? Vì cái gì các ngươi không giúp ta? Hồ Lai phía trước đã trải qua nhiều như vậy nguy hiểm, đều dựa vào trong đạo cụ lệ quỷ giúp một tay mới sống sót, hắn không tin bất luận kẻ nào, thế nhưng là tin tưởng lại ủy lại lấy lệ quỷ. Giờ khắc này, Hồ Lai cảm thấy phản bội đau đớn. Hi hi, giúp, ta giúp đỡ đâu các ngươi dung mạo thật là giống, ta không phân rõ ai là ta đại ân nhân, ta là Hồ. Hồ Lai còn chưa nói xong, liền bị Hồ Nháo một cước đạp miệng, chỉ có thể phát ra thanh âm hàm hồ không rõ. Hắn là Hồ Nháo, ta là Hồ Lai. Hồ Nháo đem trên đất đạo cụ đều nhặt lên, hắn thậm chí chính xác không có lầm nói ra mỗi một kiện đạo cụ lai lịch. Ta đã nói rồi, ân nhân của ta cũng sẽ không giống người chết nằm rạp trên mặt đất, chỉ có cường giả mới xứng đáng đến trợ giúp của ta. Gặp lệ quỷ nhóm nói như vậy, Hồ Nháo trong lòng thở dài một hơi, hắn vốn là còn lo lắng lệ quỷ nhóm vẫn như cũ sẽ đứng tại Hồ Lai bên kia. Hắn cũng cảm thấy kinh hãi, lệ quỷ có thể dạng này đối với Hồ Lai, tự nhiên cũng có thể lấy phương thức giống nhau đối đãi mình. Hồ Nháo nhìn xem trên đất Hồ Lai, hắn tuyệt đối không được rơi xuống tình trạng này. Hắn nhìn xem trước mắt nữ khách trọ, xem ra Hồ Lai phân tích không tệ, trở thành môi giới sau sẽ không bị tập kích. Hồ Nháo cười cười, kết quả khiên động khỏe miệng thường, lập tức đau đến nghe răng trợn mắt, đồng thời trong mắt của hắn cũng dấy lên hận ý, hắn là hận Hồ Lai, nhưng mà càng hận hơn đem hắn đánh thành dạng này tống nhạc. Người tốt. Giờ khắc này cựu hận chiến thắng sợ hãi, Hồ Nháo tới gần nữ khách trọ, khách khách khí khí nói, muốn hay không cân nhắc thuê nhà của ta. Nữ khách trọ trả lời, ta đã thuê gian phòng bên cạnh. Nhà kia không tốt, ngươi nhìn ta căn phòng này hoàn toàn không kém. Hồ Nháo gặp nữ khách trọ một mực nhìn lấy trên đất Hồ Lai, con ngươi đảo một vòng, chỉ cần thuê nhà của ta, hắn chính là tiêu khiển của ngươi đồ chơi a. Hồ Nháo gặp nữ khách trọ không có lập tức lên tiếng cự tuyệt, ý hắn biết đến việc này có hy vọng. Quả nhiên, muốn trở thành môi giới biện pháp rất nhiều, từ chỗ khác người bên kia cấp khách trọ cũng có thể đi. Thần tứ bên này như cũng mở ra trực tiếp, lần này vừa mở màn chiếu liền có khoảng 100 người đi vào. Hoắc, vừa nhận được phát sóng tin tức liền tiến vào, chủ bá Sở Trệ A mẹ hóa ra vẫn còn sống a. Không mở nói đùa, ta cùng đồng học đánh cược chủ bá Sở Trệ A mẹ đêm nay nhất định sẽ phát sóng, ta thắng một bao lạt điều hắc hắc. Chủ bá Sở Trệ A mẹ, chủ bá Sở Trệ A mẹ, lần sau không cần gấp như vậy ngừng trực tiếp, có thể hay không trực tiếp tại nhà có ma ngủ a, muốn nhìn. Lô Thanh nhìn xem những thứ này xem náo nhiệt mưa đạn, bất đắc dĩ cười khổ, các vị, chúng ta thật là một cái nghiêm chỉnh bán nhà trực tiếp. Đứng đắn hay không không biết, nhưng mà nhìn không cách cục này đã cảm thấy rất hung. Chủ bá Sở Trệ A mẹ, ngươi những gia cụ này đều không mới a, những gia cụ này sẽ không phải cất giấu gốc cắt bọn mảnh vụn a. Ách Ngô Thanh vừa vặn nhìn thấy cái màn đạn này, hắn cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, lại bởi vì không thích nói dối chần chờ. Kết quả hắn bộ dáng này, liền để đám dân mạng hiểu lầm. Ta dựa vào, chủ bá Sở Trệ Á mẹ vẻ mặt này, sẽ không phải thật là chủ nhân cũ đã dùng qua đồ gia dụng à. Nhìn qua nhiều như vậy bán nhà, là thuộc chủ bá Sở Trệ Á mẹ gan lớn. Ngô Thanh có chút chống đỡ không được, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía thập tứ, loại này khảo nghiệm diễn kỹ tình huống vẫn là phải chuyên nghiệp tới. Thập tứ tiếp thụ lấy Ngô Thanh ánh mắt, hiểu rõ mà khẽ gật đầu, hắn lại nhìn về phía ống kính thời điểm, sắc mặt đỏ lên mấy phần. Khỏe mắt mang theo mất tự nhiên có rúm. Đại gia chớ nói nhảm a, những gia cụ này cũng là đổi qua. Thẩm tứ tiếng nói dần dần biến lớn, mảnh vỡ gì, nghe không hiểu những người tuổi trẻ các ngươi ngạnh. Nô Thanh đứng ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Không phải, thẩm ca có phải là hiểu lầm hay không, hắn truyền đi tín hiệu, như thế nào càng giải thích càng loạn. Chủ thuê nhà, ta nghĩ thuê ngươi phòng này, ngươi như thế nào không đồng ý a? Phía trước phụ trách hồi phục VM cũng là Nô Thanh, thẩm tứ tin tưởng Nô Thanh làm việc cẩn thận, thế là hắn nói, phòng này không thể tùy tiện cho thuê người bình thường. Nhà a, ngươi lại không biết ta. Làm sao biết ta là người bình thường? Ta cũng không giả, ngả bài, ta chính là Mao Sơn thứ 24 đại truyền nhân, loại này nhà có ma ta ở định rồi. Loại này tại trong mắt người khác chính là đang khoác lác, nhưng mà cách màn hình, thẩm tứ không cách nào trực tiếp phán đoán đối phương nói là nói thật hay là lời nói dối. Hơn nữa thẩm tứ nghĩ nghĩ, nếu như thực sự đợi không được quỷ tới thuê, vậy thì cho thuê thiên sư cũng không tệ. Nguyên lai là đại sư, thất kính thất kính. Thẩm tứ liếc mắt nhìn cái bóng dưới đất, nói tiếp, nếu như ngài thật sự có ý định đợi chút nữa có thể lần nữa PM ta. Dấu tại bóng người khả tố quỷ dù sao cũng là thẩm tứ mỗi lần trực tiếp fan trung thành, hắn lập tức hiểu ý, một vệt hắc khí từ cái bóng bay ra, chui vào trong màn hình. Vừa rồi tự xưng Mao Sơn truyền nhân nam nhân còn tại cùng khác không tin dân mạng đánh chữ đối tuyến. Hắn dĩ nhiên không phải đại sư, nhưng mà đi ra ngoài bên ngoài, thân phận cũng là chính mình cho, cái này quá bình thường. Nam nhân nghĩ mướn nhà mục đích không phải là vì ở, mà là thấy được lưu lượng mật mã, dự định mướn tới sau cũng tiến hành trực tiếp kiếm tiền. Ngươi thật là Mao Sơn truyền nhân. Nam nhân đang muốn đánh chữ, liền thấy đối phương lại đánh một hàng chữ. Vậy ngươi sau lưng quỷ là chuyện gì xảy ra? Ha ha, cũ dích chiêu số. Nam nhân nhịn không được cười ra tiếng, hắn trực tiếp xoay người nhìn. Một đạo hắc ảnh ngồi ở bên giường, gặp nam nhân nhìn qua, lộ ra một ngụm nhuốm máu răng. A a a a. Chương 497, dù sao kế tiếp muốn ngủ cũng chỉ có thể chờ an nghỉ. Chương 497, dù sao kế tiếp muốn ngủ cũng chỉ có thể chờ an nghỉ. Sau một lát, trực tiếp màn hình điện thoại di động đột nhiên chảy ra máu tươi, tích tích huyết dịch rơi trên mặt đất, tạo thành một nhóm chữ bằng máu. Thật tượng, đối phương chỉ là người bình thường. Thẩm tứ gật gật đầu, ra hiệu biết. Nô Thanh thấy thế giật giật khoe miệng, hắn đều không dám nghĩ khả tố quỷ đến cùng là dùng phương thức gì khảo thí, chỉ có thể yên lặng thông cảm vị kia dân mạng. Tiểu tử, các ngươi phòng này không phải đã có khách trọ, làm sao còn phải thuê a? Thẩm tứ chú ý tới cái màn đạn này, lập tức nói, trước mắt phòng này còn không có khách trọ. Cô bé kia không phải khách trọ sao? Nhìn thấy lời này, Nô Thanh trong lòng cả kinh, đối phương chỉ tiểu nữ hài chỉ có thể là ngồi ở trên ghế sofa lệ quỷ. Đối phương tất nhiên có thể trông thấy, vậy thì mang ý nghĩa đối phương xác suất rất lớn là quỷ hoặc thiên sư. Thẩm Tứ nói, nàng không phải, ngài muốn phòng trò thuê sao? Giá tiền này công đạo, ta không có lý do không thuê a. Ha ha, tốt, vậy ta về mở ngài. Thẩm Tứ sau khi nói xong liền trực tiếp hạ bá, có liên lạc đối phương. Đối phương ảnh chân dung có thể nhìn ra là tự chụp, là một tấm vàng ố ảnh chụp, phía trên là một nam nhân trẻ tuổi. Đối phương ngữ khí, chỉ sợ là vị đã có tuổi lão gia gia. Nô Thanh phán đoán tấm hình kia đoán chừng là đối phương lúc còn trẻ bộ dáng. Thẩm Tứ đem nhà địa chỉ phát cho đối phương sau nói, ngày mai liền biết. Lại là một đêm trôi qua, Nô Thanh mở mắt ra, phát hiện mình vậy mà ngủ thiếp đi. Vốn là cảm thấy ở đây sẽ ngủ không ngon, kết quả phát hiện bèn bèn chỉ là qua một đêm thành thói quen. Nô Thanh thở dài, hắn bởi vì bị cuốn vào nguyền rủa, liền cố ý xin nghỉ, quả nhiên không có người việc làm ở đâu đều có thể nghỉ ngơi rất khá. Nô Thanh không có ở gian phòng nhìn thấy Thẩm Tứ, hắn rửa mặt sau xuống lầu, nhìn thấy lầu một bàn ăn ngoại trừ đôi kia song bào thai, những người khác đều đến. Hắn xuống ngồi vào Thẩm Tứ bên cạnh, cái sau hướng hắn cười một cái nói, nhìn ngươi ngủ được rất thơm, liền không để ngươi. Nô Thanh đang muốn nói lời cảm tạ, kết quả Thẩm Tứ nói tiếp đi, dù sao kế tiếp muốn ngủ cũng chỉ có thể chờ ăn nghỉ. Nô Thanh, là hắn ảo giác sao? Thế nào cảm giác Thẩm ca có chút xấu tính xấu tính? Bất quá hắn vẫn từ Thẩm Tứ trong lời nói lấy được tin tức, hắn nhỏ giọng hỏi, Thẩm ca, lời này của ngươi ý tứ, đằng sau là muốn xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Tứ chậm rãi cầm lấy một ly trà, nhấp một miếng sau nói, vừa rồi ngươi không tại, Đoạn Thương cùng ta nói hắn hôm nay cũng sẽ có khách trọ tới cửa. Nô Thanh nghe thấy nói tới đây ý thức có chút khẩn trương, phòng này người cùng quỷ thực sự là càng ngày càng nhiều, hắn mơ hồ cảm giác mưa gió sắp đến. An một hồi, cầu thang bên kia lại chuyển tới tiếng bước chân, Nô Thanh dương mắt nhìn sang, là toàn thân mang thương hồi náo. Đối phương khấp khánh đi tới, Tống Nhạc nhìn hắn bộ dáng kia không che giấu chút nào cười ra tiếng, đều bị ta đánh thành dạng này trả chính mình xuống dùng tâm a. Ca của ngươi cũng quá không có gan đi, sợ bị ta đánh. Hồ náo thân hình dừng lại, thần sắc cũng không thấy có nhiều tức giận, ngữ khí lạnh nhạt nói, ngươi nhận là người, ta là Hồ Lai. Tống Nhạc sửng sốt một chút, sau đó nhìn người khác, chỉ vào Hồ Nào nói, xong, ta đem hắn đầu góc đánh hư, hắn đều cho là mình là Hồ Lai. Tống Nhạc có thể nhận ra chính mình đánh những vết thương kia. Hồ Nào ngồi xuống, mở miệng nói, trên mặt ta thương là bởi vì tối hôm qua có quỷ đến tập kích. Hắn lời này vừa ra, đám người thần sắc khẽ biến. Lời này nếu như là thật sự, vậy đã nói rõ gian phòng cũng bắt đầu không an toàn. Đoạn Thương đặt dĩa xuống, mỉm cười hỏi, Hồ Lai, có thể kỹ càng nói một chút tình huống sao? Đương nhiên, xem ở tất cả mọi người là đồng bệnh tương liên phân thượng, điểm ấy tin tức ta vẫn nguyện ý nói. Hồ Nháo đơn giản giảng thuật tối hôm qua gặp tập kích đi qua. Tương đối mấu chốt tin tức đều bị hắn ẩn giấu đi, bao quát cướp đi Tống Nhạc khách trò chuyện. Đoạn Thương còn có Tống Nhạc bọn người nghe rất chân thành, chỉ có Thẩm Tứ quan sát một chút Hồ Nháo thần sắc liền buông xuống mắt tiếp tục dùng cơm. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Hồ Nháo nói lời, trong 10 câu có 9 câu là giả. Hồ Nháo sau khi nói xong cầm đĩa không lắp đặt một khối cứng rắn bánh mì cùng sữa bò, hắn đứng lên. Lúc này hắn giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, đúng, còn có một cái mấu chốt tin tức. Hồ Nháo nhìn về phía Tống Nhạc, lần này là hắn thấy không hiểu đâu. Nhìn ta chằm chằm làm gì? Không có việc gì. Hồ Nháo nói tiếp đi, ta muốn nói là, nếu muốn trở thành nơi này khách trọ, không nhất định phải thông qua người ngoại lai phòng trò thuê mới có thể. Hồ Nháo nói xong lời này sau đó lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, tiếp đó bưng mâm cơm, chậm rãi lên lầu trở về phòng. Có thể sống đến bây giờ diễn viên tự nhiên không có ngu xuẩn, Hồ Nháo lời nói này để bọn hắn ý thức được thâm ý trong đó. Khó trách Đoạn Thương khẽ thở một hơi, hắn xem như biết rõ, vì cái gì người tiến cử muốn đem bọn hắn thân bằng hảo hữu cuốn vào nguyền rủa, nguyên lai là ôm mục đích này. Lúc này Tống Nhạc không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vị hôn thê, nhưng hắn rất nhanh liền trốn tránh giống như mà rời ánh mắt đi. Người tiến cử hiểu rất rõ bọn họ, không có sợ chết, cũng có bảo mệnh đạo cụ trợ giúp. Bởi vì bọn họ thực lực lấy được phần lớn đề thăng, dẫn đến trực tiếp kích thích trình độ hạ xuống. Vì đề thăng nổi thống khổ của bọn hắn trình độ, người tiến cử bắt đầu hướng bên cạnh bọn họ người hạ thủ. Nô Thanh cũng ý thức được điểm ấy, hắn chỉ cảm thấy dùng mình. Cái này không chỉ là có sinh mệnh nguy hiểm, còn cố ý tinh thần dày vò. Người bình thường chỉ sợ căn bản không có cách nào sống sót, thậm chí có thể sống đến sau cùng, hơn phân nửa trên tinh thần cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nô Thanh hơi có chút lo lắng nhìn về phía Thẩm Tứ, hắn xem như được bảo hộ đều có thể cảm nhận được đủ để cấu thành bóng tối sợ hãi. Mà Thẩm Ca vẫn còn muốn tại trong nguyền rủa này giấy rủa. Thẩm Tứ đúng dịp thấy Ngô Thanh ánh mắt, hắn hơi hơi nghi ngờ nghiêng đầu một chút, có chút không quá lý giải Ngô Thanh làm gì dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Những người khác sau khi cơm nước xong đều ngồi ở lầu một, một lát sau, chuông cửa âm thanh vang lên. Đoạn Thương nhìn thời gian một cái nói, ta khách trọ còn có một giờ mới đến. Thẩm Tứ lên đường đi qua mở cửa ra. Đứng ở bên ngoài là một tên chống gậy lão nhân, hành lý của hắn đều dùng túi nylon lớn chứa. Lão nhân đi tới thời điểm, bởi vì trong phòng tia sáng không đủ sáng tỏ, dẫn đến hắn mặt mũi nhăn meo lộ ra phá lệ âm trầm. Lão nhân ngắm nhìn bốn phía sau như mày, một cái căn phòng nhỏ như thế nào nhiều người như vậy. Thẩm Tứ đứng ở một bên giảng giải, bọn hắn là đồng hành, hôm nay là mang khách trọ đến xem những phòng khác. Vậy là tốt rồi, nếu là đòi ta ngủ, vậy mọi người nhưng là đều chớ ngủ. Lão nhân lẩm bẩm đầy miệng, ho hai tiếng hỏi, nhà của ta ở chỗ nào? Ngài đi theo ta. Thẩm Tứ đánh giá lão nhân, đối phương là người sống, chỉ là sắc mặt mang theo bệnh tái nhợt, chả thỉnh thoảng ho khan. Khó trách có thể nhìn đến quỷ, xem ra là người sắp chết. Thẩm Tứ có chút nghi hoặc, đối phương thân thể này cũng không thích hợp tàu xe mệt mỏi, làm sao lại nghĩ lấy dọn nhà. Đây là người tiến cử trực tiếp, hắn không thể đem lão nhân xem như người bình thường đối đãi, có lẽ đối phương có thể tới ở đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Chương 498, khách đến thuê phòng. Chương 498, khách đến thuê phòng Ngô Thanh nhìn lão nhân xách theo đồ vật thật cực khổ, thế là đưa tay nói, lão nhân già, ta giúp ngươi mang đồ à? Ba. Lão nhân đẩy ra Ngô Thanh tay, không cần, ta những thứ này thế nhưng là bà bối. Ngô Thanh nghe vậy vào đầu, a, ngượng ngùng. Thẩm Tứ mang theo lão nhân đi tới gian phòng, lão nhân đi dạo một vòng sau nhìn qua không hài lòng lắm, nhưng mà tiện nghi tiền thuê vẫn là để hắn sảng khoái ký hợp đồng. Thẩm Tứ cùng Ngô Thanh đi ra khỏi phòng, cái sau hỏi, Thẩm ca, ngươi không tại trên hợp đồng viết lên tên ngươi sao? Ta không vội trở thành môi giới. Trên thực tế Thẩm Tứ cũng không tính trở thành môi giới, cô gái trẻ tuổi treo cổ một màn kia hắn chưa quên. Hắn không hy vọng lão nhân chết là bởi vì trở thành khách trọ. Thẩm Tứ hướng về dưới lầu nhìn lại, hắn nhìn thấy Đoạn Thương đón một cái nữ thanh niên đi vào. Hắn hơi híp mắt lại, nữ thanh niên đeo mắt kính gọng đen, nói chuyện lúc hơi hơi cong người, hai tay nắm chặt nắm tay. Thẩm Tứ nghe được nói chuyện của bọn họ, nữ thanh niên dự định bế quan thi nghiên cứu, nhìn chúng ở đây rời xa thành thị ồn ào náo động, lại tiện nghi, cho nên lựa chọn thuê nơi này phòng ở. Nữ thanh niên lên lầu thời điểm nhìn thấy Thẩm Tứ cùng Nô Thanh, biểu lộ mang theo vài phần co gắp, cũng may Đoạn Thương thỉnh thoảng nói chuyện, hóa giải nàng tâm tình khẩn trương. Thẩm Tứ nhìn xem Đoạn Thương gian phòng đóng lại, Nô Thanh lúc này hỏi, Thẩm ca, người nữ sinh kia là người sao? Thẩm Tứ gật đầu nói, những người khác cùng chúng ta khác biệt, bọn hắn hẳn là lấy rẻ tiền giá cả hấp dẫn khách trọ và ở. Thẩm Tứ không hy vọng ở đây nhìn thấy người vô tội chết đi, bất quá hắn dù sao diễn qua Đoạn Thương, lấy đối phương tính cách, hẳn sẽ không bỏ mặc nữ thanh niên chết đi. Màn đêm buông xuống, toàn viên ngoại trừ Hồ Lai đều chờ tại lầu 1. Phòng ốc của bọn hắn toàn bộ đều thành công thuê, nhưng trên mặt mỗi người cũng không có bao nhiêu nhẹ nhõm. Dù sao bọn hắn là an toàn, thế nhưng là người bên cạnh đâu? Tống Nhạc vị hôn thê tinh thần một mực căng thẳng, cơ hồ là một tấc cũng không rời cùng cái trước ở cùng một chỗ. Tống Nhạc cánh tay bị nàng gắt gao cuốn lấy, đổi lại trước đó hắn còn có thể cảm thấy phần này ỷ lại rất hài lòng, nhưng là bây giờ hắn ẩn ẩn cảm giác có chút phiền. Dù sao hắn bây giờ đã an toàn, muốn cứu đối phương liền phải vận dụng bảo mệnh đạo cụ. Những đạo cụ kia dùng một lần sẽ ít đi một lần a. Cái kia không cùng cấp tại tiêu hao mệnh của hắn. Tống Nhạc nghĩ thì nghĩ, vẫn là không có cách nào làm đến từ bỏ nữ nhân. Hồ Nháo nhìn như tại nhìn điện thoại, ánh mắt thỉnh thoảng đều biết liếc nhìn Tống Nhạc. Chúng ta không phải đều đem phòng ở cho mướn, vì cái gì còn không thể rời đi? Trung niên nữ nhân muốn cho rằng tại nữ thanh niên và ở sau nàng liền có thể đi, kết quả phát hiện lại còn phải chờ tại cái này, nàng cảm xúc cơ hồ mất khống chế. Có lẽ là muốn để khách trọ có cái thích ứng kỳ, 7 ngày sau môi giới sau khi xuất hiện, chúng ta hẳn là có thể rời đi. Đoạn Thương an ủi trung niên nữ nhân, cho đối phương đưa một chén trà nóng. Trung niên nữ nhân sắc mặt khó coi, nàng nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại bị cuốn vào trong nguyền rủa này, nói cho cùng nàng cùng Đoạn Thương quan hệ rất bình thường, thậm chí có thể nói tương đối kém. Nàng biết Đoạn Thương thân muội trước đây ít năm qua đời, thật không nghĩ đến cái này có thể dẫn đến bên cạnh Đoạn Thương người thân cận liền còn lại nàng. Trung niên nữ nhân trong lòng rất không minh bạch, Đoạn Thương tiểu tử này, ngay cả một cái phải tốt bằng hữu đều không sao, như thế nào lẫn vào kém như vậy? Thẩm Tứ nâng màu đỏ quyển sách, hắn rất ít nói chuyện, nhưng mà người ở chỗ này không có người sẽ không nhìn hắn. Nhất là Tống Nhạc nhìn thấy Thẩm Tứ đem quỷ ghế sofa thu thập sau, liền tin tưởng thực lực của đối phương là chính mình không cách nào so sánh. Nhưng trong lòng của hắn hay là hận a. Nhất là nhìn thấy vốn nên bảo vệ mình lại quỷ, lúc này ghé vào Thẩm Tứ trên vai, giống như mèo con dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, là hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Kích rồi âm thanh là từ lầu 2 truyền tới, đám người đồng loạt ngẩng đầu nhìn. Hành lang không có đèn, yếu ớt lánh quang từ hắc môn bên trong lộ ra tới. Đám người lại đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tứ. Có người không có? Là lao nhân tại nói chuyện. Thẩm Tứ lên đường, Ngô Thanh thấy thế cũng cùng nhau lên lầu. Đến cửa phòng miệng, Thẩm Tứ thấy lao nhân đứng ở bên trong cửa, trong phòng đen kịt một màu, chỉ có hắn cầm điện thoại phát ra yếu ớt quang. Thẩm Tứ hỏi, lão nhân gia, có chuyện gì không? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta. Sắc mặt lao nhân đông trầm, quải trượng trọng trọng gõ đất, ta vừa vào ở, đèn liền hỏng. Thẩm Tứ ôn thanh nói, ngượng ngùng, đây là ta sai lầm. Lao nhân tức giận nói, quang xin lỗi a. Ngươi bây giờ nhất thiết phải giúp ta đem đèn sửa chữa tốt. Đối thoại của bọn họ là tại cửa ra vào tiến hành, lầu một bởi vì nghe rõ bọn hắn đối thoại, đều giữ yên lặng. Nghe được lời của lão nhân, những người khác thần sắc khác nhau. Cái này lúc Đoạn Thương mở miệng, nhắc nhở hai, không nên mở ra sai lầm cửa. Tống Nhạc nhíu mày, đối phương chẳng lẽ là đang nhắc nhở Thẩm Tứ? Liên tưởng đến hai người lúc trước ở bên ngoài một bộ quen biết cũ bộ dáng, Tống Nhạc nội tâm kinh thường, khá hơn nữa quan hệ, đến cuối cùng cũng là ngươi chết ta sống. Đây mới là phòng phát sóng trực tiếp live zoom những cái kia lệ quỷ thích xem nhất. Chỉ là đèn hư rồi sao? Ta có thể sửa. Thẩm Tứ giống như là hoàn toàn không có nghe được, trực tiếp đi vào trong nhà. Một màn này để Tống Nhạc bỗng nhiên đứng lên, hắn không thể tin nói, bọn hắn liền như vậy đĩnh đạc tiến vào. Thực sự là gan lớn. Đoạn Thương khẽ nhíu mày, nhưng mà rất nhanh giãn ra, Thẩm Tứ có thể như vậy hành động đến hắn thực sự là không có chút nào ngoài ý muốn. Trước đây Thẩm Tứ vai diễn hắn lúc, hắn liền luôn cảm thấy đối phương diễn như không muốn sống. Ở đây sợ là vô dụng, đáng chết đều phải chết. Thẩm Tứ sau khi tiến vào, kiểm tra một chút đèn vấn đề, hắn phát hiện bên trong liên tiếp tuyến đoạn mất, từ đứt gãy đến xem là bị người lấy kéo cắt. Hắn bất động thanh sắc quay người nói, tuyến xảy ra vấn đề, sáng sớm ngày mai ta đi mua mới đèn cho ngài lắp đặt. Còn phải chờ ngày mai. Tâm tình của ông lão rất kích động, còn không ngừng ho khan, hắn tiến lên hai bước, nắm chặt Thẩm Tứ cổ áo, không được, ngươi nhất thiết phải lập tức cho ta sửa chữa tốt. Nô Thanh cảm thấy lao nhân quá mức cưỡng từ đoạt lý, thậm chí còn động thủ, hắn lúc này để lại lao nhân tay, lao nhân già, ngày trước tiên hắn lời còn chưa nói hết đâu, liền thấy lao nhân kia trực đỉnh đỉnh ngã trên mặt đất, phát ra phanh một thanh âm vang lên. Nô Thanh đều ngẩn ra, Thẩm Tứ thì lúc này ngồi xổm xuống xem xét, lao nhân trực tiếp tắt thở. Hắn chết Thẩm Tứ ngữ khí trong bình tĩnh mang theo vài phần nghi hoặc.
Chết?
Nô Thanh choáng váng, hắn gặp lời nói, sẽ không phải là bị chúng ta phát áo, tiếp đó một hơi không có lên tới. Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Ghé vào Thẩm Tứ trên người tiểu nữ hài lúc này mở miệng, nàng rỗi ra một ngón tay, đi lên nhấc câu. Lão nhân hồn từ thể nội bị móc ra, hắn nhìn còn một mặt mở mịt. Ta như thế nào nằm trên mặt đất? Lão nhân nhìn thấy Thẩm Tứ, há mồm chính là chỉ trích, các ngươi vậy mà không đem ta đỡ lên giường. Ta bây giờ toàn thân đều không thoải mái, chắc chắn là bị các ngươi khí đả thương cơ thể. Ta bây giờ nghiêm trọng hoài nghi các ngươi muốn ta chết. Lão nhân hoàn toàn không có ý thức được chính mình chết thật, trung khí mười phần nói đi, như thế nào để ngủ? Nếu là nói coi như ta không hài lòng, ta liền báo cảnh sát. Chương 499, không có việc gì, ngươi chỉ là chết. Chương 499, không có việc gì, ngươi chỉ là chết. Ngô Thanh xem như phóng viên, ngoại trừ đưa tin vụ án hình sự, trước đó cũng đưa tin qua một chút tranh luận tương đối lớn sự kiện. Hắn nghe xong lão nhân lời nói này, lập tức liền biết lão nhân mục đích, ngươi vào ở, chính là nghĩ đến lửa chúng ta à. Lão nhân nghe xong liền cùng bị giẫm chân mèo tựa như, lập tức nhảy người lên, hắn lúc này thậm chí đều không ý thức được chính mình bệnh kia yếu thân thể như thế nào đột nhiên có lực, còn tưởng rằng là tức giận. Đánh rắm, ngươi là nhìn ta giả dễ ức hiếp, không muốn bồi thường đúng không? Thẩm Tứ ánh mắt lạnh mấy phần, bất quá hắn là phân rõ phải trái người, hắn hỏi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta đốt cho ngươi. Nô Thanh nghe xong sửng sốt, hắn không nghĩ tới Thẩm ca lực sát thương mạnh như vậy. Nhưng mà hắn nhìn xem Thẩm Tứ biểu lộ không quá giống là trào phúng, chẳng lẽ Thẩm ca là thật tâm thực lòng muốn cho đối phương thu tiền à? Lời này tại lão nhân bên thai chính là thỏa đáng trào phúng, hắn giận không chỗ phát tiết, trong lòng cũng âm thầm nghi hoặc, hắn dù sao duyệt người vô số, hai người này nhìn rõ ràng chính là loại kia trung thực dễ nói chuyện, làm sao nói đều như vậy khí phách? Chẳng lẽ hắn xem lầm người? Lão nhân chính xác giống như Ngô Thanh nói tới, là vì lừa bịp tiền tới, hắn tuổi trẻ thời điểm chỉ ta đi ta làm, ăn chơi đàng điếm, vui đùa đến già mới phát hiện bên cạnh không có mưa ai. Theo thể cốt dần dần không tốt, hắn cũng thường xuyên làm trên loại trên đường kia ngã xuống ngoa nhân sự tình. Nhưng mà theo giám sát khắp nơi đều là, lão nhân phát hiện biện pháp này không được. Đêm hôm đó nhìn thấy Thẩm Tứ đang phát sóng trực tiếp, lão nhân liền có mới chú ý, tại phòng cho thuê bên trong ngoa nhân, đối phương chẳng phải không có chứng cứ có thể đã chứng minh sao? Hơn nữa phòng này tiện nghi như vậy, cũng sẽ không tồn tại cái gì giám sát. Không có thiên lý a. Khi dễ lão nhân. Đại gia mau đến xem a. Lão nhân thuần thục ngã trên mặt đất lăn lộn, không ngừng hô to, thỉnh thoảng còn cần khỏe mắt dư quang liếc Thẩm Tứ cùng Ngô Thanh phản ứng. Thần tượng vẫn là quá thiện lương, lại còn muốn cho hắn đốt tiền, ha ha, tiền này là không thể nào đến trong tay hắn, ta nói, người xấu giả chỉ có thể tệ hơn. Ta nhớ được khi còn sống liền bị loại người này lừa bịp đi hơn mấy trăm khối, đáng giận đến cực điểm. Ngô Thanh gặp lão nhân kỹ thuật diễn xuất vụng về chỉ muốn cười, nhưng hắn biết rõ, đối phương lớn tuổi, cơ thể quả thật có bệnh, người bình thường cũng chỉ có thể bồi ít tiền làm tốt. Nhưng lão nhân tới sai chỗ, đây là địa ngục. Lão nhân còn tại trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn, lúc này đầu hắn nhất chuyển, nhìn thấy một tấm tràn ngập nếp nhăn khuôn mặt. A, hắn bị sợ hết hồn, ngồi xuống lui lại mấy bước. Cái quỷ gì? Vừa rồi rõ ràng trên mặt đất không có đồ vật ta. Nhưng mà hắn hít mắt, khi nhìn rõ nằm trên đất người lúc, sắc mặt đổi biến. Lão nhân bỏ qua, trừng lớn mắt, cái này hắn thấy rõ, nằm người lại là hắn. Là ta? Không đúng, vậy ta thì sao? Lão nhân hoàn toàn động, hắn tự tay dây vào, kết quả phát hiện tay mặc cơ thể mà qua. Không phải, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Nô Thanh nhìn hắn sụp đổ, nhất thời không nói gì. Thẩm Tứ lại thở dài, bình tĩnh nói, không có việc gì, ngươi chỉ là chết. Nô Thanh, thật sự có thể nói trực tiếp như vậy sao? Nghe nói như thế lão nhân cứng đờ, ta chết đi. Cái này sao có thể? Thân thể của ngươi chính ngươi tin tưởng. Thẩm Tứ tỉnh táo ngược lại tôn lên lão nhân điên điên cùng cùng. Lão nhân cúi đầu xuống trầm mặc, không bao lâu hắn ngẩng đầu, chỉ vào hai người nói, đều là các ngươi hại chết ta. Nô Thanh cho là gặp quỷ đủ ngoại hạng, không nghĩ tới còn có thể bị quỷ người già bị đụng. Lão nhân ra, ngươi phải hiểu rõ. Chúng ta đối với ngươi một mực khách khí, cũng không bất luận cái gì xô đẩy động tác, là chính ngươi đột nhiên ngã xuống. Nô Thanh đống nhiên giơ lên trong tay thiết bị, vỏ kim loại ở dưới ngọn đèn hiện ra lênh quang, toàn bộ quá trình ta đều quay xuống. Lão nhân khô gầy cổ đột nhiên thay đổi 90 độ, vận đục trong tròng trắng mắt chợt lóe ra hai điểm tinh hồng. Nô Thanh chỉ cảm thấy lòng bàn tay như bị phỏng, thiết bị vỏ kim loại lại bắt đầu đỏ lên biến mềm. A! Lão nhân khô đét trong cổ họng bộc phát ra chu lên. Thần tứ tay phải đã chế trụ hắn đẩy ra đốn mồi gương mặt, năm ngón tay thật sâu rơi vào nhão trong da thịt. Khói đen từ giữa ngón tay tê tê chảy ra, mang theo thịt tối đốt cháy hôi thối. Lão nhân ngón tay tại Thẩm Tứ trên cẳng tay vô lực nắm lấy. Thẩm Tứ bàn tay không nhúc nhích tí nào, ngược lại càng thu càng chặt, chờ hắn buông tay ra, lão nhân khuôn mặt giống như là bị hỏa thiêu, trở nên cháy đen. Thiết bị không có sao chứ? Thẩm Tứ bay đầu hỏi thăm. Không có việc gì. Nô Thanh cũng ý thức được vừa rồi lão nhân vậy mà muốn hủy đi thiết bị, hắn cảm thấy hoang đường, đối phương đều đã chết, làm sao còn sẽ sợ video ghi chép à? Thẩm Tứ một lần nữa nhìn về phía trên đất lão nhân, nếu như nói hắn lúc trước đối với lão nhân còn có một tia thương hại, ở người phía sau ngoa nhân lúc liền tan thành mây khói. Hành vi của đối phương để cho hắn nhớ tới lúc trước đóng vai ngoa mệnh, lừa gạt sinh mệnh, lúc kinh nghiệm. Ta muốn các ngươi mệnh. Lão nhân khuôn mặt bởi vì phẫn nộ cùng làm bỏng trở nên vặn vẹo kinh khủng, trên người hắn tản mát ra khói đen, từng tia ý lạnh nhẹ nhàng đi qua. Thần tượng mệnh cũng là ngươi có thể đụng. Khả tố quỷ từ trong cái bóng xuất hiện, con mắt mang theo nồng nặc khói đen. Thần tứ bả vai nằm tiểu nữ hài nghèo đầu hỏi, soái ca ca còn muốn chơi với ta trò chơi đâu? Ngươi phải cùng ta cướp sao? lão nhân điểm này đoán khí cũng chỉ có thể đem người sống dọa ra một cái cằm vặt, căn bản là không có cách cùng tiểu nữ hài còn có khả tố quỷ chống lại. Lão nhân trực tiếp bị bọn chúng đoán khí dọa đến hồn phách đều làm giảm bớt mấy phần, ngay lúc sắp tiêu tán. Chờ đã, ta sai rồi, ta không dám. Lão nhân lập tức trực quỳ, cuốn quýt giật đầu, xem ở ta chết đi phân thượng, bỏ qua cho ta đi. Lão nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng giống như gấp giọng nói, ta không phải là thuê nhà của ngươi sao? Ta sẽ tiếp tục ở. Hợp đồng ta không có ký tên. Thẩm Tứ âm thanh lạnh đến như sắt. Lão nhân toàn thân cứng đờ, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Tứ ánh mắt, đột nhiên cảm thấy một trận hàn ý, ánh mắt người này lại so lệ quỷ còn âm lãnh hơn. Dập đầu nhận sai liền có thể triệt tiêu ngươi phạm tội. Thẩm Tứ mắt phải nổi lên ngân quang, vẫn là ngươi cho rằng chết liền có thể xóa bỏ. Đừng có nằm động. Hắn nhìn xuống lão nhân, từng chữ cũng giống như băng truy đâm xuống, tại ta chỗ này không có loại này chuyện tốt. Khả tố quỷ từ lão nhân trong thi thể tìm ra màu đen chìa khóa, cung kính nâng đến Thẩm Tứ trước mặt. Thẩm Tứ tiếp nhận chìa khóa, bóng tối bao phủ tại lão nhân trắng liếu trên mặt, giống như ngươi vậy ác nhân, đáng chết không toàn thây, không nhà để về. Chương 500, chỉ sợ có người muốn ăn nghỉ. Chương 500, chỉ sợ có người muốn ăn nghỉ. Thẩm Tứ tựa như tuyên bố kết cục của ông lão, cái bóng của hắn giống như là sống lại, nhanh chóng kéo dài đến lão nhân chỗ mặt đất. Không, không cần. Lão nhân phát hiện kèm thêm thi thể đều tại hướng về trong cái bóng chìm xuống, hắn không ngừng giãy giụa, chu lên, thế nhưng lại chỉ là tăng nhanh chìm xuống tốc độ. Không đến 5 giây, mặt đất thì làm sạch sẽ sạch, phản phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Không hổ là khả tố quỷ, quét dọn thực sự là sạch sẽ lại vệ sinh thực sự là đáng tiếc, vốn còn muốn mấy người kết thúc đem thi thể lấy được không phải chứ quỷ quỷ. Giang lợi hảo như vậy, người đây nhai đến động, ta khi còn sống liền rất thích ăn đủ loại thịt khô, đây coi là gì? Nô Thanh nhìn xem một màn này, trong lòng chỉ cảm thấy hạ giận. Trong lòng của hắn cũng có mấy phần thổ thức, những cái kia tại dị vang trong vụ án vô tội người đã chết, phải chăng cũng có thể gặp phải người dạng này Thẩm Tứ giúp bọn hắn báo thù, bình phục oán hận đâu? Thẩm ca, bây giờ chỉ chúng ta phòng ở không có thuê, tối nay là không phải tiếp tục trực tiếp. Không cần. Thẩm Tứ đem màu đen chìa khóa thu vào túi, Hồ Nháo đã nói cho chúng ta biết chân chính mượn phòng biện pháp. Hồ Nháo? Nô Thanh nghi ngờ nói, Thẩm ca cảm thấy hắn là Hồ Nháo, mà không phải Hồ Lai sao? Ân, dù sao cũng là song bào thai, chứa vào chính xác rất giống. Thẩm Tứ điểm một chút lỗ tai, bất quá ta thông qua tiếng bước chân có thể kết luận hắn chính là Hồ Nháo. Nô Thanh phát hiện đối với Thẩm Tứ năng lực hắn đã không kinh hãi, bây giờ Thẩm Tứ nói mình là thần hắn đều không cần chứng thực, tin tưởng không nghi ngờ. Cái kia Hồ Lai chỉ sợ đã bị hắn không chế được. Nô Thanh rất nhanh nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, ở đây người sợ hãi bị phóng đại, sinh tồn không chiếm được bảo đảm, lúc này vì cầu sinh, cái gì cũng làm được đi ra. Thẩm ca, ngươi cảm thấy hắn sẽ đem Hồ Lai giết sao? Thẩm Tứ lắc đầu nói, hắn không dám, dù sao hắn đã biết trên đời này có quỷ, Hồ Lai nếu là biến thành quỷ, hắn thứ nhất chết. Hai người từ gian phòng đi tới, Tống Nhạc thấy thế nhịn không được vỗ tay một cái, vui vẻ nhìn về phía bên cạnh nữ nhân nói, xem ra gian phòng có khách trọ đi vào cũng không có việc gì. Nữ nhân cũng rất vui vẻ, ý vị này tại lầu một gặp phải nguy hiểm cũng có địa phương khác có thể trốn. Đoạn Thương đẩy mắt kính một cái, ngăn trở đáy mắt chợt lóe lên trào phúng. Hắn không tin Tống Nhạc có thể ngu đến mức nói loại lời này, mặc dù đi vào không phải hẳn phải chết, nhưng mà không có nghĩa là sẽ không xuất hiện lệ quỷ tập kích. Tống Nhạc sẽ nói ra loại lời này, chỉ sợ là cho hắn bị kia hoàn toàn không biết gì cả vị hôn thê nghe. Thẩm Tứ sau khi xuống tới vẫn như cũ ngồi vào màu đỏ trên ghế salon, nơi đó nghiễm nhiên trở thành dành riêng cho hắn chỗ ngồi. Trung niên nữ nhân rất hiếu kỳ bọn hắn ở bên trong đã trải qua cái gì, thế là nhìn về phía tốt hơn nói chuyện Ngô Thanh, "Tiểu ca, lão nhân kia không có làm khó dễ các ngươi à?" Ngô Thanh lắc đầu, "An ngay nói thật, không có việc gì, chính là hỏng, đã sửa chữa." A trung niên nữ nhân có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới thật đúng là đơn thuần sửa đèn a nhà công trình cũ kỹ, duy nhất thiết bị chiếu sáng chính là trên bàn một chiếc đèn bàn. Mỗi người đều tâm sự nặng nề, bầu không khí một trận kiềm chế. Nữ nhân có chút không hiểu, rõ ràng phía trước đại gia còn nguyện ý nói hai câu, như thế nào bây giờ hoàn toàn không lên tiếng. Nàng lặng lẽ kéo Tống Nhạc tay áo, hạ giọng hỏi đầy miệng. Tống Nhạc nghe vậy trên mặt lộ ra khổ tâm cười, hắn đồng dạng thấp giọng nói, chúng ta ở chỗ này hết thảy đều là đang phát sóng trực tiếp cho quỷ nhìn, mà quỷ thì sẽ không cho chúng ta có bất kỳ cơ hội thở dốc. Đêm nay chỉ sợ có người muốn ăn nghỉ. Nữ nhân nghe xong sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức ôm chặt Tống Nhạc cánh tay. Tống Nhạc nói xong câu đó sau lập tức hối hận, không phải là bởi vì hù đến nữ nhân, mà là hắn đột nhiên ý thức được, câu nói này rất giống truyền hình điện ảnh bên trong nhân vật trong lúc vô tình nói ra được tiên đoán. Quả nhiên, một giây sau gian phòng ngọn đèn kia liền tối, bốn phía lâm vào trong bóng tối. Đám người lập tức lấy điện thoại di động ra chiếu sáng, lãnh quang chiếu lên mỗi người khuôn mặt đều mười phần tái nhợt. A, nữ nhân rít gào lên, lão công ta thật là sợ. Tống Nhạc bị tiếng kêu này dọa đến dưới thân thể ý thức run rẩy, nhưng hắn không quên trấn an nói, không có việc gì, chúng ta đi ra phòng, ở đây không an toàn. Tất cả mọi người đều ở đây, Tống Nhạc cũng lo lắng sẽ bị người điều động lệ quỷ tập kích, nhất là Hồ Nháo tên kia liền tại đây. Tống Nhạc lúc đó đánh Hồ Nháo thời điểm nhưng không có đánh mất lý trí, cho nên mặc cho đối phương làm sao trang, hắn đều đúc tin đối phương là Hồ Nháo. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới kiêng kỵ, nhìn Hồ Nháo tên kia túi căng phồng, nhất định là từ Hồ Lai nơi đó lấy được bảo mệnh đạo cụ. Ai sẽ đem bảo mệnh đạo cụ cho người khác? Trừ phi chết. Tống Nhạc ngược lại không cảm thấy Hồ Nháo tâm an, dù sao có thể sống đến bây giờ, hắn cũng che giấu lương tâm làm rất nhiều chuyện xấu. Hết thảy đều là vì sống sót. Bọn hắn đám người này, sớm đã cùng lệ quỷ một dạng, làm việc không cách nào dùng đúng sai bàn bề. Tống Nhạc mang theo nữ nhân nhanh chóng chạy lên lầu, nhưng mà rất nhanh thần sắc hắn đổi biến. cầu thang giống như là bị vô hạn kéo dài, chạy thế nào đều chạy không đến lầu 2. Đáng chết, quả nhiên muốn bắt đầu liều mạng sao? Tống Nhạc lập tức lấy ra một quả viên bi, dùng sức đi lên phương ném mạnh. Hắn cũng không rõ ràng viên bi quỷ khi còn sống đến cùng là thế nào chết, lúc đó hắn tại trong kịch bản chỉ là cần cùng đối phương chơi bắn bi trò chơi. Lúc đó trên mặt đất không còn là từng cái hố đất, mà là người sống mở lớn miệng. Tống Nhạc cần đem viên bi chính xác văng vào hại chết lệ quỷ cửu nhân trong mồm. Hắn cũng không hiểu rõ viên bi quỷ cố sự, nhưng mà hắn hiểu lệ quỷ. Tống Nhạc đem tất cả viên bi bình quân văng vào mỗi cái người sống trong mồm, trơ mắt nhìn xem bọn hắn bởi vì viên bi ngăn chặn cổ họng ngạt thở mà chết. Hắn lúc đó cho ra giảng giải là, chỉ cần là người sống đều đáng chết không phải sao? Câu nói này cực lớn trình độ lấy lòng viên bi quỷ, trực tiếp thuận lợi kết thúc, hắn cũng thu được đối phương tặng cho viên bi. Viên bi ném ra bên ngoài thời điểm, ở giữa không trung giống như là đụng phải che chắn, trực tiếp dừng lại. Tống Nhạc thấy cực kỳ khẩn trương, nếu như viên bi quỷ không cách nào chống lại, hắn nhất định phải tái sử dụng một cái bảo mệnh đạo cụ. Cũng may 10 giây sau, viên bi đột nhiên rơi xuống đất, hơn nữa giàu có tiết tấu phải từng cái hướng về bậc thang đúng ra, giống như là tại dẫn đường. Tống Nhạc lỏng thở ra một hơi, hắn kéo tay của nữ nhân, đi. Hai người thuận lợi đi lên lầu, Tống Nhạc túi người đang muốn nhặt lên viên bi, lúc này tay kia nhanh hơn hắn một bước nhặt lên viên bi. Tống Nhạc quay đầu nhìn về phía bên cạnh vị hôn thê. Nữ nhân dùng hai tay niết chặt nắm chặt viên bi, có chút không dám nhìn thẳng Tống Nhạc ánh mắt, nhưng mà nàng rất nhanh cường ngạnh, lao công, ngươi còn có những thứ khác đạo cụ không phải sao? Cái này liền cho ta đi. Nàng hốc mắt ngưng tụ nước mắt, chẳng lẽ ngươi nhận tâm nhìn ta lo lắng hãi hùng? Ngươi không thích ta sao? Tống Nhạc không có trả lời ngay, ngữ khí cũng nghe không ra tâm tình gì, đã ngươi muốn cầm, cứ cầm đi. Nữ nhân và Tống Nhạc ở chung đã nhiều ngày, nàng sau khi biết giả tức giận, thế nhưng là vậy thì thế nào? Là đối phương làm hại nàng bị cuốn vào nguyền rủa. Cái đạo cụ này nàng chỉ là tạm thời mượn dùng. Nữ nhân lần đầu gặp Tống Nhạc thời điểm, đối phương hiện ra không chỉ có là ôn nhu săn sóc, còn có cái kia vùng tiền thức truy cầu. Ai có thể chịu nổi? Nữ nhân tự nhiên đáp ứng Tống Nhạc cầu hôn, nhưng mà ai có thể nghĩ tới Tống Nhạc sau lưng vậy mà trải qua khủng bố như vậy chuyện. Nữ nhân trước kia còn đau lòng qua Tống Nhạc, nhưng mà tại nhìn thấy kinh khủng quỷ cùng treo cổ nữ khách trọ sau, nàng chỉ còn dư sợ hãi. Nữ nhân đã hạ quyết tâm, chờ sống sót ra ngoài, lập tức cùng Tống Nhạc chia tay. Nàng nhưng không có nhiều như vậy mệnh tiếp tục lưu lại bên cạnh Tống Nhạc. Chương 501, người sống lời nói ai dám tin? Chương 501, người sống lời nói ai dám tin? Tống Nhạc hướng về dưới lầu nhìn lại, phía trước nơi này tầm mắt rất tốt, có thể nhìn thấy phòng khách dưới lầu. Nhưng bây giờ phía dưới một vùng tăm tối, thậm chí cầu thang cũng không nhìn thấy. Tống Nhạc cảm thấy phát lạnh, hắn biết những người khác cũng đang gặp phải lệ quỷ tập kích. Trong lòng của hắn nghi hoặc, vì cái gì những người khác không giống như hắn, lựa chọn lên lầu tiến gian phòng né tránh đây? Tống Nhạc không hề giống lúc trước hắn nói, cảm thấy Thẩm Tứ tiến vào trong phòng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ là thông qua Thẩm Tứ không có chết cái kết luận này để suy đoán, nhắc nhở hai vào nhầm cửa không thuộc về hẳn phải chết quy tắc. Lao công, mau mở cửa ra a. Nữ nhân không ngừng hướng bốn phía nhìn quanh, cách đó không xa cái kia quỷ dị hắc ám tại ở gần, cái này lệnh nàng phá lệ lo lắng. Lúc trước Tống Nhạc đem phòng ở thuê thời điểm giữ lại cái tâm nhãn, hắn cũng không có đem chìa khóa giao cho nữ khách trọ. Kịch bản tên liền kêu chìa khóa, Tống Nhạc luôn cảm thấy không thể dễ dàng như vậy cái chìa khóa giao ra. Tống Nhạc lấy ra màu vàng chìa khóa, trực tiếp mở ra màu vàng cửa. Mở cửa một sát na kia, sáng tỏ đèn chiếu vào, không khỏi cho người ta một tia cảm giác an toàn. Nữ nhân lúc này muốn đi vào, nhưng mà bị Tống Nhạc giữ chặt, cái sau mở miệng nói, chờ đã, không thích hợp, cái kia treo cổ nữ nhân không thấy. Nữ nhân nghe vậy mới nhớ tới phía trước bọn hắn mắt thấy nữ khách trọ treo cổ sau, trực tiếp đóng cửa lại bỏ mặc. Nữ nhân có chút sợ nói, lao công, chẳng lẽ nàng đã biến thành quỷ, đang chờ chúng ta? Tống Nhạc trong lòng cũng thấp thỏm, hắn đã cảm thấy trong túi bảo mệnh đạo cụ tản mát ra càng thêm khí tức cấm lãnh, đây là đang nhắc nhở hắn bên ngoài nguy hiểm hơn. Chúng ta đi vào. Tống Nhạc dặn dò, ngươi theo sát ta bây giờ là môi giới, có thể bảo hộ ngươi. Nữ nhân gật đầu, gắt gao sát bên Tống Nhạc. Tống Nhạc trong phòng đi dạo một vòng, cũng không có phát hiện nữ khách trọ thân ảnh. Lao công, nữ khách trọ giống như không tại, nàng có phải hay không đi những người khác nơi đó? Nữ nhân lời này nhắc nhở Tống Nhạc, hắn nghi thầm, nữ khách trọ đều biến thành quỷ, nghĩ đến cũng không khả năng an phận trở trong phòng. Tống Nhạc liên tưởng đến hồi nháo nói bị quỷ tập kích, không chừng chính là nữ khách trọ làm. A nghĩ tới đây Tống Nhạc nhịn không được cười ra tiếng, bỏ lỡ một hồi trò hay a, thật muốn xem bọn hắn huynh đệ tương tàn cảnh nổi tiếng. Nữ nhân gặp Tống Nhạc thần sắc vui vẻ, hỏi, lão công, có phải hay không không sao? Tống Nhạc ôm nữ nhân, tràn đầy tự tin nói, có ta ở đây, đương nhiên không có việc gì. Lúc này một thân ảnh từ cửa ra vào chậm rãi xuất hiện. A, nữ nhân dọa đến hét lên một tiếng, nhưng Tống Nhạc lại hai mắt tỏa sáng, đó chính là nữ khách trọ. Hắn bây giờ là môi giới, đương nhiên sẽ không sợ. Hắn đi đến cửa ra vào, vui vẻ chào hỏi, mỹ nữ, muộn như vậy mới trở về, muốn đi màu đỏ gian phòng bên kia sao? Nữ khách trọ dừng bước lại, nàng nhìn xem Tống Nhạc nói, ta muốn đi màu đỏ gian phòng. Tống Nhạc không nghĩ tới hồ nháo tên kia xui xẻo như vậy, rốt cuộc lại bị nữ khách trọ theo dõi. Hắn thích nghe ngóng, cười nói, tốt, ngoài ra ta cùng ta lão bà tại ngươi trong phòng ngồi một chút, chờ ngươi trở về, chúng ta tâm sự à? Nữ khách trọ nguyên bản nghiêng cổ lại con mấy phần, nàng ngữ khí nhiều hơn mấy phần không hiểu, ta đã không ở tại ngươi cái này. Cái gì? Tống Nhạc không có lý giải nữ khách trọ ý tứ của những lời này. Nữ khách trọ cũng chưa giải thích, mà là nhón chân tiến nhập màu đỏ trong phòng. Bên ngoài một hồi âm lãnh gió đem Tống Nhạc thổi đến thân thể run lên, mà hắn cũng cuối cùng bị cỗ này lành ý đánh thức. Hắn vội vàng lấy ra mang theo người hợp đồng, liếc mắt liền thấy phía trên hợp đồng bên trong, nguyên bản nữ khách trọ tên không còn. Tống Nhạc Tâm lập tức lạnh, gì tình huống? Hắn lúc này nghĩ đến hồ nháo lúc trước tại trên bàn cơm nói lời, lập tức ý thức được là đối phương trực tiếp đem hắn khách trọ đoạt đi. Đáng chết. Tống Nhạc đem trong tay hợp đồng bóp ra sâu đậm nhăn nheo, trên mặt của hắn tức giận xen lẫn hoảng sợ. Không có khách trọ, hắn miễn tử kim bài liền không có. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu, Tống Nhạc lúc này một lần nữa chạy về trong phòng. Lúc này nữ nhân vẫn ngồi ở trên ghế salon, thấy hắn vội vàng hấp tấp mà chạy vào, hoàn toàn không có vừa rồi thoải mái bộ dáng, thế là cũng khẩn trương mà đứng lên, lao công, thế nào? Tống Nhạc cán lây nữ nhân bay, trầm giọng nói, hiện tại xuất hiện một điểm tình huống ngoài ý muốn, ngươi nhất thiết phải theo ta nói đi làm. Tống Nhạc đem hợp đồng vỗ lên bàn, ngươi ký tên, trở thành nơi này khách trọ, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cái trước nói lời này người sống đã nằm ở trên giường, sinh hoạt không cách nào tự lo liệu, ha ha, người sống lời nói ai dám tin. Nghe nói như thế, nữ nhân hơi sững sờ, nàng cũng không có trước tiên tự tuyệt, mà là kéo ra Tống Nhạc tay, ngồi xuống nhìn kỹ hợp đồng một lần. Tống Nhạc đang muốn thúc giục, nhưng lúc này nữ nhân lại ngẩng đầu hỏi, nếu như ngươi thật sự nghĩ bảo hộ ta, không phải hẳn là để ta trở thành môi giới, mà ngươi xem như khách trọ sao? Tống Nhạc trong lúc nhất thời tìm không thấy phản bác điểm, hắn tái nhợt giảng giải, trở thành môi giới cũng không nhất định là tuyệt đối an toàn phải không? Nữ nhân ở cực kỳ tức giận ngược lại bình tĩnh lại, nàng chất vấn trật tự rõ ràng, môi giới không nhất định an toàn, thế nhưng là khách trọ vết xe đổ đã bày ở nơi đó, trở thành khách trọ liền sẽ chết. Ngươi biết rõ điểm ấy, nhưng như cũ để ta trở thành khách trọ, ngươi có phải hay không căn bản cũng không yêu ta? Yêu yêu yêu. Há miệng im lặng chính là yêu. Ngươi tờ mờ có biết hay không bây giờ là gì tình huống? Tống Nhạc đột nhiên nổi giận, hắn trực tiếp liền nắm lên tóc nữ nhân liền dùng sức đặt tại trên bàn. Nha. Nữ nhân rít gào lên âm thanh, đưa tay đi bắt Tống Nhạc cánh tay, tại hắn phía trên lưu lại một từng cái vết máu. Nếu là không có ta tại, ngươi đã sớm chết 800 hồi. Ngươi nếu là không muốn chết ngay bây giờ đi, liền cho ta thành thật thật ở phía trên ký tên. Tống Nhạc đấy lòng âm u tại lúc này chợt bộc phát. Hắn cúi người xích lại gần, tại nữ nhân bên thai âm chắc chắc nói nhỏ, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Dù sao ở đây, ngay cả quỷ đều có thể trở thành khách trọ. Nữ nhân răng điên cùng run lên, tại Tống Nhạc bức bách phía dưới, nàng cuối cùng chỉ có thể tại trên hợp đồng ký xuống tên của mình. Tống Nhạc đồng dạng ký tên, hắn nhìn thấy trên hợp đồng tên của hai người lúc, trên mặt tức giận tiêu tan, nhiều hơn mấy phần phiền muộn. Ta còn tưởng rằng sẽ ở đăng ký ngày đó, nhìn thấy tên của chúng ta xuất hiện tại trên hợp đồng. Tóc nữ nhân lỏng lẻo, có một bên khuôn mặt bởi vì va chạm cái bàn xuất hiện rõ ràng sưng đỏ. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Nhạc, phẫn hận nói, ai sẽ gả cho ngươi loại người này? Ta tự nhiên biết điểm ấy. Tống Nhạc khỏe miệng lộ ra khinh miệt cười, ngươi cũng chớ làm bộ làm ra một bộ bị ta cô phụ bộ dáng, nói cho cùng, ngươi cũng là nghĩ gả cho tiền thôi. Tống Nhạc lần nữa thu được môi giới thân phận, hắn cũng không muốn tiếp tục cùng nữ nhân ở cùng một chỗ, thế là hắn chỉnh sửa quần áo một chút đi ra ngoài. Lúc này nữ nhân ngược lại bắt được hắn, ngươi đi đâu? Ngươi không phải nói muốn bảo vệ ta sao? Tống Nhạc vung đi tay của nữ nhân, hắn cau mày, không nhịn được nói, không phải đã cho ngươi cái kia viên bi sao? Thật gặp phải chuyện ngươi liền ném ra bên ngoài. Bạn nhất nữ nhân vừa muốn nói chuyện, Tống Nhạc liền làm một cái ngậm miệng thủ thế. Nói chuyện phía trước động não, quỷ cũng là mọc lỗ thai. Tống Nhạc nói, ngươi nếu là nói cái gì không xuôi thai lời nói, cũng đừng trách nhân gia không muốn giúp ngươi. Nữ nhân lập tức sắc mặt cứng đờ, nàng dùng cặp kia tràn ngập nước mắt nhìn Tống Nhạc. Tống Nhạc thần sắc động dung, hắn thật sự ưa thích nữ nhân, bằng không thì cũng sẽ không hướng đối phương cầu hôn. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là ưa thích, muốn trách thì trách người tiến cử không phải đồ tốt, nếu không nguyên bản đây hết thệ cũng sẽ không phát sinh. Chương 502, đu dây chương 502, đu dây Tống Nhạc đi ra. Hắn nghe được mở cửa âm thanh, quay đầu nhìn lại liền thấy hồ nháo từ màu đỏ gian phòng đi ra. Cả hai mắt tương đối, trong mắt lộ ra tới cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Tống Nhạc lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa, hắn trực tiếp hướng hồ nháo vào tới. Ta dựa vào. Hồ nháo cũng không đốc, nhìn thấy Tống Nhạc cái này lợn rừng đụng nhau bộ dáng, liền biết đối phương tám thành là biết hắn cướp đi khách trò chuyện. Hồ nháo mặc dù trên người bị thương, bất quá cũng may khoảng cách gian phòng gần, hắn chạy hai bước liền trực tiếp vào cửa. Tống Nhạc chạy đến màu đỏ gian phòng cửa ra vào liền ngưng lại cước bộ, chỉ là dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm hồ nháo. Hồ nháo phía trước bị đánh không nhẹ, hắn đối với Tống Nhạc nắm đấm là có bóng tối. Hắn vô vô lồng ngực, trên mặt mang nụ cười dễ cận, giống như là Hàn Huyên một dạng nói, Tống ca, như thế nào đột nhiên nhiệt tình như vậy truy ta? Là nghĩ đến nhà ta ngồi một chút sao? Đừng khách khí à, vào đi. Tống Nhạc còn không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, dù cho hắn bây giờ trở thành môi giới, có thể nhắc nhở đầu thứ hai còn tại đó. Lúc trước Thẩm Tứ chẳng qua là tiến vào ngay từ đầu phân phối đến gian phòng, cũng không hẳn đại biểu tiến gian phòng của người khác sẽ không có việc gì. Chắc chắn sẽ có người làm biển kia đá dò đường, nhưng tuyệt đối không phải là hắn. Ha ha. Ngươi cho rằng chỉ cần dáng dấp giống nhau liền có thể chân chính thay thế ca của ngươi sao? Tống Nhạc cười lạnh nói, trong mắt của ta, ngươi còn kém xa lắm đâu, hồ nháo. Tống Nhạc hướng về phía hồ nháo giơ cánh tay lên, xuất sắc to con cơ bắp, ngươi có gan lời nói vẫn chờ ở trong phòng không ra, bằng không mà nói, chỉ cần ngươi bước ra gian phòng kia một khắc này, ta nhất định sẽ đem ngươi đánh chết tươi. Hồ nháo nụ cười trên mặt tiêu thất, hắn trầm mặt nói, Tống Nhạc, ngươi đừng quá khoa trương, ai còn không có bảo mệnh đạo cụ? Thật cứng đôi cứng, còn chưa hẳn ai sống ai chết đâu. Ha ha. Tống Nhạc ngửa đầu cười to, liền hướng ngươi câu nói này, ngươi là tuyệt đối không có biện pháp còn sống rời đi. Ngươi cảm thấy lệ quỷ là dạng gì tồn tại? Hồ nháo đối với lệ quỷ hiểu rõ cũng là từ hồ lai trong miệng biết được, hắn vốn là còn chờ lấy Tống Nhạc lại nói chút gì, thế nhưng là đối phương phảng phất nhìn thấu nhược điểm của hắn một dạng, trực tiếp quay người đi. Hồ nháo sắc mặt tâm trầm, lúc này cửa phòng vẫn là mở lấy, hắn không dám đi qua đóng cửa lại. ai biết Tống Nhạc có thể hay không trốn ở bên cạnh, liền đợi đến đem hắn túm ra ngoài. Hồ Nháo mặc dù lấy được bảo mệnh đạo cụ còn có môi giới thân phận, nhưng mà trong lòng của hắn từ đầu đến cuối không có cảm giác an toàn chút nào. Hồ Nháo đi tới trước phòng ngủ, đẩy mở cửa, một cỗ mùi hôi hòa với vật bài tiết gây mũi mùi đập vào mặt. Hồ Lai giống cỗ tàn phá con rối giống như ngồi phịch ở trên giường, tứ chi lấy góc độ quỷ dị vặn vẹo lên, mỗi sự song cốt đều mang đến kéo dài không ngừng kịch liệt đau nhức. Mỗi khi nữ khách trọ tới chơi, những cái kia vốn đã đứt gãy xương cốt lại sẽ một lần nữa kinh nghiệm tan vỡ quá trình. Bây giờ Hồ Lai trên cổ mới tăng thêm vết dây hằn còn tại rớm máu. Ca. Hồ Nháo trực tiếp ngồi ở ô hế không chịu nổi mép giường, đối trước mắt thảm trạng nhìn như không thấy. Hắn bình tĩnh thuật lại xong cùng Tống Nhạc đối thoại, phản phất giữa bọn hắn chưa bao giờ có thù hận. Tống Nhạc câu nói sau cùng kia, ngươi biết là có ý gì sao? Anh Hồ Lai bờ môi run rẩy kịch liệt lấy, lại không phát ra được hoàn chỉnh lời nói. Kịch liệt đau nhức để cho mồ hôi không ngừng từ cái trán hắn lan xuống, tại vàng ố trên gối đầu ấn ra màu đậm vết tích. Nhìn qua Hồ Lai bộ dáng này, Hồ Nháo không tự chủ sờ lên cổ của mình. Chính là tận mắt chứng kiến qua lệ quỷ thủ đoạn, hắn mới thời khắc kéo căng thần kinh, có chút buông lỏng, chờ đợi hắn sợ rằng sẽ là so trước mắt đáng sợ hơn kết cục. Phong ốc cũng không có dự vật, mặc dù có Hồ Nháo cũng sẽ không cho hắn dùng. Hồ Nháo cân nhắc qua, nếu quả thật bị vây chết trong phòng, đến bạn bất đắc dĩ một khắc này, cũng chỉ có thể đem hắn ca tẩy một chút, cầm tới phòng bếp đi. Ý nghĩ này Hồ Nháo chỉ là một cái thoáng qua, nhưng kể cả như thế, hắn đều có một loại bị ác tâm đến cảm giác. Hắn chưa bao giờ biết mình vậy mà lại sinh ra đáng sợ như vậy ý nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì đi tới cái địa phương quỷ quái này, từ đó làm cho hắn đều bắt đầu trở nên giống như quỷ đáng sợ sao? Hồ Lai từ đầu đến cuối không có nói chuyện, nhưng mà Hồ Nháo chú ý tới đối phương khỏe miệng hơi hơi có rúm. Bọn hắn xem như song bảo thai tâm hữu linh tê chưa chắc có, thế nhưng là đầy đủ hiểu rõ lẫn nhau. Hắn biết Hồ Lai lúc này nhất định cảm thấy hắn rất được cười, coi như biết cái gì cũng không biết nói, liền nóng trông hắn chết. Hồ Nháo lộ ra một vòng cười lạnh nói, ca, ngươi trông ngươi xem cái này vết thương chẳng chịt, còn thế nào là một cái xứng chức đồ chơi đâu? Hắn đánh giá Hồ Nháo, đột nhiên phát hiện cái gì nói, ai nha, ta phát hiện đầu lưỡi của ngươi vẫn hoàn hảo đi. Ngươi có nhớ hay không chúng ta phía trước nhìn qua một cái kịch? Cái kia nhân vật chính đầu lưỡi có thể bị kéo đến thật dài, Hồ Nháo hai tay ra dấu, ngựa khí mang theo nghiền ngẫm. Ngươi nói ngươi đầu lưỡi nếu như bị rút ra, có thể hay không giống dây thường dài a? Hồ Lai nghe xong con mắt đông nhiên trở to, hắn hoảng sợ chuyển động đầu, sợ bị nữ khách trọ nghe được. Ta không biết Hồ Lai nói chuyện đồng thời thở hổn hển, hắn chính xác bởi vì quá đau đớn, ngay cả nói chuyện cũng rất tốn sức. Lệ ủy, chán ghét người sống, Hồ Lai nói xong câu đó sau đó, nghiêng đầu một cái. Hồ Nháo trong lòng cả kinh, hắn đông nhiên góp vào xem, phát hiện Hồ Lai chỉ là hôn mê bất tỉnh. Hắn vừa thở dài một hơi, kết quả tại người được Hồ Lai tản ra mùi hôi thối, lại liên tiếp lui về phía sau. Lệ ủy chán ghét người sống. Hồ Nháo chỉ cảm thấy đây là Hồ Lai qua loa hắn. Không nói trước nếu như không có lệ quỷ bảo hộ, diễn viên đã sống chết. Hơn nữa Hồ Nháo thấy qua Thẩm Tứ cùng bên người lệ quỷ tương tác, so với bọn hắn giữa anh em ruột thịt còn muốn hài hòa nhiều lắm. Hồ Nháo càng nghĩ trong lòng càng phẫn hận, hắn đi đến cửa ra vào liền thấy nữ khách trọ đang đứng ở nơi đó. Hắc hắc, thì ra có thể dùng đầu lưỡi xem như treo cổ dây thừng. Rõ ràng nữ khách trọ nghe được đối thoại giữa hai người. Nữ khách trọ từ Hồ Nháo bên cạnh thổi qua, ta muốn làm đu dây, ngươi tới giúp ta thử xem đu dây có dùng được hay không. Hồ Nháo vô ý thức nắm chặt tay, nhưng mà hắn rất nhanh lại buông ra, sắc mặt như thường nói. Chương 503, chờ ngươi xuống địa ngục đổi ta. Chương 503, chờ ngươi xuống địa ngục đổi ta. Tống Nhạc đi trở về, lúc này hắn nghe được rít lên một tiếng. Sắc mặt hắn biến đổi, nhận ra cái này tiếng thét chói tai là đến từ vị hôn thê của hắn. Tống Nhạc vô ý thức chạy hai bước, nhưng mà rất nhanh dừng lại. Hắn còn không quên đối phương lúc đó nói lời. Tống Nhạc đi đến cửa ra vào, hướng bên trong nhìn lại, lúc này phòng khách và hắn trước khi rời đi xảy ra không thiếu biến hóa, bên trong đại đa số cái gì cũng bị nện nát trên mặt đất. Phản phất ở đây tao ngộ chấn động, mà nữ nhân đứng ở chính giữa, giống như là chúng ta la to. Trên mặt lộ ra sợ hãi cực độ. Đổi lại người bình thường, có thể cảm thấy nữ nhân điên rồi, nhưng mà Tống Nhạc liếc mắt liền nhìn ra, nữ nhân là lâm vào lệ quỷ chế tạo trong ảo cảnh. Không được qua đây, không được qua đây. Nữ nhân khóc hô to, liên tiếp lui về phía sau, nàng giẫm lên vật trên đất, trực tiếp té ngã trên đất, bàn tay bị bình hoa mảnh vụn quẹt làm bị thương. Tống Nhạc, Tống Nhạc ngươi ở đâu a? Nữ nhân sụp đổ kêu to, ngươi mau tới cứu ta ạ. Tống Nhạc thờ ơ, hắn là nghĩ tới bảo hộ nữ nhân, nhưng mà lần này kịch bản độ khó không nhỏ, hắn cần càng nhiều năng lực tự vệ. Nữ nhân không nhìn thấy Tống Nhạc ngay tại cửa ra vào thờ ơ lạnh nhạt, nàng vừa rồi cho là không sao, đang muốn đi ngủ, kết quả là nhìn thấy ổ chăn nằm một cái người. Nàng muốn chạy trốn, thế nhưng lại phát hiện ban đầu cửa bị tường trắng thay thế, nàng bị vây chết ở nơi này. Nhìn xem cái kia mạng hắc ảnh càng ngày càng gần, nữ nhân ý thức được là bởi vì nàng trở thành khách trọ nguyên nhân, lập tức hô hào Tống Nhạc. Thế nhưng là Tống Nhạc lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, nữ nhân lúc này lấy ra viên kia viên bi, hướng bóng đen ném qua. Viên bi bay đến bóng đen bên cạnh, bóng đen lập tức dừng lại. Hữu dụng. Nữ nhân trong mắt buốc lên hy vọng vàng, nhưng mà rất nhanh liền cứng lại. Viên bi vẹn vẹn duy trì 3 giây, liền lăn rơi xuống một bên. Mà bóng đen thì giống như khuynh đảo mực nước, hướng nữ nhân tới gần. Không cần, không cần a a a. Kèm theo nữ nhân thét lên, chất lỏng màu đỏ tại mặt đất lan tràn. Viên kia viên bi lúc này lại lần nữa bắt đầu chuyển động, lan đến cửa ra vào. Tống Nhạc khom lưng nhặt lên, liền nghe được viên bi quỷ cười đùa nói, nữ nhân ngu xuẩn, lại còn trông cậy vào ta sẽ cứu nàng. Ha ha. Tống Nhạc mặt không biểu tình, hắn lúc đó tại cầu thang ném ra viên bi cũng không phải dưới tình thế cấp bách tùy ý chọn. Hắn cũng không phải người mới, tự nhiên tin tưởng bảo mệnh đạo cụ dụ hoặc lớn bao nhiêu. Cho dù là tình cảm chân thành thân bằng, ở đây đều là bảo mệnh đạo cụ tranh đến ngươi chết ta sống. Tống Nhạc cân nhắc qua cùng để cho nữ nhân dùng hắn không biết phương pháp trộm đi đạo cụ, không bằng chủ động chút lộ ra sơ hở. Mà Viên Bi quỷ chán ghét nữ nhân điểm ấy, đúng là hắn đặc biệt vì nữ nhân nào cả ấy. Cộc 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 một hồi tiếng bước chân xuất hiện. Tống Nhạc cảnh giác hướng về phương hướng âm thanh nhìn sang, đen kịt một màu phía dưới cái gì đều không nhìn thấy, nhưng mà hắn có thể cảm giác được một cỗ phá lệ khí tức âm lãnh đang áp sát. Loại cảm giác này, quỷ chỉ sợ thực lực rất mạnh. Tống Nhạc quyết định thật nhanh, đem Viên Bi ném tới. Viên Bi lâm vào trong hắc ám, không bao lâu, liền nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Tống Nhạc sắc mặt đột biến, thanh âm kia như thế nào là Viên Bi quỷ phát ra? Hắn chưa từng nghe qua Viên Bi quỷ có thể phát ra thảm như vậy tiếng kêu. Viên Bi chậm rãi nhấp nô đi ra, ngay sau đó liền bị một chân trực tiếp nghiền nát. Thẩm Tứ từ hắc ám đi tới, thần sắc hắn như thường, thật giống như thời khắc này hắc ám đối với hắn hoàn toàn không có chút nào ảnh hưởng. Tống Nhạc không rõ ràng dưới mắt đến cùng gì tình huống, Viên Bi quỷ đến cùng là gặp cái gì cấp bậc lệ quỷ, mà Thẩm Tứ như thế nào không có việc gì, cũng không thể là chống lại Thẩm Tứ bị xuống đất ăn tỏi rồi a? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thẩm Tứ đi tới, hắn ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, quay đầu thấy được bên trong nhà bừa bộn cùng nữ nhân chết thảm. Hắn nhìn về phía Tống Nhạc, vẹn vẹn một mắt, hắn thì nhìn ra đối phương không có chút nào bi thương thần sắc. Rõ ràng phía trước, Thẩm Tứ còn có thể từ trong mắt Tống Nhạc nhìn thấy đối với vị hôn thê quý trọng. Ngươi vì cái gì không cứu nàng? Tống Nhạc thiếu chút nữa thì tung ra một câu liên quan gì đến ngươi, nhưng mà Thẩm Tứ biểu hiện ra trình độ quỷ dị để cho hắn không muốn dễ dàng đắc tội, thế là hắn nói, ta không có phản ứng kịp. Loại lời này nghe xong chính là hoang ngôn, ở đây người phản ứng chậm căn bản không sống được tới giờ. Thẩm Tứ cũng vô ý đâm thủng Tống Nhạc hoang ngôn, hắn cũng không vì nữ nhân chết mà cảm thấy tiếc hận dù sao, nữ nhân cũng cảm thấy như vậy. Ngươi không cần cảm thấy thương tâm. Thẩm Tứ từ bên cạnh Tống Nhạc đi qua, thân ảnh của hắn lại lần nữa dung nhập trong bóng tối, lời nói kẹp lấy âm lãnh gió xông vào trong tai. Chúng ta bản thân liền là tiếp cận nhất tử vong người, cho nên không có âm dương lưỡng cách bi kịch. Tống Nhạc còn đang suy nghĩ Thẩm Tứ những lời này là có ý tứ gì, lại đột nhiên cảm giác phía sau lưng một hồi ý lạnh, liền tựa như có một đầu băng lãnh rắn bò đến trên người hắn một dạng. Tống Nhạc một chút nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy ghé vào trên vai lại là vị hôn thê của hắn. Đối phương thi thể vẫn còn đang không xa xa trong phòng, nàng trên mặt tái nhợt mang theo lạnh như băng ý cười. Thân yêu, ta sẽ chờ ngươi ở chờ ngươi xuống địa ngục bồi ta. Tống Nhạc tâm trong nháy mắt như rớt vào hầm băng. Tại phòng ốc cắt điện một khắc này, Nô Thanh liền phát hiện bên cạnh không có một ai, hắn tại trải qua ngắn ngủi kinh hoàng sau tỉnh táo lại. Dù sao Thẩm Tứ đã sớm đã nói với hắn có thể sẽ phát sinh loại tình huống này. Nô Thanh phát hiện bốn phía hắc ám cùng bình thường đen khác biệt, ngay cả điện thoại quang đều không thể chiếu sáng, phản phất bị một tầng băng ngăn cách. Hắn mắt nhìn thiết bị, nghĩ đến có thể mở ra nhìn ban đêm công năng, thế là lập tức mở. Nhìn ban đêm công năng phía dưới ống kính là mờ mịt lục sắc, không duyên cớ tăng thêm một cỗ quỷ dị hơn lục kính. Nô Thanh giật giật khoe miệng, mặc dù dọa người điểm, nhưng mà có thể thấy rõ cũng không tệ. Phía trước Thẩm Ca đã nói với hắn, nếu như đi rời ra liền trở về phòng tụ tập. Nô Thanh đi lên lầu, kết quả đi một hồi hắn phát hiện mãi cho đến không được trên lầu. Hắn giơ lên thiết bị xem xét, phát hiện ống kính phía trước xuất hiện một tấm ngược lại khuôn mặt. A! Nô Thanh kịp thời bắt được tay ghế mới không có té xuống, hắn không có chạy, mà là quan sát tỉ mỉ, lúc này mới nhìn rõ nguyên lai là một bộ treo ngược lấy thi thể. Có lẽ là quỷ. Nô Thanh rất khẩn trương, nhưng mà hắn chạy không được đi, thế là hắn cẩn thận từng ly từng tí nghiêng thân, để cho cơ thể không được đụng đến thi thể. Tại hắn thành công vòng tới cầu thang lúc trước, thi thể lung lay, đụng vài ba lô. Thi thể đột nhiên cứng đờ. Nô Thanh cảm giác được cái gì, hắn quay người, phát hiện thi thể cũng không có phát sinh biến hóa. Là hắn suy nghĩ nhiều à, tại hoàn cảnh này phía dưới, dễ dàng đủ loại não bổ kinh khủng tràng diện dọa chính mình. Chương 504, một đống con mắt màu đỏ chương 504, một đống con mắt màu đỏ Nô Thanh đội vàng bước nhanh mà hướng thượng đầu, thành công đến lầu 2. Hắn đang muốn vào phòng, lại nghe được lục sắc gian phòng truyền ra rít lên một tiếng. Nô Thanh nhớ kỹ lục sắc gian phòng là đoạn thương gian phòng, cho thuê một vị nữ thanh niên. Thẩm Ca nói qua cái kia nữ thanh niên là người, Nô Thanh chạy đến lục sắc cửa phòng phía trước bên cạnh gõ cửa vừa đều, ngươi có phải hay không gặp phải nguy hiểm gì? Kéo cửa xuống. Mau cứu ta. Mau cứu ta hả? Ta muốn ngã xuống. Nữ thanh niên thanh âm thê lương cách một cánh cửa đều có thể nghe rõ. Nô Thanh cũng không nói hoài tới nhiều như vậy, trực tiếp dùng cơ thể đi số cửa, may ở chỗ này cửa chất lượng bình thường, hắn rất nhanh phá tan. Cửa mở đồng thời, một cỗ kình phong từ trong tuôn ra, thổi rối loạn Nô Thanh tóc. Nô Thanh con mắt bỗng nhiên trợ to, trong phòng hoàn toàn biến thành một cái cực lớn hố. Nữ thanh niên hai tay đang nắm lấy cửa phòng vùng bèn, cả người liền muốn rơi vào sâu không thấy đáy hố sâu. Nô Thanh đưa tay đem nữ thanh niên kéo lên, vội vàng đóng cửa lại. Ngồi xong đây hết thảy sau hắn thở hổn hển, tim đập như sấm. Nô Thanh không dám nghĩ, nếu như không phải hắn vừa vặn xuất hiện, nữ thanh niên quẳng xuống cái kia trong hố sâu có hay không còn có thể có khả năng còn sống. Nữ thanh niên ngồi dưới đất, trên mặt trả lưu lại nước mắt, mang theo hoảng sợ thần sắc, thân thể khi thỉnh thoảng run rẩy. Người còn tốt chứ? Đã không sao. Nô Thanh ngồi xổm xuống, ngữ khí tận khả năng ôn hòa. Nữ thanh niên kinh hoàng ánh mắt đối nhau Nô Thanh, nàng run rẩy bờ môi nói, "Tạ, cảm ơn ngươi đã cứu ta." Nô Thanh đang muốn hỏi thăm chuyện đã xảy ra, lại đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến kích rồi âm thanh. Hắn nhìn thấy nữ thanh niên sắc mặt càng hoảng sợ, đột nhiên xoay người đi xem, liền phát hiện nguyên bản bị hắn cửa đóng lại lần nữa bị mở ra. Một song song con mắt màu đỏ từ khe cửa xuất hiện, theo cửa bị kéo đến càng mở, con mắt số lượng cũng càng nhiều. Nô Thanh rất quen thuộc loại ánh mắt này, đó là ghen ghét ác ý sinh ra. Chạy, hắn kéo nữ thanh niên liền hướng một bên khác chạy, hắn không có lựa chọn tiến gian phòng, bởi vì hắn không xác định nữ thanh niên tiến vào phòng có thể hay không vi phạm nhắc nhở hai quy tắc. Nô Thanh phía trước thể lực rất kém cỏi, cũng may cùng Thẩm Tứ vận động một hồi, trên thể năng thăng không thiếu, cực tốc chạy phía dưới cũng không cảm thấy tốn sức. Nữ thanh niên cơ hồ là bị hắn kéo lấy chạy, nàng lui về phía sau liếc mắt nhìn, lập tức sắc mặt trắng bệnh, nhưng cái kia con mắt sẽ chạy. Nô Thanh quay đầu liếc mắt nhìn, những cái kia con mắt giống như là dính tại trong một khối đất đen, hướng bọn họ nhanh chóng bỏ. Một màn này thực sự quá hiếu kỳ, Nô Thanh vội vàng đem thiết bị vị trí điều chỉnh, vừa chạy vừa ghi chép, trả tận lực điều chỉnh chính mình chạy trốn tư thế, tận lực để ống kính bảo trì bình ổn. Hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình sẽ rất sợ, nhưng mà bây giờ hắn vẫn còn có nhàn tâm suy nghĩ, về sau nếu là không làm ký giả, còn có thể đi làm cái nhiếp ảnh gia. Nữ thanh niên khẽ nhếch miệng, khiếp sợ nhìn xem Nô Thanh bộ dạng này phong khinh vân đạm bộ dáng. Nàng nguyên lai tưởng rằng chính mình là gặp một cái nhiệt tâm người tốt, hiện tại xem ra, thì ra đối phương là đại lão. Đây chính là người không thể xem bề ngoài. A Nô Thanh chạy nhanh xuống lầu dưới, lúc này cô kia treo ngược thi thể lại lần nữa xuất hiện, như một chiếc chuông tại trái phải lay động, chẳng nếu trên mặt mang mỉm cười ác ý a. Nữ thanh niên phát ra một tiếng thét, giờ khắc này nàng thật cảm thấy chính mình là thân ở tại trong cơn ác mộng. Nô Thanh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp dùng sau lưng ba lô dùng sức hất lên, trực tiếp đập trúng thi thể. A a a. Cố thi thể kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chớp mắt liền biến mất ở hai người trước mắt. Nô Thanh sửng sốt một chút, hắn lúc này có chút không nghĩ ra, quỷ này yếu như vậy sao? Lúc này hắn không có cách nào suy nghĩ nhiều, đằng sau đống kia con mắt còn tại đuổi theo. Những cái kia con mắt một mực thoát không nổi. Nữ thanh niên đều có chút tuyệt vọng, nàng sinh ra mấy phần dũng khí nói, ta lưu lại đối phó nó, ngươi đi cho đi. Nữ thanh niên vừa mới nhìn thấy Nô Thanh đập bay thi thể một màn, nàng luyện qua một chút võ thuật, cảm thấy bao nhiêu cũng có thể đối phó quái vật này. Nàng trực tiếp dừng lại, đón những cái kia con mắt chạy tới. Không được. Nô Thanh kinh hãi, hắn gặp qua chân chính kinh khủng quỷ, căn bản không phải người có thể chống lại. Nữ thanh niên nhìn xem đống kia mắt đỏ tới gần, trực tiếp ánh mắt hơi lăng, nhấc chân đạp một cái. Một cước này lại trực tiếp xuyên qua con mắt, phản phất đánh tới không khí. Nữ thanh niên con mắt đống nhiên trợ to, ngay sau đó nàng liền thấy giơ lên chân đau đớn một hồi. Ách, nàng lập tức nửa quỳ trên mặt đất, đau nhức chỗ sinh ra một đầu màu đen tuyến, ngay sau đó nứt ra, lộ ra một cái con mắt màu đỏ. Con mắt màu đỏ bốn phía chuyển động, lúc đối đầu nữ thanh niên ánh mắt, con cong, phản phất là đang cười một dạng. A. Nữ thanh niên hoảng sợ kêu to, nàng trực tiếp giơ lên quyền đi đánh con mắt kia lại nhắm. Nàng giống như là tự ngược, mỗi một quyền đều đánh vào trên đùi. Đống kia con mắt còn tại tới gần, nữ thanh niên thấy thế muốn chạy, nhưng mà trên đùi kịch liệt đau nhức để nàng cập kẽm. Đống kia mắt đỏ đột nhiên hướng nữ thanh niên phương hướng bay tới. Tại ở gần mấy mắt, Nô Thanh đổi tới, trực tiếp ngăn tại trước người. Đống kia con mắt màu đỏ trực tiếp toàn bộ dính tại trên Nô Thanh sau lưng ba lô, làm tan phía trên vải vóc. Nha. Một hồi tiếng kêu chói tai vang lên. Nô Thanh cảm giác hai lỗ tai thấy đau, hắn quay đầu nhìn lại, có bao lủng một lỗ, bên trong mang theo hộp màu đỏ với khuôn mặt cười lộ ra. Hộp màu đỏ đột nhiên nghiêng, đùng một cái đập xuống đất. Nắp hộp văng ra trong nháy mắt, một cái thanh bạch tay bỗng nhiên nô ra. Lớn chừng bàn tay trong hộp, lại chậm rãi leo ra nữ nhân, nàng tóc dài rán đỏ sẫm vết máu, trên sàn nhà lôi ra quanh co vết ướt. Một màn này để Ngô Thanh cùng nữ thanh niên liền hô hấp đều không tự chủ ngừng lại. Nhưng sợ nhất lại là đống kia con mắt màu đỏ, cái kia ánh mắt rậm rạp chẳng chịt lộ ra tất cả đều là sợ hãi. Nó bắt đầu nhanh chóng lui về sau, chớp mắt liền biến mất ở trong bóng tối. Nữ nhân chậm rãi đứng lên, trên người nàng máu chảy trên mặt đất tạo thành một mảnh vũng máu, hộp màu đỏ phảng phất có sinh mệnh một dạng, hoạt bát mà hướng phía trước đuổi theo. Nha nha nha. Cái kia tiếng rít chói tai âm thanh lại lần nữa vang lên, lần này càng thêm thê lương, rất nhanh liền lâm vào trong yên tĩnh như chết. Nữ thanh niên thân thể không tự chủ phát run, nữ nhân trước mắt mang tới lực thị giác trùng kích so đống kia con mắt còn lớn hơn, nàng lòng sinh tuyệt vọng. Hoa nhược. Nô Thanh lại nhận ra nữ nhân, hắn xem xét ba lô, mới phát hiện bên trong toàn bộ đều là Thẩm Tứ phía trước đặt ở trên cái giá vật phẩm. Thẩm Tứ bình thường vô cùng quý trọng, mỗi ngày còn có thể cẩn thận lau chùi sạch mấy lần. Phía trước Nô Thanh tưởng rằng đoàn làm phim đạo cụ, bây giờ tự nhiên biết là bảo mệnh đạo cụ. Thẩm Ca lúc trước còn dặn dò hắn nhất định muốn một mực đeo túi sách, thì ra đối phương là đem tất cả bảo mệnh đạo cụ đều lưu cho hắn hộ thân. Thẩm Ca Ngô Thanh tâm đều run rẩy, hắn hướng về phía Hoa Nhược hô: Thẩm Ca đem tất cả đạo cụ đều cho ta, hắn sẽ có nguy hiểm. Hoa Nhược chậm rãi quay người, nàng hai mắt vô thần, ngựa khí không có chút nào cảm xúc, hắn sẽ không có chuyện. Ngô Thanh sửng sốt, Hoa Nhược trong giọng nói mang theo 10 phần chắc chắn. Chúng ta đều tại nhìn hắn. Hoa Nhược lộ ra một vòng rất nhạt cười, cái kia xóa cười nháy mắt thoáng qua. Ngô ký giả, cảm ơn ngươi báo cáo sự kiện của ta. Hoa Nhược nói xong thân hình tiêu thất, chỉ còn dư hộp màu đỏ an tĩnh chờ trong vũng máu. Nô Thanh khom lưng nhặt lên hộp màu đỏ, phía trên vẽ mỉm cười khuôn mặt bất luận kẻ nào ánh mắt đầu tiên đều sẽ cảm giác rất kinh khủng. Thế nhưng là hắn lại không hiểu nhớ tới phía trước vì đưa tin, thấy qua Hoa Nhược khi còn sống một tấm hình. Phía trên Hoa Nhược đang cầm hoa, dưới ánh mặt trời cười vô cùng rực rỡ. Giống như cái này khuôn mặt tươi cười giống như lấy vĩnh hằng tư thái, khắc tiến trong lòng người xem. Chương 505, bóng đen kia căn bản không có khuôn mặt. Chương 505, bóng đen kia căn bản không có khuôn mặt. Thẩm Tứ vẫn là như cũ, đối với quan tâm người không giữ lại chút nào. Đoạn Thương đang đứng ở lầu 1, hắn ngẩng đầu mắt thấy đây hết thảy. Lúc đó Thẩm Tứ vai diễn hắn thời điểm liền có loại cảm giác này, cảm thấy rõ ràng cũng là đã trải qua khảo nghiệm nhân tính nguy hiểm kịch bản sống sót diễn viên, làm sao lại Thẩm Tứ nhìn vẫn như cũ như vậy thuần túy, thiện lương. Gặp lại lần nữa, Đoạn Thương liếc mắt liền nhìn ra Thẩm Tứ cùng phía trước có chỗ khác biệt. Bị cuốn vào nguyền rủa người sẽ có biến hóa là chuyện rất bình thường, không có nổi điên cũng không tệ rồi. Lúc đó Đoạn Thương mặc dù trở thành người tiến cử kỳ hạ diễn viên, nhưng đó là Thẩm Tứ tại hắn báo thủ trên kịch bản vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Thẩm Tứ là ân nhân của hắn, cho dù hắn cũng không cần được cứu vớt. Đoạn Thương cẩn thận quan sát sau phát hiện, Thẩm Tứ chỉ là tại đối đại ác nhân thì thái độ càng thêm gọn gàng mà linh hoạt, nhưng mà tại trên sự tình khác vẫn là như cũ. Đoạn Thương từ nội tâm hy vọng Thẩm Tứ có thể hơi nhẫn tâm một điểm, nhưng hắn vẫn lại là phần này phẩm chất người được lợi. Cái này khiến trong lòng Đoạn Thương mâu thuẫn không thôi. Trung niên nữ nhân lúc này ở bên cạnh run lẩy bẩy, nàng trong tay đang cầm chứa đầy máu tươi cái chén. Đoạn Thương tại Hắc Ám tới lúc cũng không có hốt hoảng, hắn trước đó liền đã cho trung niên nữ nhân bảo mệnh đạo cụ, cho nên đối phương sử dụng sau đó, cả hai rất nhanh sẽ cùng. Tại Đoạn Thương xem ra, phòng này liền không có địa phương an toàn, tùy tiện di động, vạn nhất tại ảo cảnh ác ý dẫn đạo phía dưới tiến vào sai lầm cửa, vậy sẽ chỉ bị chết càng nhanh. Thế là hắn liền dứt khoát cùng trung niên nữ nhân cùng một chỗ chờ tại lầu 1. Không thể không nói lầu 1 là tốt nhất xem phim khu, những người khác tao ngộ thu hết vào mắt. Đoạn Thương cầm lấy cà phê nhấp một miếng, cười khẽ nói, diễn kịch nào có xem kịch thoải mái a so với hắn. Bên cạnh trung niên nữ nhân liền không có như vậy, khiếp ý nàng hai tay ôm cái chén, sắc mặt trắng bệnh, cơ thể rõ ràng đang run rẩy, thế nhưng là hai tay lại cố hết sức duy trì cân bằng. Đoạn Thương cùng nàng nói qua, cái ly này bên trong huyết là thuộc về một cái lệ quỷ, khi nguy hiểm đi tới thời điểm trong chén huyết sẽ chủ động chảy ra bảo hộ. Nhưng nếu như không có thời điểm nguy hiểm liền muốn tránh trong chén máu tươi chảy ra, bằng không một khi chảy ra, sẽ giết chết người cuối cùng nắm cái chén. Trung niên nữ nhân không dám thất lễ, nàng cũng không dám để ly lên bàn, dù sao ai biết nguy hiểm biết cái gì thời điểm buông xuống, chỉ có cầm trên tay mới là ổn thỏa nhất. Trung niên nữ nhân cũng nhìn thấy những người khác vì bảo mệnh đạo cụ vạch mặt bộ dáng, nàng liếc mắt nhìn Đoạn Thương, trong lòng âm thầm may mắn đối phương có lương tâm. Bằng không mà nói, lấy nàng năng lực, căn bản không có cách nào từ Đoạn Thương trong tay lấy bất kỳ phương thức nào nhận được bảo mệnh đạo cụ. Kít nha, kít nha. Tại trong hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên truyền ra một loại nào đó vật nặng kéo qua mặt đất âm thanh. Có người ở lê đất sao? Trung niên nữ nhân nhỏ giọng nói, nàng thường xuyên làm việc nhà, đối với thanh âm này rất quen thuộc. Đoạn Thương không có trả lời, hắn quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh chỗ, thanh âm kia vẫn còn tiếp tục. Hơn nữa cách bọn hắn càng ngày càng gần. Đoạn Thương dùng điện thoại chiếu hướng mặt đất, có thể nhìn đến mấy cái ướt át vết máu tại bằng gỗ trên mặt đất. Một cái còng xuống hình người đưa lưng về phía bọn hắn, đang cơ giới trước sau di động, nó trong tay nắm lấy đồ lau sàn nhà cắn dài, trên mặt đất vừa đi vừa về kéo lấy. Mỗi lần đồ lau nhà di động đều phát ra loại kia rợn người tiếng két. Trung niên nữ nhân đầu đầy mồ hôi, cảnh tượng như thế này phía dưới tại lê đất, còn có thể là người sao? Bóng đen động tác dừng một chút, tiếp đó cực kỳ chậm rãi quay người. Khi nó hoàn toàn quay tới lúc, trung niên nữ nhân hít một hơi linh khí, bóng đen kia căn bản không có khuôn mặt. Nó chỉ có hoàn toàn mơ hồ hắc ám, phản phất có người dùng mực nước bôi lên ngũ quan. Xem ra chúng ta ở đây chậm trễ nó quá dọn. Đoạn Thương đứng dậy, bác gái, chúng ta lên lầu. Trung niên nữ nhân liền đội vàng đứng lên, năm cái chén đi theo Đoạn Thương đằng sau, bên hai một mực là cái kia kéo lấy âm thanh, phá lệ dày vào người. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn, chú ý tới đồ lau nhà dài nhỏ và mèo, đỉnh là nhỏ hơn hình người hình dáng, giống như là bị cưỡng ép kéo rơi biến hình nhân thể. Mỗi khi bóng đen di động đồ lau nhà lúc, liền có thể nghe được yếu ớt, không phải người tiếng nghẹn nào. Bác gái, không nên nhìn. Đoạn Thương lôi đã dọa ngây ngô trung niên nữ nhân hướng về trên lầu sông. Sau lưng truyền đến rồn dập tiếng két, cái bóng đen kia bắt đầu đuổi theo bọn hắn. Đoạn Thương đi tới lục sắc cửa phòng phía trước, phát hiện cửa là mở liền ý thức được không thích hợp, hắn lấy ra một cái bóng đèn, trực tiếp ném vào. Đây là hắn trong đó một cái bảo mệnh đạo cụ, mặc dù không có công kích năng lực, nhưng mà có thể giúp đỡ chắc ra là có phải có huyễn cảnh, nếu có, tại đèn sáng lên trong nháy mắt có thể giải trừ huyễn cảnh. Bóng đèn ném vào sau, chỉ chốc lát liền sáng lên một hồi chói mắt quang. Đoạn Thương mấy người quang khôi phục bình thường độ sáng sau mới đi vào, trở tay đóng cửa. Cái kia tiếng két ở ngoài cửa vẫn còn vang lên. Ta thật có thể sống sót sao? Trung niên nữ nhân âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, sau khi đi vào kinh nghiệm đủ loại lệnh nàng cảm xúc gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đoạn Thương rất rõ ràng, không thể lại tiếp tục dạng này chờ đợi, hắn hao tổn lên, người bên cạnh hao không nổi. Bác gái, ngươi đợi ở chỗ này, ta ra ngoài tìm kiếm kết thúc đây hết thảy phương pháp. Đừng. Trung niên nữ nhân giữ chặt Đoạn Thương, nàng khóc nói, đừng đem một mình ta lưu tại nơi này. Vạn nhất quỷ tới đâu? Ở đây rất an toàn, nếu quả thật có quỷ, ngươi liền dùng trong tay bảo mệnh đạo cụ. Đoạn Thương ấm giọng trấn an, gặp trung niên nữ nhân hay không buông tay, hắn nói, ta địa phương muốn đi chỉ có thể nguy hiểm hơn, người đi tới lại đột nhiên chết. Trung niên nữ nhân lập tức buông tay, người đi nhanh về nhanh a. Đoạn Thương khỏe miệng khẽ nhếch, hảo. Hắn mở ra cửa phòng ra ngoài, tại đóng cửa trong nháy mắt, trên mặt hắn sau cùng một tia ánh sáng nhu hòa cũng bị hắc ám thôn vệ. Nhỏ dài bóng đen đã không thấy, chỉ còn dư trên đất đồ lau nhà. Đồ lau nhà còn tại trên sàn nhà lôi ra ướt nhẹp vết tích. Nó ngẩng đầu, không có ngũ quan khuôn mặt đối diện Đoạn Thương, phát ra yếu ớt tiếng nghẹn nào. Đoạn Thương đẩy mắt kính một cái. Hiệu suất làm việc rất thấp, ta đối với ngươi rất thất vọng. Phía sau hắn hiện ra một cái lơ lửng sứa, u lam lanh quang chiếu vào trên mặt hắn, chỉ có thể xé rớt. Sứa tản mát ra từng cái bong bóng nhỏ, trên đất lệ quỷ bị bọt khí đụng chạm lấy đi sau khoe khoang tài giỏi duệ tiếng kêu, giống loài bò sắt nhanh chóng lùi về phía sau. Ca, muốn hay không đem nó bắt trở lại? Sứa hình thái Đoạn Hành hỏi. Đoạn Thương lắc đầu, không cần thiết, cái này quỷ xem xét liền không có lý trí, cái gì đều không hỏi được. Vậy chúng ta đi tìm Thẩm Tứ có hay không hảo, hắn chắc chắn biết ở đây đến cùng là gì tình huống. Nói chuyện đến yêu thích thần tượng, Đoạn Hành ngữ khi đều mang mấy phần nhẹ nhàng. Đoạn Thương có chút bất đắc dĩ nói, như thế nào, ngươi cứ như vậy vững tin là hắn trước tiên giải quyết nơi này hết thảy. Ca, ngươi cũng rất lợi hại, nhưng mà Thẩm Tứ không giống nhau, cùng bất luận kẻ nào cũng không giống nhau. Đoạn Hạnh nói, chúng ta cũng là vì chính mình, mà hắn là vì chúng ta. Đoạn Thương biết rõ Đoạn Hạnh ý tứ, dạng này người thường thường có thể xem như người ngoài cuộc thấy rõ càng nhiều. Vậy ngươi biết Thẩm Tứ ở đâu sao? Hắn tiếng nói vừa ra, liền thấy Đoạn Hạnh bay ra thật xa. Mau tới mau tới. Ta thế nhưng là thời khắc đều nhìn Thẩm Tứ trực tiếp. Đoạn Thương, hóa ra chính mình trực tiếp nàng là từ đầu không nhìn. Chương 506, ngài chính là ta chủ nhân. Chỉ có ngài mới xứng ngồi ở trên người của ta. Chương 506, ngài chính là ta chủ nhân. Chỉ có ngài mới xứng ngồi ở trên người của ta. Chủ nhân, ngài đi bên này quỷ ghế sofa cùng kính dẫn đường, hắn khi còn sống chết thảm, cơ thể bị nhét vào trên ghế salon, dẫn đến bây giờ cùng ghế sofa hòa làm một thể. Ngươi không cần xưng hô ta như vậy. Thẩm Tứ luôn cảm thấy xưng hô thế này rất khó chịu. Ngài chính là ta chủ nhân. Chỉ có ngài mới xứng ngồi ở trên người của ta, quỷ ghế sofa hưng phấn mà lung lay. Khả tố quỷ, cho nó một cái tát thanh tỉnh phía dưới, đáng giận. Ta cũng nghĩ bị thần tượng ngồi ở trên thân, không nói ngồi, thần tượng dâm ta, quỷ ghế sofa không có hình người, Thẩm Tứ cũng không cách nào xác định đối phương nói lời thật giả. Nguyên bản khả tố quỷ chiếm đoạt đối phương, nhưng mà cái sau đột nhiên lại nói có quan hệ với môi giới quỷ manh mối, nhất định phải dẫn Thẩm Tứ đi xem. Thẩm Tứ cũng không lo lắng lại là cả bẫy, hắn chỉ là không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Càng là mang xuống, người chết thì sẽ càng nhiều. Trên thân quỷ ghế sofa không ngừng máu tươi chảy ra, giống như là tạo thành một con đường máu cung cấp người hành động. Dù là ở vào trong bóng tối, Thẩm Tứ cũng chú ý tới không gian không ngừng bị kéo dài. Đi một lát sau, quỷ ghế sofa ngừng lại, đây là môi giới quỷ gian phòng, ta không cách nào đi vào. Thẩm Tứ đưa tay sờ một cái, khí tức âm lãnh kia cơ hồ muốn đem bàn tay đều cho đông lạnh tê dại. Soái ca ca, ở đây không dễ chơi. Tiểu nữ Hải tựa hồ cũng không cách nào tiếp nhận cỗ này âm u lạnh lẽo. Thẩm Tứ đem tiểu nữ Hải phóng tới màu đỏ trên ghế salon, ôn thanh nói, ngươi chờ ta ở bên ngoài. Sau đó hắn đứng dậy, không chút do dự đẩy mở cửa. Trong cửa cùng phía ngoài hắc ám khác biệt, ánh đèn sáng tỏ, sắp đặt cùng trang hoàng lộ ra vô cùng hào hoa xa hoa lãng phí. Nếu như không phải khí tức âm lãnh bừng bừng, Thẩm Tứ cơ hồ muốn cho là đây là người cư trú nơi trốn. Nhưng cái này cũng đủ để chứng minh, môi giới quỷ thực lực rất mạnh, duy trì người sống lý trí cùng hưởng lạc đặc tính. Thẩm Tứ mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn tìm được môi giới quỷ chỗ ký hợp đồng, hủy đi trong đối phương giới thân phận. Khi hiểu được Thẩm Tứ cần gì sau, khả tố quỷ lập tức từ cái bóng nổi lên, tích cực nói, giao cho ta đi. Sau đó từ trong cái bóng xuất hiện rất nhiều huyết nhục tạo thành tiểu nhân, bọn chúng bắt đầu phân tán, khắp nơi lục tung tìm kiếm. Chỉ tốn 2 phút, một đám tiểu hồng nhân người liền từ một ngăn tủ trước mặt hoạt bát ra hiệu. Thẩm Tứ đi tới trước ngăn tủ, hắn hơi kinh ngạc, trước mắt phóng hợp đồng số lượng ra hắn dự liệu, hắn cầm lấy một phần xem xét, nội dung hợp đồng cùng trong tay hắn hợp đồng là giống nhau. Nhưng mà ở đây lại có trên 100 phần hợp đồng, chẳng lẽ môi giới quỷ không chỉ cái này một cái phòng ốc sao? Trong ngăn tủ còn có một thanh kim sắt chìa khóa, Thẩm Tứ trực giác hữu dụng, thế là liền cầm đi. Thẩm Tứ phía trước thí nghiệm qua, hợp đồng không cách nào xé toang hoặc đốt cháy, chỉ có thể tự mình đi tìm khách trọ giải trừ. Hắn nhìn về phía khả tố quỷ, trên mặt có chút xin lỗi, lại làm phiền ngươi. Đây là ta muốn làm. Bóng đen kéo dài đến ngăn tủ phía dưới, đem ngăn tủ trực tiếp chìm vào trong. Sau đó Thẩm Tứ đi ra khỏi phòng, hắn nhìn xem phía ngoài hắc ám, xa xa nhìn lại, dù là năng lực nhìn ban đêm hảo cũng cái gì cũng không nhìn thấy. Có lẽ bản thân liền không tồn tại. Thẩm Tứ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn quay đầu hỏi quỷ ghế sofa, tất cả khách trọ, chẳng lẽ đều ở chỗ này sao? Quỷ ghế sofa kinh ngạc, Thẩm Tứ xem như người sống đã vậy còn quá nhạy cảm, hắn nguyên bản là dự định cáo chi đối phương đâu, không tệ, nơi này không gian là có thể kéo dài, theo môi giới thực lực cường đại, năng lực không gian lại càng mạnh. Khá lắm, cái này cùng âm phủ quan tài phòng không kém cạnh, khó trách phải giết chết khách trọ, không giết không gian không đủ nổi, A Sạch cầm những thứ này ám chiêu đối phó chúng ta quỷ nghèo đúng không? Không thể tha thứ. Quỷ ghế sofa chú ý tới Thẩm Tứ trong tay kim sắc chìa khóa, chiếc chìa khóa kia ta đã thấy, là có thể mở ra tất cả khách trọ chìa khóa. Thẩm Tứ nhìn xem chìa khóa, thần sắc lạnh xuống, vậy đi thôi, nên tìm khách trọ giải trừ hợp đồng. Thẩm Tứ đi 2 bước, phát hiện hắc ám chỗ tại hắn đi qua sau phát ra hơi sáng quang, xuất hiện màu vàng lỗ chìa khóa. Thẩm Tứ nhìn xem cái này hẹp đến mức hoàn toàn không giống như là cửa chỗ, đem chìa khóa cắm đi vào. Cửa thuận lợi mở ra, lệ quỷ có giúp ở không gian thu hẹp bên trong. Lúc cửa bị mở ra, lệ quỷ vặn vẹo đầu, con mắt màu đỏ chỉ có bạo ngược, lập tức liền vọt tới Thẩm Tứ trước mặt. Lệ quỷ còn không có đụng tới Thẩm Tứ, tiểu nữ Hải liền trực tiếp một cái tát đem đối phương chụp trở về. Tiểu nữ Hải vỗ tay hỏi, ngươi cũng phải cùng Soái ca ca chơi sao? Muốn xếp hạng tại ta đằng sau nha. Thẩm Tứ sờ lên tiểu nữ Hải đầu, trấn an một chút đối phương sau, hắn đối với lệ quỷ nói, ngươi tốt, ngươi tên là gì? Bị chụp mộng bức lệ quỷ còn tưởng rằng chính mình muốn hồn phi phách tán, nó thậm chí cho là mình nghe lầm, ngươi tự tiện xông vào nhà ta, còn tát vào mặt ta chính là vì hỏi ta tên. Thẩm Tứ lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng mà hắn nhìn xem lệ quỷ ở tại trong không gian thu hẹp, trầm giọng nói, ta là môi giới, tới cùng ngươi giải trừ hợp đồng thuê phòng. Lệ quỷ sửng sốt, ngược lại cười lạnh nói, trong các ngươi giới còn có đồ tốt sao? Nghĩ gạt ta ký cái gì công nhân da đen hợp đồng a? Thẩm Tứ không có giảng giải cái gì, chỉ là cương điệu, nói cho ta biết tên của ngươi. Minh Lan. Lệ quỷ nói ra tên mình, hắn bây giờ chỉ hy vọng Thẩm Tứ mau chóng rời đi, đừng đến phiền hắn. Khả tố quỷ nhanh chóng theo số đông nhiều hợp đồng bên trong tìm được viết Minh Lan, vứt xuống trên thân lệ quỷ. Minh Lan cầm hợp đồng lên, khi nhìn đến phía trên chính mình ký tên lúc ngây ngẩn cả người. Hắn xuất sinh nông thôn, cha mẹ từ nhỏ đem hắn đánh chửi đến lớn, hắn cũng trời sinh tính nhu nhược không dám phản kháng. Về sau trưởng thành tại một nhà thân thích mở tiệm cơm làm bếp sau, dẫn tiền lương cũng đều cho cha mẹ lấy đi. Hắn có một bộ điện thoại di động, kết nối lấy thiên thiên vạn vạn dân mạng, bọn hắn là bằng hữu của hắn, cho hắn tự tin và sung sướng. Tại dân mạng cổ vũ phía dưới, Minh Lan cuối cùng cầm lấy thẻ căn cước, tại cái nào đó đêm khuya rời nhà. Hắn trước khi rời đi đem đại bộ phận tiền đều lưu cho phụ mẫu, cho nên chỉ có thể tìm tiện nghi phòng ở thuê. Chính là vào lúc này đợi, Minh Lan trong chăn giới quỷ mang đến ở đây. Tại ký tên trong nháy mắt, Minh Lan cảm thấy nhân sinh của mình từ giờ phút này bắt đầu được thắp sáng. Có thể ngẩng đầu liền đối mặt môi giới tràn ngập ác ý nụ cười. Từ đó về sau, hắn đã vào ở hắc ám không gian thu hẹp bên trong, liền như là chưa bao giờ rời đi âm u lạnh lẽo ở mức nhà. Ba, ba. Huyết thủy từ Minh Lan đáy mắt chảy ra, vừa vặn nhỏ giọt trên hắn ký tên. Tên bị khổ tâm huyết thủy ngâm, dần dần tiêu tan, hợp đồng cũng tại trong tay tiêu thất. Ta tự do sao? Minh Lan trên mặt mang giải thoát cùng mấy phần mê mang, hắn quay đầu mắt nhìn vậy căn bản không thể xem như gian phòng không gian thu hẹp. Ta rõ ràng, chỉ là muốn một cái nhà, như thế nào? Như thế nào khó khăn như vậy a? Chương 507, bản thân ta chính là bảo mệnh đạo cụ. Chương 507, bản thân ta chính là bảo mệnh đạo cụ. Thẩm Tứ tại xác nhận phương pháp này có thể đi sau, liền bắt đầu cầm chìa khóa tìm cửa. Minh Lan cũng không rời đi, mà là tại Thẩm Tứ mở ra mỗi một cánh cửa lúc, tiến lên vì khiếp sợ lệ quỷ nhóm giảng giải nguyên do. Mỗi một cánh cửa sau lưng có tự mình tới thành phố lớn tìm việc làm người bình thường, có chút thu được phút chốc yên tĩnh du khách, còn có vợ chồng mới cưới. Bọn chúng đại bộ phận cũng là bị tiện nghi tiền thuê mà đến, bọn hắn đem phần lớn tiền tổ lấy, là vì tích trữ tương lai hạnh phúc, là môi giới quỷ cướp đi tương lai của bọn nó. Giải trừ hợp đồng thu được tự do lệ quỷ nhóm cũng không rời đi, mà là lựa chọn đi theo sau lưng Thẩm Tứ. Bọn chúng phải hướng môi giới quỷ đòi hỏi mất đi hết thảy. Thẩm Tứ hành động càng lúc càng nhanh, nhưng mà ánh mắt của hắn tại đối mặt mỗi một vị lệ quỷ lúc càng bình thản thân mật. Thẩm Tứ đi ở trong bóng tối, vừa vận động tới hồ náo. Hồ náo không cách nào tại chờ trong phòng, bởi vì hồ lai tiếng kêu thảm thiết quá ổn, làm cho hắn tâm phiền. Hắn sau khi ra ngoài liền bị lệ quỷ tập kích, nhưng mà cũng may có bảo mệnh đạo cụ mới thoát khỏi nguy hiểm. Hồ náo nhìn thấy Thẩm Tứ không cố kỵ chút nào tiến vào một đạo xa lạ cửa, không hiểu hỏi, ngươi liền không sợ chết sao? Ngươi bảo mệnh đạo cụ lợi hại như vậy? Thẩm Tứ chỉ là liếc mắt nhìn hồ náo, bản thân ta chính là bảo mệnh đạo cụ. Lúc này lão trạch bên trong, các quỷ quỷ không hẹn mà cùng nhìn về phía ngồi ở chính giữa Hoài Tín. Hoài Tín bưng chén trà, trên mặt vẫn là cái kia nhìn không thấu cờ nhạt, chỉ là sắc mặt của hắn một hồi trắng một hồi đen. Lão bản, ngươi như thế nào cùng một lão đăng cao gia minh lời còn chưa nói hết liền bị cao gia phúc đội vàng che miệng? Hoài Tín nụ cười không thay đổi, đều nhìn ta làm gì? Ta rất khỏe nhìn, quỷ quỷ nhóm lập tức yên lặng chuyển trở về, nhưng vẫn là có lệ quỷ bụng trộm bỗ xuống Hoài Tín biến thành đen bộ dáng, dự định treo đầu giường trừ tà ác người sống. Thẩm Tứ tốc độ rất nhanh, tăng thêm đằng sau khác lệ quỷ nhóm cũng hỗ trợ, hợp đồng đang nhanh chóng tiêu thất, càng ngày càng nhiều lệ quỷ quay chung quanh ở bên người. Các diễn viên cũng thông qua Thẩm Tứ biết đối phó môi giới quỷ phương pháp, bắt đầu đổi ngược lấy những cái kia lệ quỷ hỏi tên. Bọn chúng kinh ngạc phát hiện, một khi giải trừ hợp đồng, lệ quỷ nhóm cũng sẽ không lại khởi xướng tập kích. Giờ cơm đám người ngồi ở trên bàn cơm, Tống Nhạc thần sắc hoảng hốt, lẩm bẩm nói, vốn là còn có thể như thế giải quyết sao, hồ nháo còn chưa đủ hiểu rõ lệ quỷ, nghe nói như thế hỏi, nói thế nào? Người trước đó đối phó lệ quỷ cũng là cứng rắn a. Tống Nhạc liếc qua hồ nháo, rêu cợt hừ cười một tiếng, hắn cũng sẽ không cung cấp cho hồ nháo tin tức. Đoạn Thương ngược lại là hiền lành vì hồ nháo giải hoặc, lệ quỷ mặc dù chán ghét người, nhưng mà truy tìm căn nguyên, đại bộ phận lệ quỷ cũng là vô tội người bị hại. Nếu như ngươi có thể tìm tới bọn chúng bị hại lý do, hơn nữa hỗ trợ bình phục quả khí, bọn chúng khả năng cao thì sẽ không thương của ngươi. Lệ quỷ chán ghét người. Hồ nháo lại lần nữa nghe được câu này, hiện tại hắn có chút tin tưởng hồ lai không có lừa hắn, hắn nhìn về phía Thẩm Tứ, đem trong lòng nghi hoặc nói ra. Thẩm ca, bên cạnh ngươi quỷ làm sao nhìn qua đều thật thân thiện. Đoạn Thương nghe nói như thế, cầm lấy cà phê giả vờ uống dáng vẻ, hắn là thực sự sợ chính mình nhịn không được cười ra tiếng. Thân mật. Lời này quỷ nghe xong đều phải cười, Thẩm Tứ bên người quỷ chọn một chỉ đi ra đều có thể đem tại chốt đều giết rồi. Thẩm Tứ không có trả lời lời nói hồ nháo, những người khác đều quen thuộc hắn kiệm lời ít nói bộ dáng. Ngay cả Đoạn Thương cũng cho là đây là Thẩm Tứ tính chân thực cách, dù sao phía trước Thẩm Tứ là đang diễn hắn mới nói nhiều điểm. Chỉ có Đoạn Hạnh len lén trong lòng đau thần tượng, nàng dù sao cũng là fan trung thành, biết Thẩm Tứ con đường đi tới này cỡ nào không dễ dàng. Hu hu. Nếu không phải là lão ca lần này cũng ở đây, nàng thật sự muốn theo tại bên cạnh Thẩm Tứ, mặc dù không cần đến nàng, nhưng mà nàng có thể phát sáng làm thần tượng mỹ nhan thịnh thế bổ quang a. Sau khi cơm nước xong, tất cả mọi người không có trở về phòng, mà là ngồi ở lầu một. Thẩm ca, người đem môi giới quỷ hợp đồng đều giải trừ, nó dĩ nhiên thẳng đến không có đi ra, sẽ không phải từ một nơi bí mật gần đó chủ tính cái gì a? Nô Thanh từ đầu đến cuối không cách nào yên tâm, môi giới quỷ cái kia xảo trá bộ dáng cho hắn ấn tượng quá sâu. Nó giống như chúng ta, bị quy tắc khống chế Thẩm Tứ tại sau khi biết trận tướng, đối với người tiến cử trực tiếp quy tắc ngược lại là hiểu rõ nhất, cái này 7 ngày là đóng vai nôi thống khổ của chúng ta, chỉ cần vượt đi qua Thẩm Tứ lấy ra hắc đao, phía trên phản chiếu lấy hắn con ngươi màu bạc, 7 ngày sau, chính là đóng vai nổi thống khổ của nó. Nô Thanh có thể cảm giác được Thẩm Tứ đang khi nói chuyện sắc ý, nhưng mà hắn cũng không cảm thấy sợ, ngược lại là hưng phấn. Bình thường gặp phải một chút bất công, hắn bên ngoài chỉ có thể đi an ủi chính mình, pháp luật là duy trì trật tự cần có. Nhưng mà ở đây pháp luật cùng nhân tính toàn bộ sụp đổ chỗ, trừng trị ác giả mới là người bị hại cần cứu vớt phương pháp. Mấy ngày kế tiếp, tất cả mọi người bình an trải qua, thỉnh thoảng có thể nghe được Tống Nhạc gian phòng cùng hồ nháo gian phòng truyền ra trận trận tiếng kêu thảm thiết, bất quá không người để ý ngày thứ 7 đến, ngoài cửa sổ màu sáng đột nhiên bị người dội cho một tầng máu tươi giống như, dần dần nhuộm đỏ cả mặt cửa sổ, hồng quang xuyên thấu vào, để cho người ta không hiểu bất an. Môi giới quỷ tiếu mị mị xuất hiện tại trong phòng, nhưng mà một giây sau sắc mặt của nó đổi biến. Nó tại chỗ biến mất, khi xuất hiện lại là tại trong gian phòng của mình, nó phát hiện hợp đồng kèm thêm những quỷ kia khách trọ nhóm toàn bộ không thấy. Đáng chết. Môi giới quỷ thần tình nổi giận, nó không nghĩ tới những cái kia người sống vậy mà tìm được cùng hắn đối kháng phương pháp. Rõ ràng phía trước tới những cái kia người sống đều ngu xuẩn muốn mạng, từng cái cho là đem phòng ở thuê thì không có sao. Thật tình không biết 7 ngày vừa đến, nó liền sẽ thu về mấy cái kia phòng ở, tiếp đó tại trong người sống vẻ mặt không thể tin giết chết bọn hắn. Nhưng bây giờ tình huống có chút không ổn, môi giới quỷ tại ngắn ngủi trong lúc hốt hoảng tỉnh táo lại, nó cười cười, nó còn có đòn sát thủ. Những cái kia người sống rất ngây thơ, cho là giải trừ những cái kia khách trọ liền có thể hủy đi nó môi giới thân phận. Cái này phòng ốc mới là nó chân chính cậy vào. Cái thanh kia kim sắc chìa khóa là thuộc về môi giới quỷ, nó cảm giác một chút vị trí, đi tới màu đen cửa phòng miệng. Nó hoàn toàn không ngoại ý muốn là Thẩm Tứ làm, cái sau thực lực mạnh mẽ nhất, nếu không có người tiến cử quy tắc bảo hộ, trước đây lần đầu tiên nó liền hồn phi phách tán. Môi giới quỷ chỉ là đưa tay, cửa phòng liền vang một tiếng bị bạo lực phá vỡ. Nó nhìn thấy chính là ngồi ở màu đỏ ghế salon Thẩm Tứ, còn có đứng ở một bên đang cầm lấy thiết bị Ngô Thanh. Thẩm Tứ thả xuống màu đỏ quyển sách, đối đầu môi giới quỷ lúc cười cười, tiền bối phương thức gõ cửa thật là đặc biệt, phải vào tới ngồi một chút sao? Ngô Thanh lại có chút khẩn trương, chỉ cần môi giới quỷ đi tới, coi như kích phát nhắc nhở hai quy tắc, cái kia liền có thể suy yếu thực lực của đối phương. Môi giới quỷ cúi thấp xuống mắt, nhưng mà một giây sau nó liền đi vào, bình yên vô sự đứng không nhúc nhích. Ngô Thanh trái tim đập mạnh, cũng may thiết bị chặn hắn biểu tình kiếp sợ, hắn mắt liếc Thẩm Tứ, cái sau vẫn như cũ rất bình tĩnh. Hắn không khỏi trong lòng cảm thán, diễn viên cái này phần cơm thật không phải là ai cũng có thể ăn. Môi giới quỷ cười lớn nói, ngươi cho rằng ta sẽ xúc phạm nhắc nhở đầu thứ hai? Ngươi quá ngây thơ rồi, coi như ngươi đem tất cả hợp đồng đều giải trừ, đều khó có khả năng để ta môi giới thân phận mất đi hiệu lực. Bởi vì nhà duyên cớ sao? Cùng môi giới quỷ tạo thành so sánh rõ ràng là Thẩm Tứ tỉnh táo, nhưng phòng ở là của ngươi sao? Môi giới quỷ thân sắc khẽ biến, hắn lúc này nhìn về phía Thẩm Tứ đang ngồi màu đỏ ghế sofa. Chẳng lẽ là tên kia? Không có khả năng, tên kia đã mất đi tất cả lý trí, làm sao có thể nói cho Thẩm Tứ? Lúc này hắc môn tự động đóng, môi giới quỷ chuyển động đầu, phát hiện là mấy tên lệ quỷ ngăn ở trước cửa. Tất cả mọi người đã đợi không kịp. Thẩm Tứ vô vô ghế sofa tay ghế, kế tiếp là thuộc về ngươi thời gian. Chương 508, chân chính môi giới chương 508, chân chính môi giới hắc hắc. Theo một tiếng cười trộn, ghế sofa dưới đáy máu tươi chảy ra rất nhanh trên mặt đất tạo thành vũng máu, quỷ ghế sofa từ bên trong bò ra. Nó lấy ra một tấm hợp đồng, ngay trước mặt môi giới quỷ tiêu hủy, sau đó nói, bây giờ phòng ở là ta, ngươi chẳng qua là một cái tự tiện xông vào kẻ ngoại lai. Môi giới quỷ đưa tay chỉ quỷ ghế sofa, tay của nó run rẩy, con ngươi kịch liệt lắc lư. Nó giống như là ý thức được cái gì, khiếp sợ nói, thì ra ngươi một mực đều môi giới quỷ còn chưa nói xong, bên cạnh không dằn nổi khách trọ nhóm liền trực tiếp nào tới. Không có người tiến cử quy tắc bảo hộ, môi giới quỷ có thể bị bọn chúng cắn xé linh hồn. A, không cần, thả ta ra. Môi giới quỷ kêu thảm sắc bén đến để cho người đau cả màng nhĩ. Không phải ta, rõ ràng là hắn, là hắn. Môi giới tiếng kêu thảm thiết cuối cùng bao phủ tại khách trọ nhóm cắn xé nuốt thanh âm bên trong. Các diễn viên đứng tại cửa ra vào nhìn xem một màn này. Tống Nhạc có chút lo lắng nói, vì cái gì môi giới quỷ chết trực tiếp vẫn là không có biểu hiện kết thúc, chẳng lẽ chuyện này còn có kẻ sau màn? Những người khác đều một bộ trầm tư bộ dáng, bọn hắn dù sao cũng là lao diễn viên, rất rõ ràng nếu như không có trực tiếp kết thúc nhắc nhở, vậy thì đại biểu hết thảy đều còn chưa kết thúc, nguy hiểm lúc nào cũng có thể buông xuống. Lúc này quỷ ghế sofa mở miệng, chắc chắn là bây giờ thời gian quá muộn, chờ trời vừa sáng, trực tiếp hẳn là coi như kết thúc, đại gia nếu là không yên tâm mà nói, đêm nay có thể cùng một chỗ chờ tại lầu 1. Mọi người cũng không tin quỷ ghế sofa nói lời, chỉ bất quá bây giờ ngoại trừ lầu 1, bọn hắn cũng không có địa phương khác có thể đi. Đang giải trừ hợp đồng sau đó, tất cả gian phòng đã không có bất kỳ người cùng quỷ cư trú, nội bộ đều một mảnh hắc ám. Màu đen trong gian phòng, trên mặt đất đột nhiên chảy ra đại lượng máu tươi. Máu tươi giống như là có sinh mệnh giống như trên mặt đất vặn vẹo hoạt động, giống như là một đầu linh hoạt xà. Máu tươi chảy đến phòng ngủ, leo đến tủ đầu giường bên cạnh. Lúc này máu tươi đã biến thành một cái tay hình dạng, bắt được kim sắt chìa khóa. Ngươi cứ như vậy muốn cái chìa khóa này sao? Huyết thủ cứng đờ, nó quay tới mới phát hiện Thẩm Tứ chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau. Thẩm Tứ nói, cái này kim sắt chìa khóa vốn chính là ngươi, ngươi cần gì phải lén lút đâu? Quỷ ghế sofa trầm mặc, nhưng rất nhanh nó cười lạnh hai tiếng, xem ra ta tiếng này chủ nhân cũng không tính hư danh, người sống, ngươi cũng thật là lợi hại, ngươi là lúc nào phát giác được ta có vấn đề. Ta chưa từng có đối với ngươi thả xuống để phòng qua. Thẩm Tứ nói là sự thật, hắn từ đầu đến cuối cho rằng nhân quỷ khác đường, chỉ có điều nhiệt tình âm phủ fan hâm mộ phá vỡ hắn cho tới nay quan niệm. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu không phải fan hâm mộ lệ quỷ hắn cũng biết dễ dàng đi tin tưởng. Khi Thẩm Tứ nghe được quỷ ghế sofa cố sự lúc, hắn liền nghĩ đến trong đó có nỗi nghi hoặc điểm. Phòng ở là thuộc về quỷ ghế sofa, coi như bị môi giới quỷ sát chết, sự thật này cũng sẽ không thay đổi. Huống chi môi giới quỷ nếu quả thật rất nhiều muốn cưỡng ép chiếm lĩnh phòng ở, nên triệt để tiêu diệt quỷ ghế sofa mới đúng. Thế nhưng là cả hai lại vẫn luôn bình an vô sự. Thẩm Tứ rất nhanh ý thức được môi giới quỷ có lẽ không phải là không đúng quỷ ghế sofa độc thủ, mà là quỷ ghế sofa tại sau khi chết đồng dạng lợi dụng quy tắc, đem phòng ốc của mình cho chính mình thuê, từ đó trở thành một cái môi giới. Môi giới quỷ đang không ngừng ký kết hợp đồng, hơn nữa giết chết người sống đồng thời, quỷ ghế sofa cũng là kẻ thu lợi. Buồn cười là, môi giới quỷ lại vẫn luôn cho là quỷ ghế sofa trở nên mạnh mẽ là bởi vì oán nghiệm quá sâu đưa đến. quỷ ghế sofa cũng là vì không để đối phương phát hiện dị thường, từ đó ngụy trang thành không lý trí chút nào bộ dáng.
Ngươi muốn giết ta sao? Quỷ ghế sofa là tận mắt chứng kiến qua Thẩm Tứ trình độ kinh khủng. Nó rõ ràng là lệ quỷ, nhưng mà tại đối mặt Thẩm Tứ thời điểm ngược lại cực sợ.
Ta bây giờ vẫn là một cái môi giới, ngươi là không thể nào tổn thương ta, quỷ ghế sofa nói lớn tiếng, nhưng mà nó hồn phách lộ ra có mấy phần phai nhạt, rõ ràng bị Thẩm Tứ dọa cho phát sợ.
Thẩm Tứ nhíu mày, có chút không hiểu nói, ngươi có phải hay không hiểu lầm?
Ta cũng không định đối với ngươi làm cái gì.
Có thật không? Quỷ ghế sofa thực sự rất khó tin tưởng trước mắt nhìn còn tại hô hấp, nhưng mà khí chẳng cũng đã rời người rất xa Thẩm Tứ.
Ta sở dĩ ở đây chờ ngươi, chẳng qua là muốn nhìn ngươi một chút sau đó có dạng gì dự định.
Thẩm Tứ nhẹ giọng hỏi, bây giờ ngươi đã có thể đi ra khỏi phòng, chẳng lẽ không muốn đi âm phủ đầu thai sao?
Quỷ ghế sofa sử sốt, nó nguyên lai tưởng rằng sẽ gặp phải Thẩm Tứ thanh toán, dù sao nó có thể nhìn ra được Thẩm Tứ đối với làm ác giả là căm thù đến tận xương thủy.
Ngươi không cảm thấy ta làm sai sao?
Quỷ ghế sofa âm thanh đang phát run.
Ta không có tư cách phán đoán những chuyện ngươi làm phải chăng đúng sai, ngươi sở dĩ còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện với ta, quyết định bởi tại quyết định của bọn nó.
Thẩm Tứ tiếng nói vừa ra, sau lưng liền nổi lên khách trọ thân ảnh.
Khách trọ nhóm nhìn về phía quỷ ghế sofa ánh mắt đều rất bình thản, bởi vì đồng dạng trải qua, cho nên bọn chúng chưa bao giờ bàn qua.
Thì ra là như thế. Quỷ ghế sofa nhìn xem trong tay kim sắc chìa khóa, ngẩng đầu nói, ta ý nghĩ chưa bao giờ thay đổi qua, ta nghĩ chờ tại thuộc về ta trong phòng, vô luận cô độc cũng tốt, tiên tính cũng tốt, đó đều là thuộc về ta thiên địa. Quỷ ghế sofa nhìn về phía khách trọ, thấp phòng hỏi, nếu như các ngươi nguyện ý lưu lại mà nói, ta sẽ cho các ngươi nhà chìa khóa, cái này sẽ không còn có cái gì hợp đồng, đều có thể ở tại rộng rãi trong phòng.
Khách trọ nhóm cũng không có qua nhiều do dự, bọn chúng bay tới quỷ ghế sofa trước mặt, đem trắng nếu tay che ở nó nắm kim sắc chìa khóa trên tay.
Ta nguyện ý.
Ta cũng giống vậy.
Nói xong rồi, ta thế nhưng là đường đường chính chính phế a, ta có thể giao tiền âm phủ.
Khách trọ ở giữa mồm năm miệng mười nói chuyện, quỷ ghế sofa trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Chúc mừng ngươi. Quỷ ghế sofa nghe được câu này quay người, chỉ thấy Thẩm Tứ đối với nó cười nói, ngươi trở thành một cái chân chính môi giới. Quỷ ghế sofa kinh ngạc nhìn qua Thẩm Tứ, nó sờ lên không còn khiêu động trái tim, lồng ngực tựa hồ chuyển đến nhỏ xíu rung động.
Nó nước mắt trong hốc mắt mấy liệt, dính ngước cái kia sắp xếp trước liền chật vật không chọn vẹn khuôn mặt, thật xin lỗi. Quỷ ghế sofa quỳ rạp xuống đất, nó bốn lên lưng, phảng phất muốn đem những cái kia góp nhặt đau đớn hối hận mẹ đi ra, là ta mở ra cái kia phiến sai lầm cánh cửa, nếu như lúc đó nó có thể lại cảnh giác chút, suy tính nhiều một bước, trước mắt đây hết thảy cũng sẽ không xảy ra.
Khách trọ nhóm nhìn xem quỷ ghế sofa sụp đổ dáng vẻ, chỉ là đứng an tĩnh.
Bọn chúng đã chết, xem như người sống trung tình năng lực cơ hồ không có.
Cả kia cuối cùng một tia phiền muộn khổ sở, cũng theo quỷ ghế sofa nhỏ nước mắt rơi xuống mặt đất, hóa thành cái kia nhàn nhạt nước mắt.
Chương 509, đem ta kéo lên là ngươi. Chương 509, đem ta kéo lên là ngươi. Nhiều người chủ bá sở trệ ạ mẹ tấn cấp kịch bản chìa khóa đóng vai kết thúc nên chàng trực tiếp khen thưởng chia kim ngạch, đã chuyển khoản đến chủ bá sở trệ ạ mẹ thiên địa tài khoản ngân hàng bên trong. Diễn viên cắt xê 700 vạn khác diễn viên cũng thu đến trực tiếp kết thúc nhắc nhở.
Tống Nhạc kích động đứng dậy hô to, quá tốt rồi,
còn sống.
Hắn lập tức liền suy nghĩ rời đi phòng ốc, thế nhưng là vừa bước ra một bước liền bị trên mặt đất một đôi trắng lếu tay của lấy.
Tống Nhạc túi đầu xuống, liền thấy một cái nữ nhân nằm dạp trên mặt đất, giống một cái bạch xà, tay mềm mại không xương quấn lại hắn, thế nhưng lại làm hắn không cách nào tránh thoát.
Ngươi còn muốn như thế nào nữa?
Tống Nhạc những ngày này một mực bị nữ nhân giày vò, bởi vì hắn có môi giới thân phận, đối phương cũng không làm gì được hắn.
Nhưng mà nữ nhân mỗi ngày giẫm ở đầu hắn cũng không phải bình thường người có thể chịu được.
Ta đã cho ngươi bảo mệnh đạo cụ, là chính ngươi không nắm chắc ở.
Ha ha, ngươi cho rằng quỷ dễ lừa gạt ta?
Nữ nhân khẽ cười một tiếng, nàng tay đang không ngừng kéo dài, gắt gao trói buộc chặt cơ thể của Tống Nhạc.
Cuối cùng hai tay bóp Tống Nhạc, ngựa khí hung hăng nói, cùng ta xuống địa ngục a, ta còn không có gả cho ngươi đây. Tống Nhạc cảm thấy càng ngày càng ngạt thở, lúc này hắn mới ý thức tới, trực tiếp kết thúc đối với hắn mà nói chính là kết thúc sinh mệnh. Hắn tay run run, từ miệng túi ném ra bảo mệnh đạo cụ.
Cứu Tống Nhạc chật vật phun ra lời, cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ lên.
Hắn còn có một số bảo mệnh đạo cụ, bọn chúng cộng lại đủ để tiêu diệt nữ nhân.
Thế nhưng là thẳng đến Tống Nhạc bạc khí, những cái kia bảo mệnh đạo cụ trên mặt đất từ đầu đến cuối không có động tĩnh.
Cơ thể của Tống đột nhiên ngã xuống, mà nữ nhân hai tay nhưng như cũ quấn lấy hắn dãy rủa linh hồn.
Vừa biến thành quỷ, Tống Nhạc không phải nữ nhân đối thủ, hắn lúc này oán hận càng nhiều hơn chính là hướng về phía bảo mệnh đạo cụ. Hắn nghiêm nghị chất vấn, vì cái gì
các ngươi không cứu ta?
Ta thế nhưng là liều mạng đã giúp các ngươi,
chẳng lẽ các ngươi đều quên rồi sao?
Ha ha,
giúp.
Lúc này một quả viên bi bỗng lúc đích, nó cũng không bị Thẩm Tứ tiêu diệt, chỉ là bị hủy đi một hạt châu trong đó.
Viên bi quỷ ngữ khí tràn ngập trào phúng và khinh thường, ngươi chẳng qua là vì sống sót, một cái phòng phát sóng trực tiếp live zoom làm vui đồ chơi, thật đúng là đem mình làm chủ nhân.
Ta chỉ là vì nhìn việc vui mới lưu lại, không nghĩ tới nhường ngươi bản thân cảm giác tốt lắm như vậy. Khác đạo cụ cũng phát ra tiếng cười đùa.
Giống như ngươi vậy người sống rất nhiều, ta đối với ngươi đã sớm không có hứng thú.
Vừa vặn ngươi chết, gia nhập vào chúng ta rất tốt, biến thành quỷ ngươi nhìn cũng không như vậy đáng ghét.
Ngươi cùng ngươi vị hôn thê hôn lễ, chúng ta sẽ đi a, ta muốn giết các ngươi.
Giết các ngươi.
Tống Nhạc phát ra vô năng gầm thét, hồn lại bị nữ nhân chậm rãi kéo về màu vàng gián phòng.
Một màn này những người khác thu hết vào mắt, nhưng mà sợ nhất không gì bằng hồ nháo.
Hắn phảng phất thấy được chính mình kết cục, lúc này chạy đến gian phòng phòng ngủ đi.
Sau khi mở ra một cỗ mùi thối ngất trời bị đánh tới, hồ nháo cũng không đoái hoài tới ác tâm buồn nôn, trực tiếp xông qua, mở đèn lên xem xét, lập tức nhẹ nhàng thở ra.
Hồ lai mắt vẫn mở, trên mặt dính lấy vết máu, nhưng tinh thần khí nhìn xem vẫn được. "Ca, người vẫn tốt chứ?" Hồ Náo là hận không thể để Hồ Lai chết, vốn là hắn suy nghĩ đối phương cho dù chết cũng không có gì, hắn còn có bảo mệnh đạo cụ bảo hộ. Nhưng mà vừa rồi mắt thấy Tống Nhạc những cái kia bảo mệnh đạo cụ lạnh nhạt bộ dáng, Hồ Náo là triệt để sợ. Hắn chỉ là người bình thường, không có bảo mệnh đạo cụ mà nói, Hồ Lai một khi biến thành quỷ, vậy hắn còn có mạng sống sao? Hồ Lai nói, "Ta rất khỏe." "Vậy là tốt rồi." Hồ Náo đột nhiên thần sắc biến đổi, "Không đúng. Hồ Lai đầu lưới không phải là bị nữ khách trọ rút sao? Vậy đối phương làm sao còn có thể nói chuyện bình thường?" Hồ Lai con ngươi chuyển biến làm đỏ thẫm, khóe miệng của hắn dương lên nói, "Ta cho tới bây giờ không giống bây giờ dễ chịu như vậy." Cơ thể của Hồ thẳng tắp đứng lên, từ trên giường trôi xuống. "Đừng, đừng tới đây." Hồ Náo bị dọa đến quá sức, vô ý thức liền nghĩ ra bên ngoài chạy, nhưng mà lúc này cửa phòng ngủ phanh một tiếng tự động đóng lại. "Ngươi sợ cái gì? Thay thế ta, ngươi có thể dùng bảo mệnh đạo cụ a." Hồ Lai ánh mắt giống như là tại nhìn tự vật, ngữ khí tràn ngập nghiền ngẫm. Hồ Náo nghe xong lấy ra bảo mệnh đạo cụ, nhưng mà tại phát hiện đạo cụ thờ ơ lúc cuối cùng sụp đổ, vì trên mặt đất cầu xin tha thứ, "Ca, ta sai rồi. Ngươi đừng giết ta thật là quá sợ hãi. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta hồi nhỏ, ngươi muốn ăn lật điều, ta đều nhường cho ngươi ăn." Hồ Nháo lời còn chưa nói hết, liền bị Hồ Lai một cước đạp đến trên tường. "Nhường ngươi nói đâu?" Hồ Lai thần sắc kinh khủng, "Ngươi để cho lật điều, ta để cho mệnh." Hồ Nháo ý thức được chắc chắn phải chết, cũng không lại tiếp tục sợ tiếp. Hắn đứng lên, chỉ vào Hồ Lai chửi ầm lên, "Cái này có thể trách ta? Đều là ngươi làm hại ta tới nơi này. Ngươi còn có mặt mũi làm oan hồn lấy mạng một bộ kia, chính ngươi đều nghĩ cầm ta mệnh cản thai không phải sao?" Hắn sau khi phát tiết xong nắm chặt tay, chờ đợi tử vong phụ xuống. "Ngươi cho rằng ta sẽ giết ngươi?" Hồ Lai hỏi. "Bằng không thì đâu? Ngươi sẽ bỏ qua ta?" Hồ Nháo cũng không có ngây thơ tới mức này. Hồ Lai cười ra tiếng, "Ngươi nói đúng, là ta hại ngươi tới nơi này, đã ngươi muốn trở thành ta, vậy cứ tiếp tục a." Hồ Lai thân ảnh dần dần giảm đi, chỉ có âm lanh tiếng nói tại Hồ Nháo bên tai vang lên, "Ta sẽ trở thành ngươi phòng phát sóng trực tiếp live zoom trung thực người xem, cố lên a, muốn cảm thụ ta khi xưa sợ hãi, mới có thể càng dễ trở thành ta." Hồ Nháo ý thức được chính mình sống sót, lập tức hai chân như nhũn ra ngồi dưới đất. Thế nhưng là trong lòng lại có một luồng hơi lạnh đuổi đi không tiêu tan. Hắn thật có thể giống anh hắn, tại lần lượt kinh khủng trực tiếp sống sót sao? Nô Thanh giúp nữ khách trọ đem dương hành lý đem đến cửa ra vào, cái sau có chút khẩn trương nói, "Cảm ơn ngươi Ngô ca, xin hỏi ngươi kế tiếp có rảnh không? Ta muốn mời ngươi ăn cái cơm." Nô Thanh biết đối phương là nghĩ biểu thị cảm tạ, hắn cười nói, "Không cần, ngươi đã cảm ơn ta rất nhiều lần, hơn nữa chân chính cứu ngươi cũng không phải ta, là thiện lương quỷ." "Ta biết, nhưng mà nữ khách trọ dừng một chút, đụng mở cửa đem ta kéo lên là ngươi. Cánh cửa kia đối với những người khác tới nói thì sẽ không mở ra từ môn, nhưng lại là ta sinh môn." Nữ khách trọ nhìn ra Nô Thanh thái độ, thế là lại lần nữa không lưng nói, "Thật cảm ơn ngươi đã cứu ta, liên quan tới nơi này hết thảy, ta sẽ không nói ra." Nô Thanh nhìn xem nữ khách trọ rời đi, nghĩ thầm coi như đối phương nói cũng không có việc gì, dù sao phần lớn người chỉ có thể làm chuyện mang nghe. Hắn nhìn xem trong tay thiết bị, giống như là hắn quay chụp đồ vật, chuyên gia cũng sẽ không có người tin tưởng trong video là chân quỷ. Bất quá Nô Thanh ngược lại cũng không phải vì đem cái này video đem ra công khai, hắn tính toán đem video giao cho hoàng thất, có lẽ có thể tạo được một chút tác dụng cũng nói không chừng. Chương 510, đi làm người có tiền lại mất đi phiền não người sống a. Chương 510, đi làm người có tiền lại mất đi phiền não người sống a. Kaka. Thẩm Tứ đi ra khỏi phòng, liền nghe được thanh âm quen thuộc, hắn nhìn sang, là Lâm Tư Tư đứng tại cách đó không xa. Bên cạnh hắn còn có một đôi trung niên nam nữ. Thẩm Tứ chú ý tới trung niên nam nữ ánh mắt nhìn như tại nhìn chính mình, kỳ thực là nhìn hắn trên vai tiểu nữ hải. Tiểu nữ hải lúc này cũng lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, ba ba mụ mụ, nàng vui vẻ thổi qua nhào vào trong ngực của bọn nó. Lâm Tư Tư đi tới bên cạnh Thẩm Tứ, "Kaka, ta rất nhớ ngươi nha." Thẩm Tứ ôm lấy Lâm Tư Tư, cười nói, "Khổ cực ngươi, cố ý mang nàng phụ mẫu tới." Lâm Tư Tư cúi đầu, có chút không dám đối đầu Thẩm Tứ ánh mắt, nàng chỉ là sợ tiểu nữ hài cướp đi Thẩm Tứ đại bộ phận sủng ái, cho nên mới phí sức đi tìm đến đối phương phụ mẫu. Mục đích chỉ là muốn để bọn chúng đem chán ghét tiểu nữ hài mang đi. "Kaka, ngươi cũng đem nàng xem như muội muội sao?" Lâm Tư Tư nói xong lời này, ngẩng đầu hốt hoảng nói, "Ý của ta là nàng rất khả ái, ta cũng sẽ đem nàng làm muội muội." Thẩm Tứ nhìn thấy Lâm Tư Tư trong mắt cất giấu bất an, hắn sờ lên đối phương đầu, ôn thanh nói, "Ngươi là ta duy nhất muội muội, lời này chết cũng giữ lời." Lâm Tư Tư sửng sốt, ngược lại dùng sức ôm lấy Thẩm Tứ cổ, đem khuôn mặt chôn ở cái sau trên vai, nàng chống rông tâm mỗi lần khi nhìn đến Thẩm Tứ thời điểm liền sẽ bị lấp đầy. Tại lúc này, trái tim cái kia cỗ chua xót đều phải tràn ra tới. Đây là yêu sao? Đây là yêu a? Lâm Tư Tư lại sợ, lại không muốn tránh đi loại cảm giác này. Lâm Tư Tư nói cho Thẩm Tứ, tiểu nữ hài phụ mẫu tại bị tiểu nữ hài giết chết sau, hồn phách một mực lưu lại trong thôn trang. Con của mình hại chết toàn bộ thôn trang người, cái này làm chúng nó đau đớn và phần, không ngừng dày vò chính mình để cầu người trong thôn tha thứ. Kỳ thực người trong thôn rất sớm đã không trách bọn chúng một nhà, dù sao chết cũng đã chết rồi, lại dày vò cũng không sống nổi. Húng chi đại gia bị chết chỉnh chỉnh tề tề, ngược lại là trải qua cùng khi còn sống thời gian không kém là bao nhiêu. "Soái ca ca, ta muốn cùng ba ba mụ mụ về nhà rồi." Tiểu nữ hài hướng Thẩm Tứ phất phất tay, "Chờ ta có rảnh lại tới tìm người chơi." Thẩm Tứ phất phất tay nói, "Hảo." Lâm Tư Tư thì làm một cái mặt quỷ, nghĩ thầm mới sẽ không cho ngươi trở về cơ hội, trực tiếp an bài các ngươi một nhà đi hết đầu thai. Đi làm người có tiền lại mất đi phiền não người sống a. Hừ hừ, Đoạn Thương nguyên bản còn muốn tới cùng Thẩm Tứ phía vài câu, nhưng mà bên người đối phương cái kia mặc quần đỏ tiểu quỷ tán phát địch ý quá nặng, hắn không thể làm gì khác hơn là bỏ đi ý niệm. "Bác gái, hết thảy đã kết thúc, ngươi không cần lại cầm cái chén. Trung niên nữ nhân nghe vậy ngược lại đem cái chén cầm thật chặt, giống như là sợ Đoạn Thương sẽ cướp đi. Nàng ý thức được hành động này quá rõ ràng, thế là cường tiếu rằng giải, "Tiểu Thương, ngươi cũng đã nói, bây giờ thế đạo này không yên ổn, ngươi lợi hại như vậy, nếu không thì cái ly này liền cho bác gái a. Ngươi hồi nhỏ, ta chả ôm qua ngươi chiếu cố một đoạn thời gian đâu, ngươi cũng không hy vọng bác gái có việc gì." Trung niên nữ nhân đang khi nói chuyện một mực quan sát Đoạn Thương biểu lộ, nàng trong lòng cũng không chắc nếu như đối phương thật không vui lòng, nàng liền trả. Dù sao nàng không dám đắc tội một người có thể cùng quỷ đối kháng kỳ nhân. Đoạn Thương biểu lộ từ đầu đến cuối không thay đổi, mang theo mỉm cười thản nhiên, hắn sau khi nghe xong nói, "Là ta cân nhắc không chu toàn, tất nhiên bác gái muốn, vậy cái này cái chén liền cho ngài, bất quá cái ly này nếu như bảo quản không tốt, kết quả ngài là biết đến." Trung niên nữ nhân liên tục gật đầu, nàng mừng rỡ, không nghĩ tới Đoạn Thương thật có thể đồng ý tiễn đưa nàng. "Ta đi đường vừa chờ xe." Trung niên nữ nhân cho là Đoạn Thương muốn cùng Thẩm Tứ nói chuyện, thức thời đi. Đoạn Thương đưa mắt nhìn trung niên nữ nhân bóng lưng rời đi, cái này lúc Đoạn Hạnh xuất hiện, cười hì hì nói, "Bác gái cũng thực sự là ưa thích chứa máu gà cái chén, nói sớm đi, chúng ta còn có thể làm nhiều mấy cái bày đẩy nàng giường đầu." Đoạn Thương lộ ra trào phúng đường con cười, hắn giờ phút này bộc lộ ra ngoài cảm xúc mới là chân thực. Vị này bác gái sợ là quên hồi nhỏ không ít đánh chửi hắn cùng Đoạn Hạnh. Đoạn Thương không đến mức động một chút lại muốn đối phương mệnh, chỉ là đưa một phổ thông cái chén, cũng coi như là thay khi còn bé mình làm một kiện trò đùa quái đản. "Chúng ta đi thôi." Đoạn Thương liếc mắt nhìn Thẩm Tứ, tiếp đó quay người rời đi. "Ai ai, không tìm thần tượng tâm sự sao? Lần trước cũng là, ngươi luôn trang khốc." Đoạn Hạnh đi theo Đoạn Thương bên cạnh, không ngừng oán trách. "Chờ một chút đi, bây giờ cũng không phải nói chuyện trời đất thời cơ tốt." Đoạn Thương cười nói, "Chờ về sau khoảng không xuống, ta liền mang theo ngươi đi gặp Thẩm Tứ, thật tốt biểu đạt phía dưới cảm tạ." Đoạn Hạnh nghe vậy cơ thể đều sáng lên thải quang, nàng hưng phấn nói, "Thật hay giả?" "Đương nhiên, ta thế nhưng là có thủ tất báo, có ân nhất định đáp." Đoạn Thương có thể cảm giác được hắn chứa ở trong túi sách bảo mệnh đạo cụ tại hơi rung nhẹ. Rõ ràng trong bọn họ có không ít cũng là tại Đoạn Hạnh đề cử phía dưới, trở thành Thẩm Tứ fan trung thành. Đoạn Thương đẩy mắt kính một cái, che khuất chợt lóe lên tinh quang. Lời hắn nói đúng là thực tình, cho nên mới có thể làm lệ quỷ tin tưởng, nhưng ở trong đó cũng đã bao hàm một chút tư tâm Đoạn Thương cần tăng thêm lệ quỷ nhóm độ thiệt cảm, cũng may lần sau đang phát sóng trực tiếp có thể được đến bọn chúng bảo hộ. Nếu như không có Thẩm Tứ mà nói, hắn nghĩ tăng độ yêu thích liền không có dễ dàng như vậy. Đoạn Thương bất đắc dĩ thở dài, lại thiếu đối phương một cái đại nhân tình. Chờ ngày nào đó hắn chết, liền mang theo lão muội đi nhờ vả Thẩm Tứ, a Thẩm Tứ cùng Ngô Thanh rời đi. Vị ghế sofa đứng ở bên trong cửa hướng hai người hô: "Hai vị ân nhân, có rảnh có thể tới nhà ta nghỉ phép a." "Nghỉ ở bao lâu ở bao lâu?" Nô Thanh kèm chút ngã xuống, không khỏi trừng lớn mắt trông đi qua. Thẩm Tứ cười nói: "Ta nói không sai chứ, về sau ngươi có thể miễn phí khách du lịch phòng nhỏ." Nô Thanh lau mồ hôi, miễn cưỡng cười nói: "Không được không được, ta trầm mê việc làm, không thể tự kiềm chế." Thẩm Tứ có chút tán đồng gật đầu: "Ta có thể hiểu được." Nô Thanh lộ ra ánh mắt phức tạp, hắn cảm thấy Thẩm Ca lý giải cùng hắn lý giải có lớn vô cùng sai lầm. "Nhanh về nhà a, ta phải làm cho tốt thật tốt nhiều món ăn mặn." Lâm Tư Tư ôm Thẩm Tứ cổ, đau lòng nói: "Ca ca ngươi trận này đều gầy." Nô Thanh không chế trụ nổi nuốt một ngụm nước bọt. Lâm Tư Tư làm đồ ăn ăn thật ngon, hắn mong đợi hỏi: "Ta có thể ăn chứ không?" Lâm Tư Tư nhìn hắn một cái, có chút ghét bỏ nói: "Tốt à, bất quá không cho ngươi ăn món ăn mặn, chỉ có thể ăn rau quả salad." Nô Thanh trương há mồm, không thể tin nói: "Vì cái gì? Ngươi cũng mập." Lâm Tư Tư lý trực khí chẳng nói: "Uổng cho ngươi mỗi ngày chạy tới chạy lui, tất nhiên ca ca hy vọng ngươi có thể trưởng thọ, cái kia từ hôm nay trở đi vì khỏe mạnh, ngươi muốn giảm béo." Nô Thanh lập tức cảm thấy trời sập, hắn cùng Thẩm Tứ phía trước xương qua thể trọng, rõ ràng là Thẩm Tứ mập, hắn chả gầy 5 cân đâu. Dù sao hắn bình thường liên hệ giao dịch chuyên cần thời điểm, vẫn là ăn A-Z làm 2 phần cơm. Nô Thanh bên trong lòng tiểu nhân đã khóc đổ, trên mặt chả ôm một tia hy vọng nhìn xem Thẩm Tứ. Thẩm Tứ trên dưới dò xét Nô Thanh, gật đầu nói: "Chính xác cơ bắp lỏng lẻo, ngày mai bắt đầu tăng cường huấn luyện lực lượng của ngươi." "Tiểu Nô ngươi yên tâm, ta cũng sẽ đi theo ngươi cùng một chỗ huấn luyện." Nô Thanh mặt xám như tro, thần thái so tại Tiểu Nô đối mặt lệ quỷ lúc chả tuyệt vọng. Khó trách có lệ quỷ sợ Thẩm Ca, thì ra Thẩm Ca là ma quỷ. Chương 511, đoán xem khối thịt nào là của ta. Chương 511, đoán xem khối thịt nào là của ta. Quỷ dạp chiếu phim trong một gian phòng, màu trắng trên bàn dài ngồi 3 cái quỷ. Trong đó một quỷ mở miệng, vị kế tiếp. Cánh cửa từ từ mở ra, đi vào một cái người mặc váy trắng nữ quỷ, nàng tóc dài tới eo, túi đầu thấy không rõ khuôn mặt, hai tay giao hắc, cho quỷ cảm giác rất hướng nội. Quỷ kia mở miệng, cần đóng vai bộ phận đều thấy a. Tóc dài nữ quỷ khẽ gật đầu. Vậy ngươi tùy thời có thể bắt đầu. Ly hôn a. Tóc dài nữ quỷ bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra đỏ thắm hai mắt. Ta đã từ trong mắt ngươi nhìn không ra mảy may đối ta tình cảm, đoạn kịch bản này là đối thủ hí kịch. Tóc dài nữ quỷ dừng lại, giống như là nghe được đối phương nói cái gì, tiếp đó nắm lấy nhức đầu hô: "Ngươi đáp ứng? Ngươi vậy mà đáp ứng?" "A a a." Theo tóc dài nữ quỷ hô to một tiếng, nàng đầu bắt đầu chuyển động, hốc mắt phun ra huyết lệ, giống như là di động suối phun giống như, bắn tung tóe đến trên mặt tường. Trên bàn dài hai quỷ trực tiếp bị phun máu me đầy mặt. Chỉ có một cái màu lam tóc văn quỷ nam, hắn giơ dù chặn tung tóe máu tươi, hắn mở miệng: "Két két." Tóc dài nữ quỷ vội vàng dừng lại, lại là một bộ khúng núm bộ dáng. Chỉ có trên người váy trắng bị nhuộm đỏ, nhắc nhở lấy vừa mới phát sinh điên cuồng một màn. Khác hai quỷ không để ý trên mặt mình máu tươi, ngược lại lộ ra rất hưng phấn. Trong đó một quỷ kích động nói: "Hạ đạo diễn, vị này là gần nhất tham diễn nhiều bộ quỷ dạp chiếu phim nhân vật nữ chính, diễn kỹ thế nhưng là rộng chịu khen ngợi. Từ nàng tham diễn ngài tân kịch, ta xem lại không quá thích hợp." Hạ Nhĩ Tư thả xuống rủ, sắc mặt âm trầm nói, không được.
A,
cái này đều không được. Quỷ kia chân kinh, thế nhưng là cái này đều thử sức rồi một lần buổi trưa, tới đều là ngành nghề này ưu tú nhất, nóng bỏng nhất diễn viên. Còn cần ngươi nói a? Hạ Nhĩ Tư lườm hắn một cái, thấy hắn biểu lộ khó chịu, quỷ kia vội vàng vây tay ra hiệu cho lui thử sức nữ quỷ. Một tên khác quỷ hỏi thăm, Hạ đạo diễn, lại phỏng vấn tiếp chỉ sợ cũng không có ngài hài lòng, không bằng ngài nói rằng yêu cầu cụ thể, chúng ta bên này đi tìm phù hợp.
Ai?
Hạ Nhĩ Tư thở dài, lúc trước hắn chỉ là một cái tiểu đạo diễn, đập đến cũng là công ty yêu cầu theo dõi kịch. Hắn nhìn về phía trên tường dán vào một bức áp phích, đó chính là để hắn có được hôm nay địa vị điện ảnh, tuấn đạo. Trở thành đại đạo diễn sau, Hạ Nhĩ Tư thì có một ý niệm, hắn nghĩ chụp khi còn sống không có đánh ra điện ảnh. Nhưng mà vấn đề tới, khi còn sống hắn dù sao cũng là cá nhân, cái kia kịch bản chắc chắn là thích hợp người sống diễn viên chụp. Nhưng bây giờ hắn chết, bên cạnh cũng đều là một chút lệ quỷ diễn viên, diễn lên hiệu quả thật sự là không phù hợp hắn thiết tưởng như thế. Lại không thể đi bắt người sống diễn viên đến chụp, âm phủ lệ quỷ ghét nhất người sống, hắn chụp đi ra không chỉ có không có quỷ nhìn, hắn còn có thể bị xé sống. Người sống diễn kỹ. Nghe xong Hạ Nhĩ Tư nhu cầu quỷ sửng sốt một chút, bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến biện pháp, chúng ta đi dương gian giết mấy cái diễn kỹ diễn viên giỏi không được sao, ngài có hay không vừa ý, viết nó vào một cuốn sổ tay, chúng ta lập tức đi làm. Đối với lệ quỷ nhóm tới nói, giết người sống hoàn toàn không mang theo mảy may cảm giác tội lỗi, đối mặt người sống lúc, bọn chúng có kèm theo cảm giác ưu việt. Hạ Nhĩ Tư im lặng, hắn cũng không phải cảm thấy bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn, hắn nói, các ngươi làm tận tuyệt như vậy, nhân gia làm sao lại thay chúng ta diễn kịch. Hai tên quỷ hoàn toàn xem thường, một vị trong đó nói, ngài quá lo lắng, chết cũng đã chết rồi, chẳng lẽ bọn chúng còn dám phản kháng. Hạ Nhĩ Tư không có lại nói cái gì, trên thực tế hắn trước đó cũng là cái này tính tình, nhưng mà từ lúc gặp phải Thẩm Tư sau, hắn mới nhiều một chút nhân tính suy xét.
Đúng.
Hạ Nhĩ Tư hai mắt tỏa sáng, hắn có thể tìm Thẩm Tư tới diễn a. Đối phương lần trước biểu diễn tuấn đạo vòng một đợt phấn, nhìn quỷ dạp chiếu phim lệ quỷ đối với cái này sẽ không quá bài xích. Hơn nữa Thẩm Tư vẫn là diễn viên chuyên nghiệp, còn có thể hỗ trợ chỉ đạo một chút khác lệ quỷ diễn viên. Nghĩ tới đây Hạ Nhĩ Tư ngồi không yên, đứng lên nói, ngoại trừ nam chính, khác diễn viên các ngươi định liền tốt. Gặp Hạ Nhĩ Tư trực tiếp xuyên cửa mà ra, hai tên quỷ tượng xem một mắt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Dương Gian, Thẩm Tư đang cùng Ngô Thanh trong nhà ăn nướng thịt, trên bàn bày thịt cũng là thịt bò. Khả Tố quỷ đang đứng ở một bên vì bọn họ nướng thịt, thần thái của hắn vô cùng chuyên chú. Ngô Thanh cảm thấy ngượng ngùng, dù sao quỷ không cách nào ăn người sống đồ ăn, hắn đang muốn nói chút gì, lại đột nhiên nhìn thấy trên Khả Tố quỷ khuôn mặt thịt rơi mất. Đối phương thịt vừa vặn rơi tại trên khay nướng, phát ra tư lạp âm thanh. Ngô Thanh trừng lớn mắt, nếu không phải là hắn trải qua kinh khủng sự kiện, hắn giờ khắc này thật muốn thét lên lên tiếng. Ngượng ngùng Khả Tố quỷ nghiêng đầu một cái, hắn uốn lên môi nói, thịt của ta cũng là có thể ăn.
Không, không cần.
Ngô Thanh cũng không dám kẹp thịt, không thể làm gì khác hơn là cầm một mảnh rau xà lại ăn. Thẩm Tư bất đắc dĩ cười nói, Khả Tố, ngươi không cần đùa hắn.
Hắc hắc.
Khả Tố quỷ trực tiếp tay không đem trên khay nướng chính mình nửa chín thịt cầm lên, một lần nữa dán trở về trên mặt.
Leng keng.
Ta đi mở cửa. Nô Thanh lập tức đứng lên chạy tới mở cửa. Kéo mở cửa, đứng ở phía ngoài một cái màu lam tóc ăn nam nhân. Hạ Nhĩ Tư trông thấy trước mắt người sống, trên mặt vẫn như cũ mang theo khách khí mỉm cười, "Ngươi tốt, ta tìm Thẩm Tư. Xin hỏi ngươi có chuyện gì?" Nô Thanh không có lập tức thả đối phương đi vào, dù sao Thẩm ca thế nhưng là nghệ nhân, vạn nhất là cái gì không có hảo ý người làm sao bây giờ? "Ta là quỷ dạp chiếu phim đạo diễn, ta gọi Hạ Nhĩ Tư, cùng Thẩm Tư là quen biết cũ." Hạ Nhĩ Tư không có bởi vì Ngô Thanh là người sống mà xem nhẹ, thái độ vẫn như cũ ôn hòa.
"Hạ Nhĩ Tư."
Thẩm Tư nghe được âm thanh đi tới, khi nhìn đến Hạ Nhĩ Tư lúc thật bất ngờ, "Trước tiến đến đây đi." Ngô Thanh nghe thấy lời vội vàng nghiêng người tránh ra, nhưng mà ngay sau đó hắn liền thấy Hạ Nhĩ Tư trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn tiến vào trong phòng.
"Ngô Thanh, nguyên lai là quỷ a a a."
Ngô Thanh trên mặt duy trì bình tĩnh, ngồi trở lại bàn ăn. Khả Tố quỷ đem một bàn nướng xong thịt đẩy lên Ngô Thanh trước mặt, cười tủm tỉm hỏi, "Đoán xem khối thịt nào là của ta?" Ngô Thanh đột nhiên cảm thấy rau xà lách ăn thật ngon, thúy thúy, so với hắn mệnh ngọt hơn. Hạ Nhĩ Tư lúc đi vào dò xét một vòng, có chút thưởng thức gật đầu. Thẩm Tư nhà này bố trí được thật tuyệt, quay đầu hắn cũng toàn bộ tương tự phong cách. Thẩm Tư mời Hạ Nhĩ Tư sau khi ngồi xuống hỏi thăm, "Hạ đạo diễn, ngài cố ý tới tìm ta, là có gì cần ta hỗ trợ sao?" Hạ Nhĩ Tư gật đầu, hắn từ trong bọc lấy ra kịch bản đưa cho Thẩm Tư, "Ta chỗ này có một bộ kịch, hy vọng có thể mời ngươi tới tham diễn nam chính." Thẩm Tư tiếp nhận kịch bản, hắn đều có chút hoảng hốt, rất lâu không có lấy đường đường chính chính kịch bản, hắn khó nén hưng phấn trong lòng, lật ra đến xem. Kịch bản tên là 7 năm giảng thuật, là một đôi vợ chồng tại sau khi kết hôn năm thứ 7 lựa chọn ly hôn. Tại từ cục dân chính sau khi ra ngoài, hai người tại thường xuyên đi phòng ăn ăn giải thể cơm, tiếp đó riêng phần mình về nhà. Nguyên lai tưởng rằng từ đây mỗi người một nơi, riêng phần mình mạnh khỏe, nhưng mà ai biết hôm sau thế mà quay về tới 7 năm trước. Cực kỳ hỏng bét là, hai người vậy mà thay đổi cơ thể. Hai người không thể không một lần nữa ở cùng một chỗ, giúp đỡ lẫn nhau đối phương giải quyết thường ngày gặp phải vấn đề, triển khai một loạt dở khóc dở cười tình huống. Hai người đồng thời cũng tại trở thành lẫn nhau sau, biết đối phương thật lòng cũng không dễ dàng, cuối cùng trở lại riêng phần mình cơ thể, quay về tại hảo. Chương 512, đêm nay, quỷ phụ trách đưa đón ngài đã đi qua chương 512, đêm nay, quỷ phụ trách đưa đón ngài đã đi qua Thẩm Tư xem xong kịch bản, trên mặt lộ ra thêm vài phần giật mình. Hạ Nhĩ Tư thấy thế nói, ngươi có phải hay không cảm thấy âm phủ vậy mà lại có như thế người sống không khí tình yêu hài kịch, rất không thể tưởng tượng nổi.
Kỳ thực à, cái này cùng ta có liên quan. Hạ Nhĩ Tư còn không có giảng thuật sau lưng hắn cố sự, Thẩm Tứ liền lên tiếng, ta cũng không giật mình.
A, Hạ Nhĩ Tư sửng sốt, vậy sao ngươi một bộ vẻ giật mình?
Thẩm Tứ vào đầu, có chút ngượng ngùng nói, ta giật mình là ta vậy mà có thể tiếp vào tình yêu kịch bản, nói đến còn không có diễn qua đây.
Thật hay giả?
Hạ Nhĩ Tư chấn kinh, hắn thấy Thẩm Tứ diễn kỹ siêu cấp vô địch đồng thật sao? Hắn hoàn toàn không có suy nghĩ Thẩm Tứ vì cái gì không ai dám mời diễn tình yêu kịch, chỉ coi là người sống không có ánh mắt, để Minh Châu bị long đong.
Ha ha, ta hoàn toàn không ngoài ý muốn.
Hạ Nhĩ Tư đối với người sống chán ghét trình độ lại sâu mấy phần.
Đúng vậy, a Thẩm Tứ gặp Hạ Nhĩ Tư có thể biết rõ liền tốt, hắn tại xử lý nhắn nhủi cảm tình biểu đạt lúc vẫn là kém rất nhiều.
Thẩm Tứ cuối cùng đón nhận Hạ Nhĩ Tư mời, một mặt là thịnh tình không thể chối từ, một mặt khác là hắn muốn diễn trò.
Một bên Ngô Thanh nghe chỉ cảm thấy Thẩm ca là thật lợi hại, ngay cả âm phủ đạo diễn đều cố ý tới cửa tới mời hắn đi quay phim.
Ngô Thanh cảm giác ăn đồ ăn thừa ăn no rồi, thế là đứng dậy cáo từ.
Thẩm Tứ cùng Hạ Nhĩ Tư đang nói chuyện kịch bản đồng thời, biết được Lệ Quỷ các diễn viên đang diễn kỹ bên trên không đủ.
Thẩm Tứ, ngươi là chuyên nghiệp, ta muốn mời ngươi diễn kịch đồng thời, có thể chỉ đạo một chút bọn chúng, không cầu diễn nhiều giống người, nhưng mà đừng quá giống quỷ.
Thẩm Tứ cảm thấy khó xử, hắn đều rất khó chắc chắn người cùng quỷ ở giữa độ, sao có thể chỉ đạo khác diễn viên đâu?
Lúc này hắn nghĩ tới ngày bình thường đối với hắn có chút chiếu cố thôi Khương còn có tiền đạo diễn, bọn hắn có thể chỉ đạo diễn kỹ bên trên vấn đề à?
Thẩm Tứ lập tức cùng Hạ Nhĩ Tư nói việc này, cái sau mặc dù không thích người sống, nhưng mà Thẩm Tứ mãnh liệt đề cử người, hắn tự nhiên là tín nhiệm.
Bàn luận tốt sau Hạ Nhĩ Tư đứng dậy cáo từ, vậy tối nay ta ngay tại đoàn làm phim xin đợi đại giá.
Thẩm Tứ phất phất tay, gặp Hạ Nhĩ Tư sau khi biến mất, đi đến giá đỡ phía trước cầm lấy Lâm Tư Tư lưu lại búp bê.
Hắn méo méo búp bê tay, Tư Tư, có chuyện ta muốn nhờ ngươi.
Cà ca.
Búp bê lập tức giống sống lại động, Lâm Tư Tư mặc dù tại âm phủ, nhưng mà lưu lại búp bê liền cùng máy truyền tin mở dạng, tùy thời có thể cùng Thẩm Tứ liên hệ.
Vô luận chuyện gì cũng có thể, không, no.
Thẩm Tứ đem muốn đi âm phủ quỷ dạp chiếu phim bên kia diễn trò sự tình cùng Lâm Tư Tư nói, ta còn muốn mang lên hai vị tiền bối cùng một chỗ, cho nên cần ngươi dùng tạo mộng năng lực, đem bọn hắn mang đến âm phủ.
Dạng này các tiền bối cũng chỉ coi là một giấc mộng, cũng sẽ không lưu lại ám ảnh.
Tốt lắm tốt lắm.
Giao cho Tư Tư a, Lâm Tư Tư hưng phấn không thôi.
Lại có thể nhìn thấy ca ca đóng kịch.
Hảo ai.
Lúc này thôi Khương cùng tiền đạo diễn đồng thời hắt xì hơi một cái, không biết như thế nào, bọn hắn ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt.
Đêm khuya, thôi Khương sớm liền tiến vào ngủ say, hắn dù sao không so được tiểu thịt tươi trẻ tuổi, cho nên cần nghỉ ngơi thật tốt, chỉ hoãn làn ra là hậu.
Gen gen gen.
Thôi Khương nhấc lên bị mắt, chau mày, là ai hơn nửa đêm gọi điện thoại cho hắn?
Hắn nhìn tên người gọi đến, lông mày vô ý thức thư giãn, hắn nghe sau nói, Thẩm Tứ, như thế nào cái điểm này gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì?
Bên đầu điện thoại kia Thẩm Tứ nói, thôi ca, ngượng ngùng, ta chỗ này tiếp một cái hí kịch. Nhưng mà bên này diễn viên diễn kỹ có chút vấn đề, cho nên ta muốn nhờ ngài tới dưới sự chỉ đạo.
Cái này không có vấn đề.
Thôi Khương trước đây tiết mục bởi vì có Thẩm Tứ tham dự duyên cớ phát hỏa một cái, hắn đang nghĩ ngợi trả đối phương nhân tình này đâu.
Lúc nào cần ta đi qua, ta bên này điều chỉnh chuyến về trình.
Liên đêm nay, quỷ phụ trách đưa đón ngài đã đi qua.
Thẩm Tứ nói, ta bên này còn muốn liên hệ những người khác, cúp trước, đợi chút nữa đoàn làm phim gặp.
Uy,
uy.
Thôi Khương nghe được cúp máy thanh âm nhắc nhở, hắn gãi đầu một cái, có chút hoài nghi có phải hay không đầu không thanh tỉnh nghe lầm.
Đêm nay liền đi,
còn có quỷ đưa đón.
Thôi Khương thở dài, dự định ngủ tiếp, ngày mai tái phát tin tức hỏi Thẩm Tứ thời gian cụ thể.
Đông 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 đông. Vừa nằm xuống Thôi Khương lại ngồi dậy, này lại tiếng đập cửa lá từ bên ngoài truyền đến.
Không phải, còn có thể hay không ngủ?
Thôi Khương vén chăn lên xuống giường, đi tới phòng khách.
Hắn đi đến trước cổng chính lúc dừng lại, đột nhiên nghĩ đến ngoài cửa không phải có chuông cửa, người tới làm gì gõ cửa à?
Thôi Khương thông qua mắt mèo nhìn, đứng ở bên ngoài là một tên mặc đồng phục làm việc nữ nhân, cổ mang theo thẻ công tác.
Không phải chứ?
Thực sự là đêm nay.
Thôi Khương thuê lại tiểu khu các biện pháp an ninh rất cao, không có hảo ý người là vào không được.
Thôi Khương lúc này ý thức được, Thẩm Tứ tám thành lại tiếp phim linh dị, cho nên chỉ có thể vào lúc này mời hắn đi qua.
Thực sự là không tránh khỏi a. Thôi Khương lắc đầu cười khổ, đợi chút nữa nhìn thấy Thẩm Tứ, trò chuyện tiếp trò chuyện nhìn có hay không cơ hội hợp tác.
Hắn mở cửa, đang muốn để nhân viên công tác đi vào ngồi sẽ, hắn thu thập một chút lại xuất phát.
Kết quả Thôi Khương khi nhìn đến nữ nhân một nửa cơ thể, hắn cứng đờ, đầu trống rỗng.
Nữ quỷ lộ ra một vòng cười lạnh, âm chắc chắn nói, nên lên đường.
A a a.
Thôi Khương hét to gào phải so mổ heo con thảm, hắn tại chỗ biểu diễn cái đất bằng ngã, dùng cả tay chân liền hướng trong phòng lùi lại. Kết quả còn không có lùi lại hai bước, nữ quỷ một cái tay túm nổi cổ chân của hắn kéo ra bên ngoài.
Chờ, chờ đã.
Tốt xấu để ta đổi cơ thể mặc quần áo lại đi a. Chạm cuối cùng, đến âm quỷ lộ Thôi Khương người mặc đỏ dạ ẹ mờn áo ngủ lên xe. Hắn vẻ mặt hốt hoảng, sắc mặt tái nhợt dò xét chung quanh, đây chính là người chết về sau chỗ sao?
Hoàn cảnh vẫn được Thôi Khương.
Thôi Khương nghe được có người gọi hắn, còn tưởng rằng là quỷ sai tới, quay người khi nhìn đến người đến lúc trừng lớn mắt.
Tiền đạo diễn.
Ngươi như thế nào tại cái này?
Thôi Khương không thể tin, chẳng lẽ ngươi cũng đã chết?
Hắn kích động tiến lên nắm chặt tiền đạo diễn tay, đùi ngùi mai thôi, không nghĩ tới chúng ta có thể chết ở cùng một ngày, thực sự là hữu duyên a.
Tiền đạo diễn khỏe miệng co giật, hóa ra Thôi Khương còn không rõ ràng lắm tình huống a, hắn còn tưởng rằng đối phương cũng giống như mình, đã sớm biết trên đời có quỷ đâu.
Tiền đạo diễn rút tay về nói, cái gì có chết hay không, nói hết suối quẩy lời nói, chúng ta còn sống đâu.
Gặp Thôi Khương trả một bộ mờ mịt bộ dáng, tiền đạo diễn cùng đối phương giải thích một phen. Thì ra là như thế thôi. Khương nhẹ nhàng thở ra, ta còn tưởng rằng là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt, đột tử nữa nha.